Chương 661, Đen Châu chương 661, Đen Châu chương sở thật vất vả mới đưa Lý Ấu Nương hống đi nghỉ ngơi. Hạ Đào nhìn Lý Ấu Nương khóc thành nước mắt người bộ dáng, đau lòng bồi tiếp nàng cùng một chỗ về hậu viện đi. Các nàng vừa đi, trong thính đường cũng chỉ còn lại có Trương Sở cùng Chi Thu hai người. Chi Thu ngồi vào Trương Sở bên người, lật lên một cái chén trà, chậm rãi nghiêng ra một chén nước trà, đẩy lên trước mặt hắn, mở miệng nói đêm nay câu nói đầu tiên, ra, ngài đã sớm biết chính ca còn sống thật sao. Trương Sở cười khổ lắc đầu, liền biết không gạt được ngươi. Chi Thu đánh giá sắc mặt của hắn, giảm thấp thanh âm nói, thế nào, chính ca tình huống. Không phải rất tốt. Trương Sở gật đầu, thật không tốt. Hắn ngay cả ta đều không nhận ra. Hắn ngay cả ta đều muốn giết. Hắn không nhiều. Nhưng Chi Thu nhấm nuốt hai lần, lại cảm thấy hai câu này hết sức nặng nề. Chính ca nhi một mực cầm nhà mình lao ra đích thân đại ca, tha rằng chết cũng không chịu vi phạm hắn. Được nhiều không tốt, mới có thể hướng nhà mình lao ra vung đao tử. Được nhiều không tốt, mới có thể ngay cả nhà mình lao ra đều muốn giết. Chi Thu trùng điệp thở dài một hơi, khó trách ngài không chịu nói cho Ấu Đương. Trương Sở nâng chung trà lên, giống như là uống rượu như thế ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, như không có việc gì cười nói, ta làm như thế nào nói cho nàng. Ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tức tốt. À, tin tức tốt chính là ngươi ca còn sống, kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn, đâm không kích thích. Tin tức xấu. Tin tức xấu chính là ngươi ca khả năng đã không phải là ngươi ca, không chừng thấy ngươi cô muội muội này đều sẽ rút đao khiêu chiến. Hắn rõ ràng đang cười, nhưng lời nói ra lại đặc biệt cay đắng. Này cầu thí thế đạo, này cầu thí vận mệnh. Chi Thu dùng sức mấp máy khóe môi, ôn nhu vuốt ve trán của hắn, nhẹ nói, thật sự là khổ ngài. Trương Sở không thường nói với nàng lên những này. Ngẫu nhiên nói lên Bắc Bình Minh một vài sự vụ, hắn cũng luôn luôn tốt khoe xấu che. Tại cái nhà này bên trong, hắn chính là cái có chút bại hoại nhưng rất hòa khí mọi người thiếu gia. Áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, co quắp trên ghế liền không chịu động đậy, các nàng loay hoay xoay quanh, còn bị hắn sai khiến lấy cho hắn đại lao ra pha trà. Ngẫu nhiên nhà bên trong đám hùng hài tử gây họa, bọn hạ nhân đã làm sai chuyện, các nàng ba tức giận đến không được, hắn còn cùng cái người hiền lành đồng dạng cười ha hả khắp nơi hòa giải. Tại cái nhà này bên trong, quanh năm suốt tháng nhi đều nghe không được hắn ra mấy lần lớn tiếng khí. Thời gian dài, cái nhà này bên trong người, tại không gặp được hắn đỉnh nón trụ quang giáp thời điểm, tại không gặp được hắn tiền hô hậu hùng thời điểm, luôn luôn rất khó đem hắn cùng cái kia như mặt trời ban trưa Bắc Bình Minh Minh chủ cùng cấp bắt đầu. Ngay cả Chi Thu cái này đại bộ phận phần tâm tư đều treo ở trên người hắn người bên gối, đều nhanh muốn quên đi trên vai hắn gánh vác chính là cái gì, trên lưng hắn gánh vác chính là lấy cái gì. Hắn tựa như là lấp ký tưởng. Thái Bình quan cái này mọi người bên ngoài mưa gió, hắn muốn gánh. Chư phủ cái này tiểu ra bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, hắn cũng muốn cản. Tất cả mọi người tuế nguyện tinh tốt, Thái Bình yên vui. Mấy người biết hắn có bao nhiêu mọi bệnh. Cảm thụ được Chi Thu lòng bàn tay nhiệt độ, Trương Sở chậm rãi hai mắt nhắm lại, xa vào tại nàng ôn nhu bên trong. Nhưng khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, hai con ngươi cũng đã sáng phải phảng phất phản chiếu lấy tinh thần đại hải. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Chi Thu tay, cười nói, "Được rồi, sắp trời cũng không còn sớm, ngươi cũng mau đi ngủ đi, chờ một lúc Thái Bình tỉnh tìm không thấy ngươi, lại được khóc." Chi Thu biết hắn lúc này tâm lý khẳng định còn phiền, nhưng nàng không nói thêm gì nữa, nhu thuận nhẹ gật đầu, hòa nhã nói, "Vậy ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi, chuyện gì đều có thể sáng mai sớm lại xử lý." Trương Sở gật gật đầu, ừ một tiếng. Chi Thu đứng dậy nhẹ chân nhẹ tay đi ra phòng. Trương Sở sắc mặt cũng theo cước bộ của nàng từng chút âm trầm xuống. Đợi cho Chi Thu tiếng bước chân đi tiến vào hậu viện về sau, Trương Sở từ bên hông lấy ra một viên xương chạm canh gác, đứng dậy đi tới phòng trước cửa, nhẹ nhàng thổi động. Xương chạm canh gác bên trong không có âm thanh truyền ra, chỉ có vài tiếng chó sủa xa xăm truyền đến. Trương Sở thu hồi xương chạm canh gác, quay người trở lại công đường ngồi xuống, mặt trầm như nước. Thái Bình Quan là Bắc Bình Minh đại bản doanh, cũng là Phong Vân lâu đại bản doanh. Trương Sở tại Thái Bình Quan bất kỳ chỗ nào, đều có thể thông qua đặc biệt tiết tấu ho khan, vỗ tay, búng ngón tay, dậm chân, triệu hoán Phong Vân lâu thám tử đến đây truyền lệnh. Chỉ có tại trong chương phủ, Trương Sở nhất định phải thông qua cái này mai tần suất thấp xương chạm canh gác triệu hoán Phong Vân lâu thám tử đến đây. Bởi vì chương phủ là Phong Vân lâu vòng cấm. Không bao lâu, cả người khoác màu đen giáp trụ, đỉnh lấy một chương ném tiến vào đống người bên trong nhi lập tức tìm không ra phổ thông gương mặt tuổi trẻ hắn tử, không người đi vào phòng bên trong. Một gối chĩa xuống đất, không nói một lời cúi đầu nghe lệnh. Công đường Trương Sở, nhắm hai mắt ngồi nghiêm chỉnh, huyền giáp hán tử đi vào cửa cũng không mở hai mắt ra, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Phó lâu chủ Thiên Phong chuyển về tin tức mới nhất là khi nào?" Đường hạ nhân ảnh trả lời, "Bẩm chủ thượng, 6 ngày trước." Trương Sở ngưng lông mày, hỏi tiếp, "Cũng biết người khác ở nơi nào?" Đường hạ nhân ảnh trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, "Theo Cẩm Thiên phủ cứ điểm buổi trưa lúc điểm thông lệ báo cáo, Thiên Phong phó lâu chủ vào hôm nay giờ mão một khắc, tại cứ điểm thay đổi ngựa chạy tới tổng bộ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, rạng sáng lúc nên đến tổng bộ." Trương Sở nghe nói, hít sâu một hơi, nói khẽ, "Phái người đi nên đón lấy hắn, nói cho hắn, ta đang chờ hắn phục mệnh." Rất chế đều cùng. "Ê." Huyền giáp bóng người vai chào đến cùng, không người vô thanh vô tức rời khỏi phòng. Trương Sở mở hai mắt ra, nhíu mày, nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị. Thiên Phong chính là Phong Vân lâu 12 mật thám đứng đầu, hắn trung thành cùng chuyên nghiệp năng lực đều là không thể nghi ngờ. Hắn tại không có đạt được mình cho phép tình huống dưới, bỏ qua mình bố trí cho hắn nhiệm vụ, tùy tiện trở về tổng bộ, sẽ chỉ có hai cái khả năng. Thứ một, nhiệm vụ xuất hiện biến động lớn, hắn không cách nào làm chủ, nhất định phải tự mình hướng mình báo cáo, thu hoạch bước kế tiếp chỉ lệnh. Thứ hai, nhiệm vụ gián đoạn hoặc kết thúc, hắn nhất định phải tự mình hướng mình báo cáo, trở về Phong Vân lâu nhiệm vụ hệ thống, chấp hành nhiệm vụ mới. Hiện tại, Lý Chính đột nhiên xuất hiện tại Thái Bình Quan, đồng thời có ý thức cùng Lý Ấu Nương tiếp xúc, mà Thiên Phong cũng đang cực lực hướng trở về. Như vậy vô luận là cái kia khả năng, đều thuyết minh Thiên Phong biết được Lý Chính trở về miền Bắc Châu, hoặc là biết được Lý Chính hiện tại ở vào cái dạng gì trạng thái. Như thế nói đến, đợi đến Thiên Phong trở về, liền có thể biết rõ ràng Lý Chính vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại Thái Bình Quan. Trương Sở chậm rãi triển khai lông mày, có thể biết rõ ràng liền tốt, chỉ hy vọng sự tình không muốn là xấu nhất cái hướng kia. Phàm là có tuyển, Trương Sở đều không muốn hướng Lý Chính vung đao. Tứ Liên Bang, Tứ Liên Bang, bốn người bọn họ tại mới là Tứ Liên Bang. Đại Hùng đã không có, Lý Chính dù là còn sống không giống người, Trương Sở cũng muốn để hắn kế tiếp theo còn sống. Hắn thở dài, đưa tay đi lấy chén trà, nhưng ngón tay lại đụng chạm đến một cái sinh lạnh vật. Trương Sở cúi đầu xuống, liền nhìn thấy khối kia lặng lặng nằm ở trên bàn xấu xí cục sắt. Sự chú ý của hắn một mực đặt ở Lý Chính hành tung bên trên, kém chút xem nhẹ Lý Chính đưa tới cái này vật. Bất quá một khối cục sắt, là mấy cái ý tứ. Trương Sở suy tư cầm lấy cục sắt, nhưng cục sắt vào tay một cái mắt, Trương Sở liền cảm thấy được một cỗ nội liễm đến tựa như kính hồ không có một gợn sóng, lại phảng phất đại giang trường hà gợn sóng quần quần bành trướng thủy hành nguyên khí. Trong lòng hắn giật mình, bản năng co rụt lại tay. Bịch. Cục sắt ngã xuống tại đàn mục trên mặt bàn. Cái gì cũng không có phát sinh. Trương Sở nhíu nhíu mày sao, cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa cầm lấy cục sắt đến, một bên tính hạ tâm cẩn thận cảm ngộ cỗ này mênh mông thủy hành nguyên khí, một bên chậm rãi xoay chuyển cục sắt cẩn thận quan sát. Cục sắt mấp mô, cực bất quy tắc, tựa như là thiên nhiên hình thành quặng sắt đồng dạng. Nhưng Trương Sở xoay chuyển một vòng về sau, lại tại cục sắt mặt ngoài tìm được năm viên có thể thấy rõ ràng vân tay. Mà cỗ này thủy hành nguyên khí, cũng đích thật là tại khối này bề ngoài không dương cục sắt nội bộ bành trướng. Vân tay. Trương Sở suy nghĩ một chút, năm ngón tay khép lại, hơi dùng lực một chút. 3. Cục sắt vỡ vụn. Một viên hơi nước nộn nhạo đen tấm hạt châu, từ vỡ vụn vụn sắt bên trong chậm rãi dâng lên. Trong chốc lát, trong thính đường đông đảo ánh nến nhảy lên kịch liệt. Cơ hồ dập tắt. Chương 662, tội nghiệp gia thân chương 662, tội nghiệp gia thân gà gáy lúc điểm. Áo choàng bên trên tràn đầy bụi đất, đi đường đều chỉnh bên ngoài bát tự Thiên Phong, thất tha thất thểu bước nhanh đi tiến vào trường phụ phòng, một gối chia xuống đất, thê thanh nói, "Ti hạ Thiên Phong, bái kiến lâu chủ." Công đường Trương Sở, ngồi nghiêm chỉnh, một tay vịn ghế bành tay vịn, một tay chậm rãi vuốt vuốt đen trâu, nhàn nhạt hỏi, "Đuổi bao lâu đường?" "Thiên Phong, về chủ thượng, 5 ngày 3 đêm." "Trương Sở, vì sao không trực tiếp đem tin tức truyền về?" "Thiên Phong, tin tức truyền tống con đường là hậu, từ Thiên Cực thảo nguyên truyền thâu đến chủ thượng trên tay, ít nhất cũng phải 5-6 ngày, mà còn có bị nhân tiếp lấy được phong hiểm, việc này lớn, Ti hạ càng nghĩ cho rằng hay là ở trước mặt hướng chủ thượng báo cáo càng ổn thỏa. Trương Sở trầm tư một lát, chưa lại mở miệng răn dạy Thiên Phong, xem như tán thành hắn thuyết pháp. "Vậy ngươi liền cho ta hảo hảo nói một chút, hắn tại sao lại xuất hiện ở Thái Bình Quan?" Trương Sở trầm giọng nói. "Cái gì?" Thiên Phong chợt ngẩng đầu lên, kinh hãi nói, "Hắn tới qua Thái Bình Quan. Hơn nửa năm này thời gian, hắn đi theo Lý Chính bước chân, chạy lượn gần phân nửa Thiên Cực thảo nguyên, nhìn thấy vô số cổ thầy khô. Không ai có so hắn càng hiểu Lý Chính đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Nhà của Hàn Quyến cũng tại Thái Bình Quan bên trong." Trương Sở sầm mặt lại, trong chốc lát, trong thính đường ánh đến đủ ám, mơ hồ trong đó phảng phất có rồng ngâm hổ gầm, ngươi không biết. Thiên Phong sắc mặt đột nhiên tái đi, cả người phảng phất bị thiên quân gánh nặng áp bách, đầu lâu trong khoảnh khắc liền thật sâu rũ xuống, ngay cả duy trì một gối chĩa xuống đất tư thế, đều hết sức gian nan. "Về chủ thượng, 6 ngày trước, Ti hạ từng tại trên thảo nguyên, gặp qua, từng gặp mặt hắn. Về sau Ti hạ liền ngựa không dừng vó hướng trở về, cũng là bay, khẳng định so chạy nhanh." Hắn thở hổn hển, đứt quãng nói, "Bay." Trương Sở ánh mắt ngưng lại, tán uy áp, lạnh nhạt nói, "Cẩn thận nói một chút." Thiên Phong không dám chần chờ, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một kiện dùng màu đen khăn vải bao khỏa vật, hai tay giơ cao khỏi đầu, "Nửa tháng trước đó, ta cùng truy tìm Lý Đường chủ tung tích, tại một ngọn núi đỉnh Vân Hồ, phát hiện một bộ khổng lồ hai đầu rùa thi." Trương Sở nghe, như có điều suy nghĩ vây tay một cái, Thiên Phong tay bên trong vật kia bỗng bay lên, bắn vào trong tay của hắn. Hắn giải khai miếng vải đen, liền gặp được miếng vải đen bên trong bao khỏa, là một mảnh có một chút đường cong, chừng 3 tấc dày, phản xạ đen nhánh kim loại quang mang giáp phiến. Trương Sở xoay chuyển hai vòng, cảm thấy thấy thế nào làm sao giống như là một mảnh thép tấm, nhưng cong lại đánh, phát ra thanh âm lại là rất buồn bực chìm tiếng vang, không phải tiếng kim thiết chạm nhau. Nếu là Thiên Phong không nói, Trương Sở làm sao cũng sẽ không đem mảnh này giáp phiến cùng mai rùa liên hệ tới. Hắn thưởng thức một hồi, tiện tay đem mai rùa phóng tới bên cạnh đường trên bàn. Trùng hợp, cùng kia một viên đen nhánh hạt châu đặt ở cùng một chỗ. Một giây sau, đã bình phục lại đen châu, cùng mai rùa đồng thời nổi lên sương mù mông lung hắc khí. Trương Sở, Thiên Phong, thật lâu, Trương Sở mới chậm rãi quay đầu lại, hỏi, "Ngươi nói cố kia song đầu rùa thi ở đâu?" Thiên Phong nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói, "Đã phân giải đến, tại trở về miền Bắc Châu trên đường, chính là Vĩnh Minh Quan một cửa ải kia, sợ không dễ chịu." Trương Sở đứng dậy, nhanh chân đi ra phòng, "Người tới." Một tên giáp sĩ bước nhanh từ góc tối bên trong đi ra khỏi, đi tới Trương Sở trước mặt, nắm tay chặt tay, "Minh chủ." Trương Sở từ bên hông lấy ra một khối lệnh bài, thả vào giáp sĩ trong ngực, lập tức đi tìm đại trưởng lão, mời hắn lập tức đốt lên 500 hồng hoa bộ tinh nhuệ lao tới Vĩnh Minh Quan, chấp ta thủ lệnh tiếp ứng ta Bắc Bình Minh trọng yếu hàng hóa. "Đây." Giáp sĩ chấp lệnh, quay người vội vàng rời đi. Trương Sở quay người trở lại, nhìn qua đường dưới Thiên Phong, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ngươi nói là, ý thức của hắn là thanh tỉnh." Trương Sở nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú Thiên Phong, ánh mắt bên trong lóe ra khó mà che giấu vẻ kích động. Hắn đã từ phía trên đầu gió bên trong biết được Lý Chính cũng đã đạp đất phi thiên. Nhưng cái này cùng Lý Chính thần trí đã khôi phục thanh minh so ra, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Phải. Thiên Phong một mực cung kính đáp, Lý Đường chủ còn để Ti Hạ rời đi tòa kia tuyết sơn. Ti Hạ sau đó mới biết được, tòa kia tuyết sơn là kia phiến đồng cỏ cấm địa, vô luận cả người lẫn vật, nhập chi hẳn phải chết. Trương Sở đứng dậy, chắp hai tay tại đường bên trong ngồi hồi hai vòng nhi, trong miệng tự lẩm bẩm, đã khôi phục thanh minh, đã biết mình là ai, đã có thể đến Thái Bình Quan. Vì sao không biểu lộ thân phận? Vì sao không cùng Ấu Nương nhận nhau? Nói đến đây bên trong, hắn lại bỗng nhiên buồn từ tâm đến, vô lực ngồi trở lại trên ghế bành. Hắn biết đến, hắn nhưng thật ra là biết Lý Chính là thế nào nghĩ. Người đang làm, trời đang nhìn, mình cũng đang nhìn. Lý Chính những năm này giết nhiều như vậy nhiều người như vậy, dù là những cái kia đều là đáng chết bắt mang người, bọn hắn vong hồn cũng sẽ gắt gao dây dưa Lý Chính, ngày ngày thúc thiết, hàng đêm rên rỉ. Mà Lý Chính lại là một cái không có lớn lý niệm, đại hoành nguyện người. Những tội lỗi này, hắn không có cách nào dùng cao hơn chấp niệm, mạnh hơn hoành nguyện đi tiêu hóa, chỉ có thể mình kiêng. Trương Sở những năm này cùng bắt mang người tác chiến, cũng giết rất nhiều bắt mang người, nhưng hắn có chính nghĩa lý niệm làm hậu thuẫn, nhưng hắn có bảo vệ quốc gia lý niệm làm hậu thuẫn. Dù vậy, mỗi lần từ chiến trường trở về, hắn đều muốn một mình rất dài thời gian, mới có thể tán đi trong lòng tràn ngập mùi máu tươi. Đổi chỗ mà xử, hắn là Lý Chính, hắn cũng sẽ không mang theo một thân tội nghiệp trở về, ô nhiễm bọn hắn những người này thanh bạch thời gian. Máu là máu, nước là nước, máu lẫn vào nước bên trong, máu hay là máu, nhưng nước cũng không còn thanh tịnh. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Trương Sở nhìn chằm chằm đường trên bàn hắc khí lượn lờ đen châu cùng mai rùa, lạnh nhạt nói, tỉnh ngủ, an bài tốt hai đầu rùa thi nhập quan sự tình. Thiên Phong ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mời lâu chủ chỉ thị, liên quan tới Thiên Cực Thảo Nguyên phân lâu, nên xử trí như thế nào? Trương Sở cũng không quay đầu lại nói, ngươi tự hành đi cùng người giữ cửa giao tiếp, đem Thiên Cực Thảo Nguyên phân lâu nhập vào trong lầu, giáng cấp làm cứ điểm. Thiên Phong tất cung tất kính vai chào đến cùng, ấy, nghỉ. Hắn đứng dậy nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi Trương phủ phòng. Đèn đuốc sáng trưng trong tính đường, cũng chỉ còn lại có Trương Sở một người, ngồi một mình ở công đường. Phiêu động ánh nến, đem hắn cái bóng kéo đến thật dài, hết sức cô độc. Trương Sở nhìn chăm chú đường trên bàn đen châu cùng mai rùa. Hắn đã có thể đoán được, cái này mai đen châu đến cùng là vật gì. Năm ngoái tại Thiên Cực trên thảo nguyên, Trương Sở cùng Lý Chính giao thủ qua. Khi đó Lý Chính thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cách đạp đất phi thiên còn kém mấy tầng lầu. Liền Trương Sở biết, trong thiên hạ có thể đem một tên tuyệt đỉnh bốn phẩm trực tiếp kéo vào phi thiên cảnh, chỉ có hai vật. Loại thứ nhất là quốc vận, loại thứ nhì là thần thú tinh huyết. Phối hợp Thiên Phong trong miệng khổng lồ rùa thi, Lý Chính là như thế nào đạp đất phi thiên, đã vô cùng sống động. Mà cái này mai ở trong chứa bàng bạc thủy hành nguyên khí, lại có thể cùng mai rùa kêu gọi lẫn nhau đen châu. Trương Sở nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là rùa châu. Có lẽ cũng có thể đem nó xưng là Huyền Vũ nội đan. Lý Chính mượn Lý Ấu Nương chi thủ đem vật này đưa đến trên tay hắn. Vốn nên là dự đoán không biết hắn cũng đã đạp đất phi thiên. Nghĩ đến vật này có thể giúp hắn một chút sức lực. Đợi đến biết hắn đã đạp đất phi thiên về sau, liền cùng Lương Nguyên trưởng tặng hắn Long Nguyên. Tạm thời coi là dạy hoa trên gấm. Gia hỏa này, nhiều năm như vậy, còn cùng năm đó đồng dạng. Trừ mấy người bọn hắn, ai cũng không tin. Dù là đã biết Thiên Phong là bọn hắn người, cũng không chịu đem vật này giao cho Thiên Phong mang về, vẫn là phải mình tự mình đi một chuyến. Ân, nói đến, có thể có chút tổn thương Tôn Tứ Nhi cùng Nhu Thập Tam trái tim. Hai người bọn họ một mực cầm Lý Chính đích thân đại ca. Những năm này một mực vì năm đó không cùng lấy Lý Chính giết trở lại Cẩm Thiên phủ mà canh cánh trong lòng. Nhưng năm đó Lý Chính tin, kỳ thật vẫn luôn chỉ có hắn cùng Dư Nhị, Đại Hùng ba người. Ngay cả con la đều kém như vậy một chút. Về phần Bạch Hổ Đường kia mấy ngàn hảo huynh đệ, ở trong mắt hắn đều chỉ là công cụ nhân. Ai chết hắn cũng sẽ không đau lòng. Tôn Kiên cùng Nhu Thập Tam, nhiều lắm thì so cái khác công cụ nhân trọng yếu một điểm cao cấp công cụ nhân. Nhiều lần hai người này làm tức giận Trương Sở, Lý Chính đều cố ý phái hai người bọn họ đi chịu chết tới. Là chính bọn hắn phúc lớn mạng lớn, còn sống trở về mà thôi. Đồ vật ngươi là đưa đến. Trương Sở đem Huyền Vũ nội đan cầm trong tay, tinh tâm cảm ngộ trong nội đan mênh mông bàng bạc thủy hành nguyên khí, tự lẩm bẩm, ngươi người lại muốn đi chỗ nào đâu? Chương 663, Huyền Bắc dân phong. Chương 663, Huyền Bắc dân phong. Lý Chính ánh mắt không có tiêu cự dạo bước tại Thanh Bình phủ người mật như dệt huyên náo đầu đường. Một đầu dưới ánh chiều dương phản xạ màu đỏ thấm tóc đen, chỉnh chỉnh tề tề kéo ở sau, ở giữa bệnh lấy mấy cây bím tóc nhì, cuối cùng rơi lấy mấy cái vàng óng ánh linh đăng. Đinh linh linh, đinh linh linh. Hắn chẳng có mục đích đi lên phía trước. Trung vàng theo cước bộ của hắn phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Thanh âm này, tại lui tới những người đi đường trong hai, tràn ngập tục không chịu được nhưng thật mẹ hắn hương hơi tiền bị. Nhưng ở Lý Chính trong hai, thanh âm này đã là trung sớm, cũng là mộ cổ. Là hắn ở nhân gian cùng địa ngục ở giữa qua lại âm dương lộ. Giờ phút này hắn liền đi ở nhân gian. Nhưng mỗi một cước đều phảng phất dẫm ở trên đám mây. Trên đường những cái này sách lồng đỡ chim những người giàu trên thân cố này điên vui phải lười biếng, thận trọng khí tức cũng là như vậy làm hắn sinh chán ghét. Hắn thích Thái Bình Quan. Cái chỗ kia, cho dù là tại trạm vào tối, cũng như sáng sớm, khiến người đầy mang hy vọng. Mà cái này bên trong, cho dù là tại sáng sớm, cũng như trạm vào tối, chiêu dương đều xua tan không được tràn ngập trong không khí suy bại, mục nát khí tức. Lý Chính rất cố gắng, rất cố gắng đang cùng mình trong lòng cỗ này một mùi lửa đem cái này bên trong đốt sạch sành xanh xúc động làm đấu tranh. Xúc động là ma quỷ. Hắn am hiểu là ma quỷ. Đi không biết bao xa. Lý Chính không muốn đi. Hắn một dừng bước, bốn phương tám hướng vô số người đồng thời ngừng lại bộ pháp. Lý Chính giống như chưa tỉnh. Hắn chậm rãi cởi xuống trên lưng cùng người khác cao gang hộp, nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một lập. Trong chốc lát, vô cùng vô tận huyết quang từ gang hộp tình trạng tràn ra, tựa như huyết hà quá cảnh, chậm chạp mà kiên định bao phủ phố dài, bao phủ phong ốc, bao phủ thành trì một góc, che khuất bầu trời. Phi thiên ý cơ sở là tin tưởng, ta nghĩ ta ngày xưa tại Lý Chính tin tưởng, cựu tử dứt khoát mời liên đại nhân hiện thân gặp mặt. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm êm dịu phảng phất nói mớ, lại giống như là một phương cự thạch hung hăng nện tiến vào thanh bình phủ cái này bình tĩnh hồ nước bên trong. Không bao lâu, một đạo đường hoàng óng ánh kim quang quán xuyên vô thiên vô địa huyết quang. Một tên khuôn mặt ngay ngắn cổ sơ, mắt hổ không giận tự uy, người khoác xích diễm sáng rực kỳ lân khải, sau lưng đỏ thám áo choàng như đại kỳ phần phật phiêu đáng vĩ ngạn thân ảnh, xách ngược lấy một cây lượng ngân thương, chân đạp kim quang chậm rãi mà tới. Hắn đi đến Lý Chính phía trước 10 trượng bên ngoài đứng vững, âm vang hữu lực mà hỏi thăm, xin hỏi tôn giá cao tính đại danh, đến ta thanh bình phủ, ý muốn như thế nào? Sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng, nhưng cũng chỉ là ngưng trọng, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Mặc dù hắn biết, hôm nay chỉ sợ không thể điện. Hắn có cái này rất ngộ. Từ hạng tôn chết tại Thái Bình quan một ngày kia trở đi, hắn liền đã có cái này rất ngộ. Quy củ một khi hỏng, lòng ngươi sẽ rất khó lại trở lại lúc trước. Ta là ai, ngươi về sau sẽ biết. Lý Chính nhẹ nhàng vô đứng ở trước người gang hộp nhất thời vỡ vụn, lộ ra một đem giống như hắn đen kịt cánh cửa đại đao đến. Cánh cửa đại đao trên thân đao chiếm cứ vô số phản phất nhân thể kinh lạc huyết sắc tơ mỏng, tơ máu dây dưa, phản phất người sống hô hấp như vậy có tiết tấu ra bên ngoài phun huyết khí. Hắn nắm chặt cánh cửa đại đao chui đao, lít nha lít nhít tơ máu đi ngược dòng nước, đem hắn bàn tay thật chặt bao vây lại, phản phất một thể. Ta tới, là muốn cho liên đại nhân giới thiệu một chút chúng ta Huyền Bắc Châu dân phong. Hắn nói như vậy. Liên Thành Trí nhìn kia đem tơ máu lượn lờ cánh cửa đại đao, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn là cái biết hàng. Một chút liền nhận ra, đây con mẹ nó chính là ma đao a. Cái gì là ma đao? Đương nhiên là ma đạo phi thiên tông sư mới có thể luyện ra đao. Còn nhất định phải là loại kia toàn tâm toàn ý, sơ tâm không thay đổi ma đạo phi thiên tông sư mới có thể luyện thành đao. Người này đến cùng là ai a? Đều luyện ra ma đao, làm sao còn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh? Hắn nắm thật chặt trong lòng bàn tay lượng ngân hương, trầm giọng nói, không biết tôn giới chuẩn bị như thế nào giáo ngay cả nào đó. Hắn chưa e sợ, nhưng đã bắt đầu hoảng, bởi vì ma đạo phi thiên tông sư đều là đầu góc có hố xứng sở loại. Bọn hắn kiệt ngạo, bọn hắn cố chấp, không nhìn quy tắc, đạm ma sinh tử, niệm động đồ thành, dẫn lên tử chiến, hoàn toàn không cách nào theo lẽ thường đến đối đãi. Lý Chính nhìn xem hắn, vẻ mặt thành thật mà nói, như vậy đi, đại nhân đem ta đánh cho đến chết, nếu là làm không được, ta đem đại nhân đánh cho đến chết cũng được. Liên Thành Trí nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy miệng bên trong phát khổ. Phân sinh tử, phân sinh tử, ta liền biết là như thế này. Cái này Huyền Bắc Châu dân phòng, không khỏi cũng quá nhanh nhẹn dũng manh đi. Tất cả mọi người là phi tiên tông sư a, có cái gì tranh luận, liền không thể ngồi xuống tâm bình khí hòa uống chén trà, để thuộc hạ đi tranh đấu. Trương Sở cầu tặc, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hắn cực lực ổn định tâm thần, chống đỡ ra mặt, nhấn mạnh, từng chữ nói ra mà nói, tôn giá cũng biết ngươi ta khai chiến, ý vị như thế nào sao? Lý Chính lãnh đạm lắc đầu, ta không biết, cũng không muốn biết. Ngươi đã làm sai chuyện, ngươi gánh chịu, ngươi nên gánh chịu hậu quả. Ta đã làm sai chuyện, có hậu quả gì không ta cũng tiếp lấy là được. Hắn rút lên cánh cửa đại đao, chỉ vào ngoài 10 trượng Liên Thành Trí, nhàn nhạt hỏi, là tại cái này bên trong đánh, hay là đến bầu trời đánh? Liên Thành Trí nghe nói, nhìn Lý Chính ánh mắt càng phát kinh dị. Tại cái này bên trong đánh, cái này bên trong nhưng có mấy chục nghìn máy tính. Hắn cầm lượng ngân thương bàn tay, nháy mắt liền thấm ra tầng một tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhưng hắn y nguyên ổn nghiêm mặt sắc, bình tĩnh mà hỏi thăm, ngay cả nào đó mới tới chợt nói, nghĩ đến cùng tôn giá hẳn không có cái gì không giải được sinh tử đại thù mới là. Không bằng như vậy, ngay cả nào đó nguyện cùng tôn giá định ra ba chiêu ước hẹn. Trong vòng ba chiêu, ngay cả nào đó như tại tôn giá đau hạng, chỉ coi ngay cả nào đó học nghệ không tinh, nên có kiếp nạn này. Nếu là ngay cả nào đó may mắn có thể tại tôn giá đau hạ đi qua ba chiêu, trước kia thủ cũ xóa bỏ. Như thế nào? Lý Chính nghĩ nghĩ, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi nhận thức đến chúng ta Huyền Bắc Châu dân phong sao? Liên Thành Trí nghe xong, tâm tính đều muốn băng, lúc này gượng cười nói, tôn giá có thể chỉ rõ. Lý Chính, thủ chúng ta Huyền Bắc Châu quy củ, đến lượt ngươi đưa tay ngươi đưa tay, không nên ngươi đưa tay ngươi tốt nhất liền nhìn đều đừng nhìn. Liên Thành Trí chấp thương chắc tay, tôn giá dạy bảo, ngay cả nào đó ổn thỏa ghi nhớ tại tâm. Lý Chính gật đầu, kia là tại cái này bên trong đánh, hay là đến trên trời đánh? Liên Thành Trí, trên trời, trên trời. Đầu chó núi đỉnh núi. 18 miệng danh đao cùng 27 chuôi sát sinh lưỡi đao, chống rông đứt gãy, rơi xuống trên mặt đất. Áo bào trắng đã bị mồ hôi ở mức Trương Sở chậm rãi đứng dậy, tâm niệm vừa động, trăm ngàn đạo tấc dài màu vàng xanh nhạt đao khí, trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa đỉnh núi. Hắn cánh tay chấn động, trăm ngàn đạo đao khí theo động tác của hắn, cùng hắn cánh tay trước đó hội tụ thành đao long đổ xuống mà ra, phóng tới ngoài mấy trăm trượng một cái quái thạch cô phong. Tại đao long giết tới cô phong trước mặt mấy mắt, Trương Sở cánh tay quấn tròn. Đao long đột nhiên thay đổi, lượn vòng lấy bao trùm cô phong. Đao khí tung hành, loạn thạch bay tán loạn. Hiểm trở cô phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấp xuống dưới. Trương Sở nắm tay, trăm ngàn đạo đao khí cùng một chỗ nổ tung. Tiếng oanh minh bên trong, cô phong bén nhọn đỉnh núi trực tiếp hóa thành một mịn. Khủng bố như vậy, Trương Sở vượt qua bàn tay, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động nhìn xem lòng bàn tay của mình. Chính hắn đều bị một chiêu này uy lực cho kinh sợ. Đây vẫn chỉ là tầng thứ 5 hộ thể đao cương, phối hợp hắn ba pha chân nguyên, liền có uy lực này. Nếu là đem vạn kiếm chân cương luyện đến tầng thứ 9, lại lấy ba pha chân nguyên đẩy chi, chỉ sợ là hai phẩm nhất trọng thiên ý chỉ thủy cảnh phi thiên tông sư đều có thể đấu một trận. Nghe tới cái này âm thanh nổ thật to âm thanh, tại dưới đỉnh núi trở vẫn như cũ con la kìm nén không được, bước nhanh đi đến đỉnh núi đến. Sở ra, ta nhận được tin tức, Thượng Nguyên quận Hạc thị đêm trước bị người diệt môn, chó gà không tha. Chương 664, ngũ hành chi lực. Chương 664, ngũ hành chi lực. Chúng ta dự đoán không có nghe được bất luận cái gì phong thanh. Bố trí tại Hạng thị tộc địa trung quanh thám tử cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Thẳng đến hôm qua sáng sớm, bọn hắn đi Hạng thị tộc địa thông lệ tuần sát lúc mới phát hiện Hạng thị tộc địa đã hóa thành một mảnh tử địa. Hạng thị nhất tộc 1-2 ngàn ngụm tử người, vô một người sống, mà lại tử trạng kỳ thảm, mượn là quanh thân tinh huyết đều bị người rút khô, tương tự trong biển cắt thấy khô. Sở ra, ta có phải hay không bị người mưu hại rồi? Con la ngữ khí có chút nôn nóng. Hạng thị có chết hay không, hắn không quan tâm. Nhưng ở Hạng thị dưới mí mắt của hắn bị người giết sạch sẽ, hắn rất quan tâm. Giang hồ là một đám vũng nước đủ. Tại đại đa số người giang hồ trong mắt, giang hồ đều là thần bí, quỷ quyệt, không đầu không đuôi. Có đôi khi một trận phong ba khởi, ngay cả trong cục người đều không biết cuộc phong ba này từ đâu mà lên, liền cảm giác không hiểu thấu liền cuốn vào. Nhưng ở chân chính lão giang hồ trong mắt, trong giang hồ phát sinh đại bộ phận điểm sự tình đều là có dấu vết mà lần theo, đều là có kính chuyển liên hợp. Mà tại con la loại này đã đứng tại miền Bắc giang hồ đỉnh, xúc giác chạm đến huyền Bắc giang hồ mỗi một cái góc giang hồ đại lao trong mắt, huyền Bắc giang hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn, không tồn tại ngoài ý muốn, không tồn tại kinh hỉ, không tồn tại kích thích. Hạng thị tại dưới mí mắt hắn bị người diệt môn, hay là tại như thế cái ngăn miệng bên trên, đây không phải đem bô địa hướng bọn hắn Bắc Bình Minh trên đầu trừ sao? Cái này khiến Yến Tây Bắc giang hồ như thế nào đối đãi Bắc Bình Minh, như thế nào đối đãi đại ca vị này huyền Bắc võ lâm minh chủ? Con la làm sao có thể không buồn bực, làm sao có thể không giận? Sở ra, ta cho rằng việc này không phải vô sinh cùng, liền tất nhiên là Thiên Hành Minh làm. Ta nhất là hoài nghi Thiên Hành Minh. Ngụy Trường không hồi trước tại ngài cùng đại gia tay bên trong ăn quả đắng, khẳng định tập trung tinh thần muốn tìm về chàng từ đến. Đúng, khẳng định chính là Thiên Hành Minh. Ta cái này liền đi phái người tra rõ Thiên Hành Minh gần đây động tĩnh. Hắn càng nói càng giận, lời còn chưa nói hết, liền muốn quay người đi. Con la. Trương Sở bất đắc dĩ gọi hắn lại. Con la lúc này mới giật mình, chính mình cũng không cho đại ca cơ hội mở miệng, vội vàng chắp tay nói, ngài còn có cái gì phân phó? Trương Sở mím môi một cái, nói khẽ, có vấn đề, ta một mực không có nói cho ngươi. Con la không chút nghĩ ngợi mà nói, ngài không nói cho chuyện của ta, ta khẳng định liền không nên biết. Trương Sở khẽ lắc đầu, chuyện này, ngươi nên biết. Con la dương mắt, nghi ngờ nhìn qua đại ca. Trương Sở nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ngươi chính ca, còn sống. Con la bỗng dưng trận to hai mắt, không thể tin được móc móc lỗ tai, ngài nói cái gì? Có phải là ta nghe lầm? Trương Sở chắc chắn xác định nói, ngươi không nghe lầm, ngươi chính ca, còn sống. Hắn nghiêng người sang, ngắm nhìn núi xa, năm ngoái ta xuất lĩnh tiềm viện quân Bắc phạt, đại thắng về sau, tiến vào Thiên Cực Thảo Nguyên, tìm năm đó Ô thị báo thủ. Chuyện này ngươi biết? Con la, chuyện này ta biết. Tại trở về Huyền Bắc Châu thời điểm, tao ngộ một cỗ Bắc Man người. Con la trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, Thiên Phong kia một đạo nhân mã, chính là vì chính ca thiết. Trương Sở, đúng thế. Ngươi đừng ngại cảm, chuyện này ta không có nói cho ngươi, là sợ ngươi phái người đi chịu chết. Con la lắc đầu, ta không đa tâm, ta chỉ là đang nghĩ, ngay cả ngài đều không có cách nào đem chính ca tìm trở về, hắn phải có nhiều điên. Hắn thật không đa tâm. Bởi vì hắn biết, đại ca phàm là có biện pháp đem chính ca sách về Thái Bình Quan, liền nhất định sẽ không để cho hắn không người không quỷ tại trên thảo nguyên còn sống. Ngài bây giờ nói cái này, Hạng thị sẽ không là chính ca đồ a. Ngươi nói tốt cho người thị người chết, hình như thây cô. Trương Sở thán tiếng nói, hẳn là hắn làm, Tạ Quân Hành cùng Thạch Nhất Hạo về quan ngày ấy, Lý Chính ngay tại Thái Bình Quan, khẳng định là biết Hạng Tôn sự tình. Ngươi đừng nhìn ta, ta không thấy hắn, hắn đi gặp Hấu Nương, thông qua Hấu Nương tay, đem Huyền Vũ Nội Đan đưa đến trên tay của ta. Huyền Vũ Nội Đan, thần thú Huyền Vũ. Con la nghe xong, cái gì Hạng thị, lập tức liền bị hắn quên hết đi. Bạch Hổ thuộc kim, Thanh Long thuộc mộc, Huyền Vũ thuộc thủy, chính ngài còn luyện một môn Đốt Diễm chân nguyên. Chỉ kém một môn Thổ hành chân nguyên, ngài liền luyện đủ ngũ hành chi lực a. Trương Sở ngẩn người. Đúng a, chỉ kém một môn Thổ hành chân nguyên, hắn liền tập hợp đủ ngũ hành chi lực a. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Huyền Vũ nội đan nhập trong tay hắn về sau, hắn căn bản liền không có hướng trên người mình nghĩ tới. Hắn thật vất vả mới đưa tự thân ba pha chân nguyên, điều chỉnh thử ra một cái lấy Đốt Diễm chân nguyên làm chủ cân bằng. Nào dám lại múc nước đi chân nguyên chủ ý. Thủy hỏa bất dung a. Hắn ngược lại là có nghĩ qua, có thể hay không nghĩ cách được Lý Chính đồng ý, đem cái này Mai Huyền Vũ nội đan giao cho đại sư minh. Lương Nguyên Trường nhị tướng chân nguyên mặc dù cũng là lấy Đốt Diễm chân nguyên làm chủ, nhưng hắn tu chính là về một ý, nên có đem thủy hành chân nguyên dung nhập hắn tự thân võ đạo thể hệ bản sự. Giờ phút này trải qua con la một nhắc nhở, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, hắn chỉ thiếu một môn Thổ hành chân nguyên, ngũ hành chi lực liền toàn. Ngũ hành chi lực, Trương Sở đều có thể tưởng tượng ra loại kia thiên địa đều ở trong lòng bàn tay, vừa kêu phong lôi chấn, giận dữ sơn hải động thực lực kinh khủng. Nhưng ngọc đẹp còn chưa bắt đầu làm, liền bị chính Trương Sở đánh nát. Ngũ hành tề tu, nói nghe thì dễ a. Bên cạnh không nói, Thổ hành chân nguyên từ đâu mà đến? Nếu là cái khác vừa mới đạp đất phi thiên tông sư, tìm chút thời giờ tinh lực, cũng là có hy vọng luyện thêm ra một môn thổ hành chân nguyên tới. Nhưng hắn không giống a. Hắn kim hành chân nguyên, nguồn gốc từ Bạch Hổ. Mục hành chân nguyên, nguồn gốc từ Thanh Long. Cái này hai môn chân nguyên tầng cấp đều cao đến kinh người. Ngay cả hắn đốt diễm chân nguyên, tại cái này hai môn chân nguyên trước mặt đều là đệ đệ, nếu không phải hắn liều mạng nâng đỡ, sớm đã bị cái này hai môn chân nguyên đánh tan. Nếu là tại tăng thêm Huyền Vũ thủy hành chân nguyên, thế gian này có còn có cái gì thổ hành chân nguyên có thể tại cái này ba môn chân nguyên trước mặt, rất đáng cái eo. Tứ tướng thần thú bên trong, nhưng không có thổ. Trương Sở bóp tắt ngũ hành tề xuất mộng đẹp, vừa định mở miệng nói cho con la, trong lòng đống nhiên khẽ động. Thần thú, phong gia đầu kia kỳ lân là thuộc cái gì? Lấy ngọc làm tên, giống như là thổ hành a, giống như có chút làm đầu a. Nhưng nếu như kim một khí hậu tứ hạnh đều là thần thú chi lực, kia đốt diễm chân nguyên khẳng định lại đứng không vững. Ngũ hành chi lực muốn tu liền tu đủ, không phải liền duy trì ba pha chi lực hiện trạng, không dám làm loạn. Trương Sở trầm ngâm một lát, nói, dạng này, ngươi trước tận nổi phong vân lâu chi lực, giúp ta điều tra một chút chu tất chỗ. Có thể làm sao? Con la kích động trả lời, giao cho ta, ta nhất định mau chóng dò nghe chu tước chỗ. Trương Sở cười khổ lắc đầu, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn dựa theo tứ tướng thần thú thuộc về, chu tước giáng sinh chi địa, hẳn là tại phương nam, hoàn toàn trái ngược, ngoài tầm tay với a. Con la đầy cõi lòng tin, sự do người làm mà. Dừng một chút, hắn lại thấp giọng nói khẽ, kia chính ca sự tình. Trương Sở nhịn không được lại thở dài một hơi, hắn đã là phi thiên, hắn nếu không chịu cùng chúng ta gặp mặt, chúng ta lại thế nào tìm cũng không ích gì. Tùy theo hắn đi, hắn muốn cùng chúng ta lúc gặp mặt, sẽ gặp nhau. Chương 665, cựu giao ấn chương 665, cựu giao ấn trời đi hai chữ biển chữ bảng, dưới ánh chiều dương dạng rỡ tia chớp. Hai đầu uy vũ sư tử đã bị tuế nguyệt mưa gió, bàn ra một thân màu xanh đen bao tương. Đại môn màu đỏ loét trước tuy không binh sĩ nắm tay, nhưng phố dài đến đây lui tới quá khứ người đi đường, lại đều vô ý thức thả nhẹ bước chân, tựa hồ chỉ sợ bừng tỉnh một đầu ngủ gật manh thú. Nơi đây là Ứng Thiên phủ, Thiên Hành Minh tổng đàn, cũng là Ngụy gia tộc địa. Nhưng ở lao Ứng Thiên phủ người mắt bên trong, nơi đây đầu tiên là Ngụy gia tộc địa, sau đó mới là Thiên Hành Minh tổng đàn. Nước chảy của thủ, làm bằng sắt Ngụy gia. Đại ly khai triều đều chẳng qua hơn 200 năm, mà Ngụy gia đã ở chỗ này hơn 300 năm. Khi đó cái này bên trong còn gọi Thanh Hà huyện, là 200 năm trước người Ngụy gia tổ kiến Thiên Hành Minh về sau, nơi đây mới thăng cấp vì Ứng Thiên phủ. Đây là gì chờ quan binh? Lao Ứng Thiên phủ mọi người đều lấy người Ngụy gia làm binh. Sáng sớm hôm đó, một tên người mặc kim hồng sắc cẩm bào, đầu đội bốn phương mũ, bên hông đâm một đầu thanh ngọc đai lưng, ưỡn lấy cái bụng bự nam tử trung niên, chậm rãi leo lên trời đi hai chữ biển chữ vàng trước cấp 7 cầu thang. Hắn thân vô trường vật, sau lưng cũng không người hầu, cất hai tay, trên mặt tiểu dung, tựa như là một vị cơm nước no nê về sau, đi ra ngoài đi tản bộ nhà giàu bên ngoại. Màu son trong cửa lớn thủ vệ tuổi trẻ sai vặt, thấy nhà giàu bên ngoại, vẫn chưa bởi vì hắn không giống người trong giang hồ, mà có nửa điểm lãnh đạm, có lý có tiết chắp tay nói, tôn dưới chuyện gì đến tận đây? Béo viên ngoại cười ha hả đáp lên nói, Trung Nguyên Châu tiền tài giúp đỡ chủ đệ nhị thắng thiên, có việc cầu kiến Ngụy Minh chủ, mời tiểu ca nhi thay thông truyền. Trẻ tuổi sai vặt nghe xong, trước mắt vị này dung mạo không đáng để ý béo viên ngoại đúng là nhất bang chi chủ, vội vàng nghiêng người nói, thứ hai bang chủ mời tiến vào, ngài đợi một lát, tiểu nhân cái này liền đi cho ngài thông truyền. Béo viên ngoại mỉm cười gật đầu, phiền phức tiểu ca nhi. Trẻ tuổi sai vặt đem béo viên ngoại mời tiến vào trong cửa lớn đình nghỉ mát nghỉ ngơi, co cẳng bước nhanh hướng người trong nghề đi. Béo viên ngoại cất hai tay, đứng ở đình nghỉ mát bên ngoài, ngửa đầu nhìn ra xa mảnh này nguy nga trang trọng lâm viên, giọng mang ý cười gật đầu nói, nước chảy bông chiều, làm bằng sắt thế gia. Giỏi tính toán a. Không bao lâu, một hồi náo loạn động tĩnh nhi từ lâm viên thân gia truyền ra. Chỉ thấy một tên thanh y nga quan, khuôn mặt ngay ngắn uy nghiêm nam tử trung niên, chạy chậm đến dẫn một loạt gõ gõ đập đập gia đình, cùng một loạt nâng phiến sách lô xinh đẹp thị nữ, từ lâm viên chỗ sâu sùng ra, người còn chưa biết, đã nghe tiếng cười, ha ha ha, thứ nhì bang chủ đại gia quan lâm, hẳn xá đồng tất sinh huy. Đợi đi tới béo viên ngoại trước mặt, thanh y trung niên nhân đẩy núi vàng ngược lại ngọc trúc vái chào đến cùng, nghe qua thứ nhì bang chủ đại danh, gần đây rốt cục nhìn thấy, hết sức vinh hạnh. Béo viên ngoại ý nguyên trên mặt tiểu dung, nhưng dưới chân lại giống như là mọc rễ đứng ở đỉnh nghỉ mát biên giới, không lên trước nâng hắn một đêm. Ngụy Minh chủ khách khí, hắn vừa cười vừa nói, ta quay nhiều Ngụy Minh chủ là vì thu hồi Ngụy Vô Tiên Ngụy tiền bối lưu lại cựu giao ấn, vẫn được Ngụy Minh chủ tạo thuận lợi, đem cựu giao ấn giao cho Mộ gia. Mộ gia khi nhớ Ngụy Minh chủ cao thượng, ngày sau tất có một báo. Hắn cười rất hòa ái, sau đó thở dài thanh ý trung nhân nhân, lại có chút cười không nổi. Cựu giao ấn chính là hơn 200 năm trước, đương nhiệm Cửu Châu võ lâm minh chủ Ngụy Vô Tiên tổ chức Cửu Châu đại hội võ lâm, hợp Cửu Châu chi kim thủy lửa trung luyện mà thành một kiện kỳ bảo. Sở dĩ lấy giao làm tên, một là vì khác biệt với hoàng quyền, hai là vì hiện lộ rõ ràng người giang hồ kiệt ngạo bất tuần chi điểm giống nhau. Này ấn đã là Cửu Châu võ lâm minh chủ thân phận biểu tượng, cũng là một kiện uy năng vô cùng lớn phi thiên bảo vật, đỉnh phong thời điểm chính là có thể cùng Ngọc Tỷ truyền quốc cùng so sánh trí bảo. Nhưng này ấn chỉ có Cửu Châu giang hồ cộng tôn chi võ lâm minh chủ mới có thể phát huy này ấn uy năng. Vô đức không tài người, mạnh dưới lấy ấn sẽ chỉ bị Cửu Châu võ lâm khí vận phản vệ, không được chết tử tế. Từ lời trước Cửu Châu võ lâm minh chủ Ngụy Vô Tiên về sau, Cửu Châu giang hồ đã có hơn 200 năm chưa từng đi ra che đậy đương thời, có thể khiến Cửu Châu giang hồ cộng tôn võ lâm minh chủ là dùng cái này ấn một mực là từ Ngụy thị nhất tộc lấy tổ ấm tạm quản này ấn cũng là Ngụy thị nhất tộc chấn tộc chi bảo. thiên địa ung dung, tuế nguyệt mênh mang. Trong nháy mắt 200 năm đã qua, Cửu Châu biết được này ấn người, đã lắc đắc không có mấy. Thanh y trung niên nhân thân là Ngụy thị đương đại gia chủ, đều nắm chắc 10 năm chưa chừng nghe nói người bên ngoài đề cập này ấn. Hôm nay lại nghe, đúng là trực tiếp hỏi hắn vị này đương đại Ngụy gia gia chủ đòi hỏi Cửu Giao ấn. Mà Ngụy gia đã không phải năm đó cái tiết như mặt trời ban trưa, chấp Cửu Châu võ lâm thế gia chi người cầm đầu Ngụy gia. Trong lúc nhất thời, thanh y trung niên nhân trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, chỉ cảm thấy nói không nên lời bi ai. Hắn miễn cưỡng cười nói, thứ hai bang chủ đích thân đến, Ngụy mỗ tử nên tôn tử. Nhưng tốt giáo thứ nhị bang chủ biết được, gia tổ lưu lại Cửu Giao ấn, sớm tại 120 năm nhiều hơn trước đây liền đã di thất, gia phụ khi còn sống liền một mực vì thế cảm thấy tiếc nuối, sâu cảm giác không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông, nhưng bắt phương truy tìm, cũng vô duyên mất mà được lại, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Việc này năm đó biết được người. Béo viên ngoại cười đánh gãy thanh bảo trung niên nhân lời nói, ta đã đến tận đây, Ngụy minh chủ cần gì phải lấy thêm cái này cùng tiểu nhi chi ngôn lừa gạt mô gia. 120 năm trước cuộc nháo kịch kia đến cùng là thế nào một chuyện, Ngụy minh chủ hẳn là so mô gia rõ ràng hơn a. Không đợi thanh y trung niên nhân đáp lời, béo viên ngoại lại nói, thường nói phúc diên đời thứ ba, Ngụy thị nhất tộc từ vô tiên minh chủ bắt đầu đến Ngụy minh chủ cái này bên trong đã là đời thứ tư a. Ngụy gia gia thế ngày càng xa suốt, rõ ràng là bị này ấn phản vệ, Ngụy minh chủ làm sao có thể không tỉnh táo. Là thiên địa hiện nay giới hạn lại mở, Cửu Châu long xà khởi lục, 200 năm trước chi dung chuyển sắp lại xuất hiện, Ngụy thị như lại không biết số ngày, cưỡng ép chiếm cứ này ấn, là họa không phải phúc ca. Thanh y trung niên nhân nghe xong, chỉ cảm thấy khắp cả người sinh hàn. Thứ hai lão ma nói cái gì, không có chút nào trọng yếu. Dù sao tại trong thai của hắn, đều là nói nhảm. Thứ hai lão ma nói nhiều như vậy, mới rất trọng yếu. Lấy thứ nhì lão ma thân phận cùng phong cách hành sự, hắn nói nhiều lời như vậy phía sau, hiện lộ rõ ràng chính là hắn tình thế bắt buộc quyết tâm. Trong lòng hắn phát khổ, trên mặt lại còn dáng chống đỡ lấy tươi cười nói, thứ hai bang chủ nói, Ngụy Mộ không phải không hiểu, nhưng Ngụy Mộ đích xác không biết Cửu Giao ấn tung tích à. Không bằng như vậy, thứ nhì bang chủ cho Ngụy Mộ một chút thời gian, Ngụy Mộ quay đầu liền phát động người trong tộc tay, trong trong ngoài ngoài đại thanh tra một lần, như Cửu Giao ấn đích xác còn tại ta Ngụy gia, Ngụy Mộ tất nhiên hai tay dâng lên. Cự tuyệt là không thể nào cự tuyệt. Lại mượn hắn một cái lá gan, hắn cũng không dám cự tuyệt. Hắn cũng không phải cái gì mới vào phi thiên mao đầu tiểu tử. Đệ nhị thắng thiên đứng sau lưng chính là ai? Hắn biết rõ. Nhưng Giao ấn cũng là không có khả năng Giao ấn. Cửu Giao ấn chính là sự tình Cửu Châu Võ Lâm cộng tôn Cửu Châu Võ Lâm minh chủ tín vật. Dù là đã qua 200 năm, ý liền nguyên tàn hơn hội tụ Cửu Châu giang hồ khí vận uy năng. Đây là hắn Ngụy gia chấn tộc chi bảo, cũng là hắn Ngụy gia mỗi một thời đại gia chủ đều có thể thành tiểu phi thiên chi tôn dựa vào. Hắn có thể nào bị mất nhà mình cơ nghiệp? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái chiến lược kéo dài. Béo viên ngoại nghe vậy, biểu lộ một chút xíu nghiêm túc. Sáng sớm sáng lạn chiêu dương, tựa hồ cũng theo nét mặt của hắn, từng chút trở nên ảm đạm. Nhưng hắn như cũ tại cười, chỉ là trong tươi cười lại vô ấm áp. Uy nghiêm phải dò người, Ngụy Minh chủ thế nhưng là cảm thấy mộ gia hảo nôn hảo ngự thuận tiện lớn. Ta đã đến, Cửu Giao ấn, ngươi giao cũng được giao, không giao cũng được giao, Ngụy Minh chủ như khư khư cố chấp. Phi thiên, mộ gia cũng không phải không có đồ qua. Nghe hắn nói như thế, thanh y trung niên nhân dù là biết rõ hắn là ai, sau lưng của hắn đứng là ai, vẫn khó chế trong lòng tức giận. Khí hải vô tạp ngư, phi thiên không có tôn thi. Ngươi đệ nhị thắng thiên đích thật là sông cường long. Nhưng ta Ngụy Trường không cũng không phải mặc người khi nhục thái hoa xà. Hắn mặt không biểu tình vừa chắp tay, trầm giọng nói, nghe qua thứ nhì bang chủ thiết quyền vô song, đằng nghị linh giáo. Béo viên ngoại nết nết miệng, chậm rãi gật đầu nói, rất tốt. Thanh bình phủ, che khuất bầu trời huyết quang, cấp tốc hội tụ thành một điểm. Sau một khắc, một đạo to lớn huyết sắc đao khí chặt đứt chiều dương, một đao bổ về phía số giảm ngoài kim giáp võ tướng. Kim giáp võ tướng nâng thương, đâm ra một thương, trăm ngàn đạo thương mang đổ xuống mà ra, sán lạn như vạn tốn đều mở, giữa thiên địa phảng phất có ngàn vạn cái chim bay cùng vang lên. Vâng. Thông thiên triệt địa tiếng oanh minh bên trong, huyết đao chém hết vạn tốn, đồng quy vô tận. Một đạo bóng người màu vàng phun máu từ khi vạn tốn bên trong bay ngược mà ra, cơ hồ muốn không vững vàng thân hình rơi xuống trời cao. Số rằng ngoài người áo đen chậm rãi thu đao, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là đã làm sai chuyện, ta cũng chỉ chạm ngươi ba đao, nhưng có người làm chuyện xấu, hắn cũng chỉ có thể chết, ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng để ta lại đến. Nói xong, hắn quay người liền hóa thành một tia ô quang, hướng tây phương lao đi. Kim giáp võ tướng thấy thế tức giận đến như muốn lại phun một búng máu. Đại ca, ngươi chặt cũng chặt, dọa cũng dọa, ngược lại là nói cho ta một tiếng, ta đến cùng làm sai chuyện gì a? Chương 666, song con B chương 666, song con B bành. Bành, 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 bành. Hùng hồn hoàng quang hồng quang truy kích lấy màu xanh hồng quang, từ trên trời giáng xuống. Quả đấm to lớn, một quyền tiếp lấy một quyền từ màu vàng hồng quang bên trong đột xuất. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một quyền đều nện đến phương này thành trì vì đó rung động. Như trung sớm, như một cổ. Bành. Màu xanh hồng quang đụng nát chiếu lấp lánh trời đi bảng hiệu. Đụng nát tảng đá xanh cửa trước. Va sụt hùng vĩ đại sảnh. Từ thiên hành minh tổng đàn trước cổng chính, một mực đụng xuyên cả tòa thiên hành minh tổng đàn. Tựa như là hồi hương cày ruột trâu, tại cứng rắn bùn đất, cày ra một đầu vừa rộng vừa sâu khe rãnh. Khi màu xanh hồng quang đụng xuyên thiên hành minh tổng đàn hậu viện tường viện về sau, màu vàng hồng quang rốt cục đỉnh chỉ truy kích, một cú đạp nặng nề đem màu xanh hồng quang oanh tiến vào kiên cố bản đá xanh trong lòng đất. Màu vàng hồng quang tiêu tán, lộ ra đệ nhị thắng thiên lưỡn lấy bụng nạm thân ảnh tới. Hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ngay cả thái dương sợi tóc đều chưa từng lộn xộn. Mà tại hắn lại thô lại ngắn, còn vẩy lấy kim hồng sắc áo choàng dưới đùi phải, không giận tự uy ngụy trưởng không cũng đã giống một con đun sôi tôm bự như vậy bốn lượn sủi lơ tại hố to bên trong, từng ngụm mẹ lấy máu. Lít nha lít nhít mặc đệm, lấy hắn làm trung tâm tràn ngập mười trượng. Ngay cả quanh mình phong ốc, tường vây đều lấy lung lay sắp đổ. Một câu sau cùng, cửu giao ấn, ngươi trả lại là không giao. Đệ nhị thắng thiên ánh mắt bệ nghệ liếc xéo lấy dưới chân ngụy trưởng không, nhàn nhạt hỏi. Ngữ khí của hắn cũng không nặng nề, nhưng ngụy trưởng không biết, hắn đã động sát tâm. Lại cự tuyệt, hắn liền gặp không đến hôm nay mặt trời lặn. Trên lệch quá lớn, lớn đến làm hắn tuyệt vọng. Thứ hai lão ma mặc hắn ra 10 chiêu, 10 chiêu đều như đánh vào một cái nguy nga hùng vĩ 1.000 trượng sơn nhạc phía trên. Mà thứ nhì lão ma chỉ ra một chiêu, liền đánh cho hắn chân nguyên tán loạn, lại vô lực phản kích. Nếu không phải thứ nhì lão ma vô ý lấy tính mệnh của hắn, chiêu thứ hai, hắn liền đã mất mạng. Ta giao. Ngụy Trường không hề lấy máu, gian nan vô cùng nói, ở gia tộc diên tiếp theo cùng sinh mệnh mình diên tiếp theo ở giữa, hắn chỉ có thể lựa chọn sinh mệnh mình diên tiếp theo. Đệ nhị thắng thiên chậm rãi lấy mở đùi phải, nhàn nhạt nói khẽ, xem ở vô tiên minh chủ trên mặt mũi, ta không giết người, nhưng nếu có lần sau nữa, trừ phi vô tiên minh chủ hạ phạm. Ngụy Trường không có thể chết, nhưng không thể chết tại trong tay hắn. Sau một lát, một tên râu tóc bạc trắng ngụy thị tộc lão, nước mắt chảy ngang hai tay đem một cái to bằng đầu người tiểu nhân bịt kín hoàng kim bảo hạp giao đến đệ nhị thắng thiên trên tay. Đệ nhị thắng thiên tiếp nhận hoàng kim bảo hạp, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, hoàng kim bảo hạp đột nhiên nổ tung. Trong chốc lát, như long ngâm, như hổ khiếu tiếng giống truyền ra. Chín đầu tản ra thanh quang giao ảnh đằng không mà lên, tại ứng thiên phủ trên không hội tụ thành một đầu dữ tợn thương long, ngửa đầu thét dài. Nhưng chợt, thiên khung kim quang đại tác, một đầu toàn thân như hoàng kim đổ bê tông, sinh ra ngũ trảo, đường đường huy hoàng thần long tại kim quang bên trong như ẩn như hiện, chỉ là một cái lao xuống, liền đem dữ tợn thương long đánh tan. Sau đó phảng phất tuyên thệ chủ quyền, tại ứng thiên phủ trên không xoay quanh hai vòng, mới chậm rãi biến mất. Từng cảnh tượng ấy, người bình thường là nhìn không thấy, chỉ có thể xem vận phi tiên tông sư cùng bốn phẩm cường giả mới có thể trông thấy. Đệ nhị thắng thiên chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn một trưởng bên trong cái này mai lớn cỡ bàn tay nhỏ, có khắc chín dao chiếm cứ màu đồng cổ ấn giám, nhẹ nhàng tở dài một cái. Đỉnh phong lúc cựu giao ấn, chính là có thể so sánh ngọc tỷ truyền quốc chí bảo. Bây giờ lại ngay cả Tây Lương Châu quốc vận phân thần, đều có thể đem chấn áp. Giang hồ, quả thật là một đời không bằng một đời a. Hắn đem cựu giao ấn thu vào trong lòng, trực tiếp nhảy lên một cái, hóa thành một đạo màu vàng hồng quang, hướng đông phương lướt qua. Không có lại cùng Ngụy Trường không phế một câu. Không cần phải vậy. Hắn lần này đến nhà đòi hỏi cựu giao ấn, nhưng thật ra là có cả nguyện chuyển phương thức. Mặc dù hắn như thế nào huyền chuyển, Ngụy Trường không cũng không thể cam tâm tình nguyện giao ra cựu giao ấn. Nhưng lấy thân phận của hắn cùng thực lực, chỉ cần chịu tìm chút thời giờ, tinh lực, luôn có thể tại không triệt để vạch mặt điều kiện tiên quyết, để Ngụy Trường không giao ra cựu giao ấn tới. Hắn sở dĩ cường thế như vậy, đương nhiên là bởi vì Ngụy Trường không đi qua Thái Bình Quan. Chuyện này lại không phải bí ẩn gì, tại Yến Tây Bắc Giang Hồ đều đã truyền đi, mọi người đều biết. Hắn đã nhận Trương Sở cái này đệ. Thứ không thể lại rắn chuột hai đầu. Bằng hữu, không nhất định có thể trở thành bằng hữu. Nhưng bằng hữu địch nhân, chỉ có thể là địch nhân. Nếu không, ngay cả bằng hữu đều không có làm. Thế gian này bên trên, nhưng không có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên. Tại mấy tên thiên hành minh lâu lan nâng đỡ dưới đứng lên Ngụy Trường không, đưa mắt nhìn đệ nhị thắng thiên đi xa hờ vang, một ngụm hàm răng cơ hồ cắn nát. Nắm đấm bởi vì bóp quá gấp, không quá dài móng tay thật sâu gai tiến vào thịt bên trong, máu tươi một giọt nhỏ xuống trên mặt đất. Đây là vô cùng nhục nhã. Thù không đợi trời chung, nhưng ý niệm báo thù còn không có thăng lên, liền bị vô cùng vô tận tuyệt vọng bao phủ. Thứ hai lão ma thực lực đã là một cái không thể vượt qua núi cao. Thứ hai lão ma đứng phía sau vị kia, càng là có thể chấn áp phải hắn Ngụy thị đời đời kiếp kiếp lật người không nổi. Đại ly phi thiên các bậc tông sư, hòa khí quen, đều đã quen thuộc dù cho có tranh luận, cũng từ dưới bên cạnh người đi giải quyết. Tất cả mọi người còn có thể cười ha hả ngồi cùng một chỗ uống chén trà, nói chuyện trời ở chung phương thức. Bây giờ kéo xuống ôn hòa mặt nạ, Ngụy Trường không mới đột nhiên phát hiện, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ra thế cùng thực lực, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Cường giả vi tôn, mới là vĩnh hằng chân lý. Thực lực, nói cho cùng, hay là thực lực không đủ. Ngụy Trường không nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ thành đao, xét qua hai gò má, chỉ một thoáng, máu tươi như chú thích, ta Ngụy Trường không lấy máu lập thệ, sinh thời, không báo thù này, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Hắn cao tổ phụ Ngụy vô tiên có thể độc bộ Cửu Châu giang hồ, lực áp tổ long. Hắn Ngụy Trường không, bằng, thập, a, không, có thể. Nha, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Một đạo âm dương quái khí nhi tiếng cười, đảo loạn Ngụy Trường không trong lòng hùng tâm trang trí. Hắn vừa nhấc mắt, liền gặp được một đạo mang theo áo choàng, gánh vác người vọng tộc tấm đại đao người áo đen, đạp trên phế tích, chậm chậm đi đến. Không chút kiêng kỵ uy áp, đem chen trúc tại phế tích bên trong một đám thiên hành minh võ sĩ, định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Chuỗi thức ăn thượng tầng manh thu đối chuỗi thức ăn hạ tầng đồ ăn cái chủng loại kia uy áp. Ngụy Trường không trong lòng đột nhiên giật mình, không làm dấu vết tránh ra mấy tên thiên hành minh cao tầng âng, mạnh ưỡn lồng ngực ôm quyền trầm giọng nói, tôn giá người nào, đến ta thiên hành minh cần làm chuyện gì? Hắn đã bản thân bị trọng thương, thực lực mười không còn một. Nhưng trọng thương phi thiên tông sư, cũng vẫn là phi thiên tông sư. Như không có bóc không đi qua thâm cựu đại hận, không có vị nào phi thiên tông sư chịu cùng khác một bên ngoài phi thiên tông sư sinh tử tương bác. Một, không có thực lực tuyệt đối, đánh bại một vị phi thiên tông sư có lẽ không khó, nhưng muốn giết một vị phi thiên tông sư, rất khó. Cả hai, Phi Thiên Tông sư vòng tròn bên trong dung không được một vị động trục liền đối cái khác Phi Thiên Tông sư hạ tử thủ Phi Thiên Tông sư tồn tại. Đây là Phi Thiên cảnh quy tắc ẩm. Ngụy Trường không tự nghĩ, mình cũng không có cùng vị nào Phi Thiên Tông sư kết xuống qua sinh tử đại thủ. Vô luận là Vô Sinh cung Thiên Vương Hồng Bồ Cấm, hay là Bắc Bình Minh Minh chủ Trương Sở, Phó Minh chủ Lương Nguyên Trường, cũng còn tính không được sinh tử đại thủ. Hẳn là a. Người áo đen chậm rãi lấy xuống mũ rộng đành, lộ ra một trương cứng đờ khuôn mặt tươi cười đến, người chết vì lớn, ta liền cố mà làm nói cho ngươi đi. Tứ Liên Bang đường chủ, Lý Chính. Tứ Liên Bang? Cái nào xó xỉnh bên trong bang phái? Ngụy Trường không ngậm mấy hơi thở, mới đột nhiên nhớ lại, Tứ Liên Bang, không phải liền là Bắc Bình Minh trước tiền thân. Trương Sở người. Song con B. Chương 667, Lý Ma chương 667, Lý Ma Ngụy Trường không tâm thần như rơi thâm uyên, sau lưng mồ hôi lạnh từng trận ra bên ngoài thấm. Bắc Bình Minh tư liệu, tay hắn bên trong có 10 tuổi hài đồng cao như vậy một chồng. Giờ phút này hắn hồi ức, đích thật là tại kia một chồng tư liệu bên trong, nhìn thấy qua Lý Chính cái tên này. Nhưng nội vàng ở giữa, hắn thực tế là nhớ không nổi là ở đâu một phần tư liệu, nhìn thấy cái tên này. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Người này tìm tới cửa, cho thấy thân phận. Ý đồ đến, đã không cần nói cũng biết. Nguyên lai là Trương Minh chủ tay chân. Ngụy Trường không trong lòng có vô số cái suy nghĩ tại điên cuồng tại chuyển động, nhưng trên mặt, hắn lại chỉ là nhàn nhạt cười nói, nói đến, Ngụy Mô cùng Trương Minh chủ đích thật là có chút hiểu lầm, bất quá đều đã giải khai. Lần trước Trương Minh chủ phi thiên yến, còn tới thiếp mời Ngụy Mô dự tiệc đâu. Chỉ tiếc lúc ấy Ngụy Mô chuyện quan trọng mang theo, chưa thể dự tiệc, chỉ đưa đi danh đao ba miệng, hoàng kim 10,000 lượng, chúc Trương Minh chủ đạp đất phi thiên. Lý Chính không có tiếp lời, liên nhìn chừng chừng lấy hắn, thấy Ngụy Trường không tê cả da đầu. Hưu Tâm nói thêm nữa đôi câu hòa hoãn một chút, lại chỉ sợ lộ e sợ. Chỉ có thể cũng mỉm cười nhìn thẳng Lý Chính. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cược một đêm. Cực Lý Chính không biết thương thế của hắn đến cùng nặng bao nhiêu. Cực Lý Chính không biết thương thế của hắn nặng bao nhiêu không dám ra tay. Chỉ cần chống nổi cửa này. Tốt a. Dù cho chống nổi cửa này, tăng thêm trước mắt vị này đã có 3 tên Phi Thiên Tông sư tọa trấn Bắc Bình Minh, hắn cũng không thể trêu bảo. Nhưng 30 năm sông Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn trung nhân nghèo. Chỉ cần bất tử, cuối cùng rồi sẽ xoay người. Qua một hồi lâu, Lý Chính bỗng nhiên chớp chớp thật mỏng khóe môi. Có chút tái nhợt khuôn mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, liền như ngươi loại này mặt hàng, là thế nào bay trời. Hắn tại Thảo Nguyên đợi 5 năm, không biết ngày đêm 5 năm. Đại Ly, trừ mấy cái kia người trọng yếu, cái khác hết thảy đều sớm đã xa lạ giống như là đời trước kinh lịch. Lần này trở về, hắn rất thất vọng. Một cái Liên Thành Chí, một cái Ngụy Trường Không, đều là chỉ có phi thiên cảnh thực lực, mà không có chút điểm phi thiên khí phách cùng huyết tính, còn không bằng trên Thảo Nguyên những cái này Bắc Man Hải Đồng. Những cái kia Bắc Man Hải Đồng người còn không có bánh xe cao đâu, bị giết quá khứ thời điểm, người đều dám vung vẩy loan đào phong tới hắn. Liên loại người này, căn bản không xứng làm đại ca đối thủ. Ngụy Trường không trầm mặc. Chuyện cũ kể mắng chửi người không đại quyết điểm, đánh người không đánh mặt. Lý Chính câu nói này, đã bóp hắn ngắn, cũng đánh hắn mặt, còn đâm hắn tâm. Một câu liền đem hắn đẩy vào góc chết. Hắn là Ngụy Trường không. Ngụy Vô Tiên chắc trai. Đại Ly hướng phi thiên. Thiên hành minh minh chủ. Có thể vũ nhục thực lực của hắn, nhưng không thể trà đạp hắn tôn nghiêm. Ngụy Trường không hít sâu một hơi, từng chữ nói ra âm thanh lạnh lùng nói, ta Ngụy Trường không hôm nay hổ lạc đồng bằng. Không lời nào để nói, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay ngươi như giết không được ta Ngụy Trường không, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, thế giết nhữ. Lý Chính chậm rãi cởi xuống trên lưng cánh cửa đại đao, trên mặt nụ cười bớt cằm nói, lúc này mới ra dáng. Lời còn chưa dứt, cánh cửa đại đao đã mang theo một đạo thê lương huyết quang, điên cuồng bắn ra. Hán động thủ. Hán động thủ thật. Ngụy Trường không trong lòng kêu gào tuyệt vọng lấy, một bàn tay chụp về phía cái này một đạo huyết quang. To lớn trưởng lực phun ra ngoài. Bành. Đất rung núi chuyển. Xanh đỏ hỗn tạp dư kình phảng phất như cuồng triều đẩy ra, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ Thiên Hành Minh tổng đàn san thành bình địa. 100.000 người ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền bị màu đỏ xanh quang sóng xoắn thành một đám huyết vụ. Hai đạo nhân ảnh xé mở màn sân khấu màu đỏ xanh quang sóng phóng lên tận trời. A! Phóng lên tận trời Ngụy Trường không thấy thế, lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Cái này bên trong không chỉ là Thiên Hành Minh tổng đàn, hay là Ngụy thị nhất tộc tộc địa. Ngụy thị nhất tộc trừ một chút bà con xa bằng chi, tất cả đều cư ngụ ở nơi này. Từ nay về sau, trên đời lại vô Tây Lương Ngụy thị. Cầu tặc, để mạng lại. Hắn tiếng gào thét phóng tới Lý Chính, vô lượng lượng kiến một chân nguyên phảng phất không cần tiền dâng trào ra ngoài. Thiên khung phía trên huyễn hóa ra chống trời cự một hư ảnh, phảng phất voi giẫm chết con kiến như vậy đánh phía Lý Chính. Giờ khắc này, ứng thiên phủ bên trong hơn 10 vạn lão bách tính ngẩng đầu lên, liền gặp màn sân khấu thanh quang, che đậy nửa tòa thành trì bầu trời. Tận thế giáng lâm tim đập nhanh cảm giác, tựa như là có từng con vô hình quỷ thủ, gắt gao nắm chặt trái tim của bọn hắn. Phảng phất một giây sau, liền sẽ đem bọn hắn trái tim bóp nát. Phi Thiên Tông sư chỗ kinh khủng, tại thời khắc này thể hiện phải vô cùng nhuần nhuyễn. Một người liền có thể đổ thành. Lý Chính cúi đầu, phản phất không nhìn thấy đánh phía mình suốt ngày cự mục, tự lẩm bẩm, đau đến không muốn sống à? Còn chưa đủ à? Hắn dương mắt, một đôi mắt đã bị huyết sắc bao trùm. Hắn như chậm thực nhanh giơ lên cánh cửa đại đao, biển máu ngập trời. Trong khoảnh khắc liền che đậy mặt khác nửa tòa thành trì thiên cung. Vô số khuôn mặt vặn bẹo ma đầu trong biển máu chìm nổi, dãy rủa, kêu rên. Người bình thường dù chỉ là liếc mắt một cái này vô biên huyết hải, đều sẽ tê cả da đầu. Mà Lý Chính đưa thân vào cái này vô biên huyết hải bên trong, bàng bạc uy thế lại phảng phất hải cốt vương tọa bên trên ma chủ, sống không bằng chết. Lý Chính cười quái dị, vung vẩy cánh cửa đại đao chém xuống. Trong chốc lát, số lượng hàng trăm ngàn ma đầu đạt được phong thích, cười gằn, giống giận, lôi cuốn lấy ngập trời sóng máu, phảng phất đại giang như vỡ đê điên cuồng đổ xuống mà ra. Một chiêu này là Lý Chính mạnh nhất chiêu, là hắn phi thiên ý mượn hắn một thân âm vũ chân nguyên cụ hiện, là nội tâm của hắn chiếu rọi, là hắn nửa đời kinh lịch khắc họa. Khang khít địa ngục, sống không bằng chết, ma chi cực, giết chóc chi cực. Thanh quang cự một cùng khủng bố huyết hải trùng trùng điệp điệp ở trên không đụng vào nhau. Vang vọng vân tiêu tiếng oanh minh bên trong. Bên ngoài đồng hồ hùng tráng bằng bạc, bên trong lại là tường mái trèo nhập kết thúc thanh quang cự một quân lính tan rã. Kinh khủng huyết hải một đường công thành nổ trại, hát vang manh tiến vào, cho đến hoàn toàn bao phủ. Cổ nhân nói, thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói nó thể già, khốn cùng nó thân, đi phật loạn nó gây nên, cho nên động tâm nhận tính, từng lích nó không thể. Câu nói này dùng cho phi thiên tông sư trên thân càng phù hợp. Phi thiên tông sư thực lực quyết định bởi tại phi thiên ý mà phi thiên ý, trình độ nào đó chính là phi thiên tông sư nội tâm cùng kinh lịch. Như vậy cũng tốt so nhân sinh quan. Nhân sinh quan, nhân sinh quan. Điều kiện tiên quyết là phải xem thanh nhân sinh là cái bộ dáng gì. Ngay cả nhân sinh là cái dạng gì cũng còn không thấy rõ ràng, ở đâu ra nhân sinh quan. Dù cho có, cũng tất nhiên rất yếu ớt, không chịu nổi một kích. Cùng là phi thiên tông sư. Như Ngụy Trường Không, phong tứ tướng cái này cùng phi thiên tông sư. Ngầm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Sinh ra trên đỉnh đầu liền có phi thiên tông sư cấp bậc cha chú phù hộ. Sinh ra trong nhà liền có thể bảo đảm bọn hắn tấn thăng phi thiên khí vận chi vật. Giang hồ cùng phong sóng biển, đến trước mặt của bọn hắn lúc đã biến thành lướt nhẹ qua mặt gió xuân, giữa hè tiểu vũ. Dễ dàng, lựa chọn tuyển chọn xác định mình phi thiên ý sau đó một bước liền vượt đi lên, thưởng thụ giang hồ cung phụng, thế nhân cùng bái. Mà giống Trương Sở cùng Lý Trinh cái này cùng phi thiên tông sư, sinh ra không chỗ nương tựa, toàn bằng một phần lực khí, một cây đao, sông sáo đại thế giới. Bọn hắn xông qua âm nhu sát cục, bọn hắn lội qua núi đao biển lửa, bọn hắn leo ra núi thây biển máu, trả ra gấp trăm lần cố gắng, liều lên mạng già mới thành tiểu phi thiên tông sư. Cùng cảnh phía dưới, Ngụy Trường Không cùng phong tứ tướng chi lưu, dựa vào cái gì cùng Trương Sở cùng Lý Chính cái này cùng phi thiên tranh phong? Thanh quang hủy diệt, huyết quang triệt để bao phủ ứng thiên phủ bầu trời, hai đoạn bọc lấy thanh bảo khô cạn thi thể vô lực từ trên cao rơi xuống. Ta gọi Lý Ma, từ giờ trở đi thiên hành minh thay tên vô sinh cung, ta vì vô sinh cung ma chủ. Từ giờ trở đi tây lương giang hồ ta quyết định, từ giờ trở đi thuận ta thì sống, địch ta thì chết. Chương 668 mới cách cục. Chương 668 mới cách cục. Vừa mới kết thúc 3 ngày bế quan, Trương Sở không phản bác được nhìn xem trước mặt 4 phần tư liệu. Phần thứ nhất, Lý Chính hiện thân Châu phủ Thanh Bình phủ, chặt tân nhiệm Châu mục liên thành trí ba đao. Phần thứ hai, đệ nhị thắng thiên hiện thân thiên hành minh tổng đàn, đã thương thiên hành minh minh chủ Ngụy Trường Không, tại Ngụy Trường Không trong tay chiếm một vật. Thứ ba phần, đệ nhị thắng thiên chân trước rời đi thiên hành minh tổng đàn, Lý Chính chân sau xuất hiện, cường sát trọng thương chưa lành Ngụy Trường Không, đổ thiên hành minh tổng đàn hơn 1.000 lỗ hổng. Thứ bốn phần, Lý Chính đổi tên Lý Ma, nhập chủ thiên hành minh, đổi thiên hành minh vì vô sinh cung, thống hợp thiên hành minh bộ hạ cũ, lập 18 tầng địa ngục. Mỗi một phần tư liệu đều là có thể tại Yến Tây Bắc kích thích ngàn cơn sóng sự kiện lớn. Bốn phần một lần tính đặt tới Trương Sở trước án, làm hắn đều nhanh muốn không phân biệt được, mình rốt cuộc là bế quan 3 ngày, còn 3 năm. Đứng tại bàn trà trước con la, lúc này đầu óc cũng đều làm ngộng, một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Cái này bốn phần tư liệu, không sai biệt lắm liền đều là trước sau chân chuyển đến trên tay hắn. 3 ngày trước, đại ca nói cho hắn, Lý Chính còn sống tin tức, hắn còn tại vắt hết óc suy nghĩ liên lạc chính ca biện pháp. Lần này đầu công phu, chính ca ngay tại Yến Tây Bắc làm kinh thiên đại án, lại là diệt môn, có là ẩu đả châu mục, lại là giết phi thiên, lại là cướp đoạt cơ nghiệp, cùng thuyết thư tiên sinh trong miệng nhân vật chính nhi đồng dạng, nhất là kia thiên hành minh, bọn hắn Bắc Bình mình cùng thiên hành minh tranh ám đấu rằng co 3 năm, đều không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Chính ca lần này đến, kia thiên hành minh liền cùng gà đất chó sành đồng dạng, bị hắn thuần thục chỉnh thành hắn. Vô sinh cung, vô sinh cung. Sở ra, ngài nói chính ca đến cùng là thế nào nghĩ, liền xem như không muốn trở về ta Bắc Bình mình, cũng không cần thiết đầu nhập vô sinh cung a. Con la phẫn nộ nói, chúng ta không có gì xin lỗi hắn Lý Chính a. Trương Sở biểu lộ cổ quái ngước mắt nhìn con la, ngươi vì sao lại cảm thấy Lý Chính đầu nhập vô sinh cung? Con la ngẩn người, bản năng nói, cái này không bày rõ ra đó sao? Hắn đổi thiên hành minh vì vô sinh cung. Nói còn chưa dứt lời, hắn cũng đột nhiên trở lại mùi vị tới. Đúng a, cái này không đúng. Chính ca muốn thật sự là đầu nhập vô sinh cung, không nên về thiên hành minh nhập vô sinh cung dưới chỗ sao? Thế nào lại là đem thiên hành minh thay tên vô sinh cung? Hắn đây không phải quan tâm sẽ bị loạn. Hắn chỉ là không rõ, Lý Chính những năm này đến cùng đều kinh lịch thứ gì? Thế gian này vốn là không có cái gì cảm động thân thụ. Trương Sở thật dài thở ra một hơi, lạnh nhạt nói, Lý Chính đổi thiên hành minh vì vô sinh cung, là nghĩ thay chúng ta cảm thương à? Con la hai mắt sáng lên, kích động gấp giọng nói, ngài là nói, chính ca là muốn cầm thiên hành minh nội tình làm hao mòn vô sinh cung thực lực, để chúng ta Bắc Bình mình khi ngư ông. Trong một chớp mắt, hắn đã não bổ ra một bộ 800 về tiểu thuyết giải. Trương Sở trần chờ mấy hơi, khẽ gật đầu nói, hắn khả năng còn có ý nghĩ khác, nhưng cái này hẳn là hắn đem thiên hành minh đổi tên là vô sinh cung nguyên nhân chủ yếu. Tiến Tây Bắc giang hồ ba đại thế lực cấp độ bá chủ, Bắc Bình Minh theo Huyền Bắc, phóng xạ Yến Bắc, Tây Lương. Thiên Hành Minh theo Tây Lương, phóng xạ Yến Bắc. Vô Sinh Cung theo Yến Bắc, phóng xạ Tây Lương. tại Bắc Bình Minh xuất hiện tại trước đó, Thiên Hành Minh cùng Vô Sinh Cung cái này hai thế lực lớn, một chính một tà, một sáng một tối, lại thêm song phương địa bàn trùng hợp, một mực là như nước với lửa, một bộ ta có không ngươi, có ngươi không có tư thế. Hai nhà nhi chiến trường trải rộng Tây Lương Châu, Yến Bắc Châu mỗi một cái góc, một tháng một trận tiểu chiến, nửa năm một trận đại chiến, giết đến là đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Chí ít bên ngoài bên trên là như thế này. Về phần âm thầm bên trong, đến cùng phải hay không chuyện như thế? Chỉ nhìn Lương Nguyên Trường cái này tiền nhiệm Vô Sinh Cung bốn đại pháp vương đứng đầu, công khai tại Tây Lương Châu khui rượu nhà, Thiên Hành Minh lại làm như không thấy điểm này. Liền có thể nhìn ra Thiên Hành Minh cùng Vô Sinh Cung tuyệt đối không phải cái gì chính tà đối lập, vật lộn cả đời tử địch quan hệ. Không chừng, thuộc hạ đều đánh ra đầu óc. Ngụy Trường không cùng Hồng Vô Cấm cái này hai đại phi thiên tông sư, còn tại cùng một chỗ cười ha hả uống rượu chơi gái đâu. Làm như vậy chỗ tốt gì? Quân không nghe thấy, súng pháo một vang, hoàng kim 10,000 công lượng. Thiên Hành Minh cùng Vô Sinh Cung tranh đấu, một ngày không thôi. Tây Lương giang hồ cùng Yến Bắc trên giang hồ những cái này không có phi tiên tông sư phù hộ giang hồ binh sĩ, liền nhất định phải đứng đội, hoặc là đứng Thiên Hành Minh, hoặc là đứng Vô Sinh Cung. Dám không đứng, không chừng liền người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới. Thanh Bạch môn phái thế gia, chỉ chớp mắt liền cấu kết tà ma ngoại đạo. Đàng Hoàng tà ma ngoại đạo, chỉ chớp mắt liền biến thành người trong chính đạo. Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng. Thiên Hành Minh cùng Vô Sinh Cung chủ đạo Tây Lương giang hồ cùng Yến Bắc giang hồ đại thế, là chính là tà, còn không phải bọn hắn định đoạt. Thiên Hành Minh cùng Vô Sinh Cung tranh đấu, một ngày không thôi. Tây Lương Châu cùng Yến Bắc Châu tất cả thương gia, liền nhất định phải hướng trong bọn họ tùy ý một nhà cống lên, càng thậm chí là hai nhà đồng thời lên cống. Không lên cống, hạ tràng liền cùng những cái kia không đứng đội người trong giang hồ một cái hạ tràng. Tại Bắc Bình Minh sau khi xuất hiện, Thiên Hành Minh cùng Vô Sinh Cung ở giữa tranh đấu, liền rõ ràng không có kịch liệt như vậy. Hai nhà rất có ăn ý, kiềm chế chết Bắc Bình Minh hướng nam cùng hướng đông hai con đường. Nhiều lần phong ba, hai nhà này đánh ra bài, đều rõ ràng là liên thủ nhằm vào Bắc Bình Minh. Nếu không phải năm đó Trương Sở một chùm khói lửa nổ Đại Tuyết Sơn, biểu hiện ra ngọc thạch câu phần khí thế hùng dũng máu lửa, để Thiên Hành Minh cùng Vô Sinh Cung sợ ném chuột vỡ bình, nói không chừng hai nhà này đã sớm không quan tâm mặt mũi, liên thủ đánh vào Huyền Bắc Châu. Mà Trương Sở cũng bởi vì hai nhà này quá có ăn ý, một mực không dám có hành động, chỉ có thể bị động phòng thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bắc Bình Minh vốn có tuyệt đối áp đảo hai nhà này thực lực trước đó, đều phải thành thật thật chiếm cứ tại Huyền Bắc Châu. Đừng nghĩ đông tiến vào, đừng nghĩ xuôi nam. Hiện tại Lý Chính Thôn tính Thiên Hành Minh, Yến Tây Bắc Giang Hồ ba đại bá chủ cấp thực lực cân bằng, tự nhiên cũng liền đánh bỡ. Lý Chính thân phận tại Yến Tây Bắc Giang Hồ có lẽ còn là một bí mật. Hồng Vô Cấm tại không biết Lý Chính cùng Bắc Bình Minh nguồn gốc điều kiện tiên quyết. Hắn tỷ lệ lớn sẽ lấy bất biến ứng bất biến, một bên án binh bất động, một bên phái người liên lạc Trường Sở cùng Lý Chính, một lần nữa định ra Yến Tây Bắc Giang Hồ quy tắc trò chơi. Lý Chính đem Thiên Hành Minh đổi tên là Vô Sinh Cung, trực tiếp liền đoạn tuyệt Hồng Vô Cấm án binh bất động khả năng. Đương nhiên, lấy Trường Sở đối Lý Chính hiểu rõ, hắn khẳng định không nghĩ nhiều như vậy. Hắn lần này trở về, đồ hạm thị cả nhà, chặt liên thành trí ba đao, giết Ngụy Trường Không. Hán Trương Sở tại Yến Tây Bắc Ba Châu địch nhân cũng chỉ còn lại có Vô Sinh Cung. Diệu A, con la khẽ đảo mắt tử, càng nghĩ càng thấy phải chính ca nước cờ này, quả thực là thần lai chi bút, nhịn không được vô tay nói, hắn đem Thiên Hành Minh đổi tên Vô Sinh Cung chẳng khác gì là trực tiếp nện Vô Sinh Cung chiêu bài. Hồng Vô Cấm phàm là còn muốn tí xíu mặt mũi, liền tất nhiên sẽ cùng chính ca cùng chết. Coi như hắn Hồng Vô Cấm có gắng chịu nhục công phu, hắn Vô Sinh Cung trên dưới cũng không có khả năng đều là bùn nặng, một điểm hỏa khí nhi đều không có. Một trận này, Hồng Vô Cấm là đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh. Chờ bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta trực tiếp liên hợp chính ca, triệt để thu thập Vô Sinh Cung. Về sau cái này đến Tây Bắc Giang Hồ, chính là chúng ta định đoạt. Chính ca là ai? Năm đó Bạch Hổ Đường nhiều như vậy sinh tử huynh đệ, tại dưới tay hắn đều chỉ là một cây đao. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, chết bao nhiêu người hắn đều không né mắt. Thiên Hành Minh nội tình bốn liếng cùng hắn không thân chẳng quen, rơi trên tay hắn, hắn còn không hướng chết bên trong dùng. Thiên Hành Minh cùng Vô Sinh Cung thực lực không kém bao nhiêu. Hai đại Vô Sinh Cung cùng chết, Hồng Vô Cấm coi như có thể thắng, tự thân cũng tất nhiên hội nguyên khí trọng thương. Đến lúc đó, bọn hắn Bắc Bình Minh chế bá Yến Tây Bắc Giang Hồ cơ hội liền đến rồi. Con la kích động đến không thể tự kiềm chế, đã vì Lý Chính một bước này rượu cờ, cũng vì Lý Chính y nguyên vẫn là năm đó cái kia Lý Chính. Thế giới này duy nhất không đổi chính là biến hóa. Càng như vậy, người càng hy vọng những cái kia xuyên qua cả đời người cùng vật không muốn biến. Thì như vợ chồng, thì như tay chân. Trương Sở miễn cưỡng cười cười, giữa lông mày không có gì vẻ kích động. Giấu ở bàn trà dưới hai tay, đã nắm thành quyền đầu. Lý Ma, là không nghĩ liên lụy chúng ta, vẫn cảm thấy mình không xứng lại gọi Lý Chính cái tên này. Đầu bạc lão, ta không có thể bắt ở ngươi phải hảo hảo còn sống. Nhiều khó khăn đều phải cẩn thận còn sống. Con La A. Trương Sở nhẹ giọng kêu gọi nói. Con La vội vàng chắc tay, ai, ngài nói. Trương Sở thân thể nương đến trên ghế dựa, nhàn nhạt nói, ba chuyện gì, nắm chặt xử lý. Kiện thứ nhất, phái Thiên Phong bí mật đi gặp Lý Chính, nói cho hắn, Thái Bình Quan, Vĩnh Biên, coi nhà hắn, có chỗ khó, cứ việc ngôn ngữ. Kiện thứ nhì, phái thêm nhân thủ, giám thị Tây Lương Giang Hồ, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều muốn rủ cho phản hồi cho ta. Chuyện thứ ba, cũng là một chuyện trọng yếu nhất, che giấu Lý Chính thân phận, đừng để bất luận kẻ nào truy xét đến hắn cùng chúng ta quan hệ trong đó. Nhất là biết Cẩm Thiên thân phận người, hết thể hạ lệnh bịt miệng, miệng không chắc chẽ, hết thể triệu hồi Thái Bình Quan. Chúng ta phải cho Lý Chính lưu một đầu đường lui. Con La nhai nuốt lấy đại ca nói cái này ba chuyện, thấp giọng, Sở ra, ngài đây là lo lắng chính ca sẽ phạm chúng nộ. Trương Sở mấp máy khóe môi, nói khẽ, hắn đã phạm chúng nộ. Con La trầm ngâm một lát, đột nhiên cho mày, Tây Lương Phi Thiên. Trương Sở khẽ bước cằm, chậm rãi nói, Phi Thiên Tông sư đâu, là một cái rất kỳ lạ quần thể. Hai vị Phi Thiên Tông sư nếu như chỉ là cái lộn, sẽ có rất nhiều Phi Thiên Tông sư đứng ra hòa giải, khuyên can. Chỉ khi nào hai vị Phi Thiên Tông sư sinh tử tương hướng, như vậy cái khác Phi Thiên Tông sư cũng sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không có một câu nói nhiều. Con La cướp lời nói, chính ca trực tiếp chơi chết Ngụy Trường Không, Tây Lương giang hồ Phi Thiên các bậc tông sư liền xem như nghị khuyên can cũng không kịp đi. Trương Sở, ta lời còn chưa nói hết. Khi một vị nào đó Phi Thiên Tông sư giết khác một bên ngoài Phi Thiên Tông sư về sau, cái khác Phi Thiên Tông sư liền sẽ treo lên 120,000 điểm cảnh giác đối đãi vị này Phi Thiên Tông sư. Một khi vị này Phi Thiên Tông sư lại có đối cái khác Phi Thiên Tông sư dấu hiệu độc thủ, như vậy cái khác Phi Thiên Tông sư liền sẽ cùng nhau tiến lên, liên thủ giết hắn. Con La khiếp sợ nhìn xem Trương Sở, vậy ngài, kia chính ca. Trương Sở, ta một cửa này đã qua. Lý Chính cửa này, sợ không dễ chịu. Hắn chỉ có chống nổi cửa này về sau, mới xem như chân chính nhập chủ thiên hành minh. Con La minh bạch đại ca lời nói này phất lượng, hai đầu lông mày vẻ kích động trong khoảnh khắc tan thành mây khói, lo lắng nhỏ giọng nói, ngài, chịu đựng được sao? Trương Sở nhẹ nhàng phun ra thở ra một hơi, Phong Khinh Vân đạm nói, chịu đựng được, muốn chống đỡ, nhịn không được, cũng muốn chống đỡ. Chỉ hy vọng, Tây Lương giang hồ phi thiên, không nên quá nhiều. Con La chắc tay, ta minh bạch, ta cái này liền đi điều phối nhân thủ. Trương Sở dương dương cái cảm, đi thôi. Con La quay người bước nhanh rời đi. Trương Sở nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, lòng bàn tay nhất chuyển, một viên đen tấm hạt châu xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Chương 669, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Chương 669, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Lý Chính dựa nghiêng ở trên ghế bành, hai cây ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập trước người bàn trà. Lấy Nguyên Thiên Hành Minh hai đại trưởng lão Bạch Hành, Mạnh Tín Lăng cầm đầu hơn 10 đạo bóng người, xử tại đường dưới, chôn sâu lấy đầu lâu, run lẩy bẩy. Ngày chiếu lúc rõ ràng bị ánh nắng, đều không chiếu sáng căn này u ám, ủ rột đại đường. Nồng đậm mùi máu tanh, tràn ngập trong không khí. Sạch sẽ trên sàn nhà còn có một đạo kéo đi ra vết máu. Đầu này vết máu là thuộc về Yến Giải Thanh. Nguyên Thiên Hành Minh nhị trưởng lão Yến Giải Thanh. Tây Lương Bích Lạc tuyển Yến gia gia chủ Yến Giải Thanh. Hắn là cái mãnh sĩ, tự nghĩ đều tuyệt hậu, không sợ chết. Hỏi một câu, Yến Tây Bắc đã có một cái vô sinh cung, vì cái gì còn muốn thay tên vô sinh cung? Sau đó hắn liền chết thật. Vừa dứt lời, liền bị công đường vị này ma chủ một trưởng đánh chết. Tim gan đều phun ra. Tại sao chúng ta phải gọi vô sinh cung? Công đường Lý Chính đột nhiên cười ra tiếng. Chỉ là trong tươi cười lành ý lệnh đường dưới hơn 10 người đều có một loại trần như nhộng đưa thân vào tuyết lớn bên trong không rét mà run cảm giác, bởi vì bọn hắn không xứng với cái tên này à. Đường dưới hơn 10 người nghe vậy, cái đầu túi thấp sọ rủ xuống phải thấp hơn. Không người nào dám tiếp lời. Nhưng giờ phút này bọn hắn trong lòng ý nghĩ, lại lạ thường nhất trí, Hồng Vô Cấm đám người kia, là không có ngươi phối cái tên này, bọn hắn nào có ngươi tâm ngoan thủ lạn, không kiêng nể gì cả à. Lý Chính quét ngang một vòng, nhàn nhạt hỏi, bản tôn nhớ được, ta vô sinh cũng không phải hẳn là có 15 vị khí hải sao? Làm sao mới đến 13 người? Đường dưới mọi người y nguyên không lên tiếng. Bạch Hành thấy đầy bất quá, chỉ có thể kiên trì tiến lên một bước, tất cung tất kính vái chào đến cùng, bẩm chủ thượng, luyện sắt tay trúc dương, quỷ kiếm tẩu chớ thanh phong đại nghịch bất đạo, đã trong đêm lẩn trốn Huyền Bắc Châu. Sớm biết ngươi như vậy điên cuồng, ta cũng đã sớm trốn mất. Bạch Hành trong lòng tự đủ. Trước Thiên Hành Minh cơ cấu, cùng Bắc Bình Minh không giống nhau lắm. Bắc Bình Minh chỉ Thái Bình hội, đem Bắc Minh, Vũ Sĩ lâu cùng Thạch gia bốn nhà cỡ trung giang hồ thế lực kết minh, cái khác bất nhập lưu môn phái thế gia, liền xem như chịu mang nhà mang người nhập vào Bắc Bình Minh, cũng không đủ tư cách. Mà Thiên Hành Minh Minh chính là Tây Lương giang hồ đại đại môn phái nho nhỏ, thế gia liên minh, ba đại trưởng lão cùng phía dưới các cấp chấp sự, đều có riêng phần mình nhân mã cùng địa bàn, có thượng hạ cấp quan hệ, lại vô từ trực tiếp lệ thuộc quan hệ. So sánh với nhau, Bắc Bình Minh sắp xỉ tại trung ương tập quyền vương triều, mà Thiên Hành Minh càng sắp xỉ hơn tại chế độ phân đất phong hầu vương triều. Đây cũng là vì cái gì Bắc Bình Minh muốn làm sự tình, Trương Sở ra lệnh một tiếng, liền có thể cấp tốc tập kết lên đại lượng nhân lực, vật lực. Mà trước đây Thiên Hành Minh làm việc, tổng lộ ra lề mà lề mề, ngoài mạnh trong yếu. Không phải Ngụy Trường không không nghĩ tập kết Thiên Hành Minh lực lượng cùng Bắc Bình Minh làm, mà là Thiên Hành Minh nội bộ đỉnh núi săn sát, rắc rối khó gỡ, dù là hắn có phi thiên cảnh thực lực, cũng rất khó cưỡng ép thống hợp Thiên Hành Minh lực lượng. Không phải là không thể, mà là rất khó. Thiên Hành Minh lại không giống Bắc Bình Minh còn trẻ như vậy, Ngụy Trường không nếu như muốn mạnh mẽ chỉnh hợp Thiên Hành Minh lực lượng, nhất định phải có đem Thiên Hành Minh đẩy lên lần nữa tới qua vũ khí. Nhưng Hồng Vô Cấm sẽ cho hắn lần nữa tới qua thời gian sao? Trương Sở sẽ cho hắn lần nữa tới qua thời gian sao? Về phần Vô Sinh Cung, so Thiên Hành Minh càng không chịu nổi. Vô Sinh Cung dù sao cũng là tà giáo, làm là tạo phản mua bán lớn. Tuy nói bọn hắn tại Đại Ly Hoàng Triều trong mắt, khả năng cũng chính là một con rùa xanh, trừ làm người buồn nôn, hoặc không là cái gì đại sự. Nhưng nếu như có thể có chụp chết cái này rùa xanh cơ hội, Đại Ly chắc chắn sẽ không keo kiệt một tát này. Cho nên Vô Sinh Cung đến nay ngay cả một cái quang minh chính đại trụ sở đều không có. Lên tới Tiên Vương Hồng Vô Cấm, xuống đến tầng dưới chót nhất lâu la, đều là bốn phía là nhà, âm thầm làm việc. Chỉ có đến Vô Sinh Cung quyết định làm một vụ làm ăn lớn thời điểm, mới có thể phát tín hiệu triệu tập nhân thủ. Hiệu suất so với Thiên Hành Minh còn muốn không bằng. Trên thực tế, Thiên Hành Minh cùng Vô Sinh Cung dạng này mới là đứng đắn giang hồ tổ chức. Như Bắc Bình Minh cái này cùng quyền lực quá mức tập trung, thành viên số lượng lại quá mức khổng lồ giang hồ tổ chức mới là quái thai. Dựa theo lẽ thường đến nói, không đến tứ bề báo hiệu bất ổn, vương triều thay đổi thời điểm, là không nên xuất hiện Bắc Bình Minh loại này giang hồ thế lực. Bởi vì như Bắc Bình Minh loại hình thức này giang hồ thực lực, phát triển đến cuối cùng, bình thường đều chỉ có tạo phản con đường này có thể đi. Không có người đang nắm quyền kia, sẽ thích mình chỉ hạ xuất hiện Bắc Bình Minh loại này có quân phiệt tiềm chất, còn không nhận quản khống thế lực tồn tại. Mà Bắc Bình Minh có thể có thành tựu, có rất nhiều ngoại lực nhân tố. Thì như Bắc Man xâm lấn, thì như Huyền Bắc Châu chỗ Cựu Châu biên thủy, thì như triều đình cùng Trấn Bắc Vương đánh cờ, thì như Huyền Bắc Châu phủ mềm yếu bất lực, thì như Trương Sở hai độ Bắc Thượng chống lại Bắc Man, thì như giới hạn của đất trời lại mở chờ chút. Đương nhiên, liên Bắc Bình Minh hiện tại phát triển xu thế, đợi đến giới hạn của đất trời chốt mở bế về sau, Đại Ly Như vẫn còn, tất nhiên sẽ hướng Bắc Bình Minh hạ thủ. Không nhất định là trực tiếp khai chiến, cũng có thể sẽ là hạn chế, suy yếu. Mà đối với Lý Chính mà nói, Thiên Hành Minh là thích hợp nhất tu hú chiếm tổ chim khách giang hồ thế lực. Nếu như hắn chiếm cứ là Bắc Bình Minh loại này thế lực, hy vọng không đủ, tại hắn nhập chủ ngay lập tức, khổng lồ tầng dưới chốt kết cấu liền sẽ lập tức sụp đổ, có thể thuận lợi tiếp nhận thực lực, mười không còn một. Nếu như hắn chiếm cứ là Vô Sinh Cung một loại kia thế lực, chỉ sợ ngay cả biết rõ ràng trong tay thực lực phân bố, đều phải tốn hao cực lớn tinh lực, càng đừng nói thuận lợi tiếp nhận. Chỉ có Thiên Hành Minh loại này, thuộc hạ môn phái, thế ra đều là mang nhà mang người địa đầu xà. Trốn được hòa thượng, trốn không được miếu. Trừ thành thành thật thật tiếp nhận hắn hợp nhất, không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, độc hành hiệp ngoại trừ. Rất tốt. Lý Chính nói mà không có biểu cảm gì nói, ta rất kính nể thà chết chứ không chịu khuất phục dũng sĩ. Đường dưới mọi người nghe vậy, trong lòng hình như có mà thay đổi. Nhưng ngay sau đó, liền lại nghe thấy công đường Lý Ma nói, bất quá bọn hắn đã lựa chọn chết, chúng ta dù sao cũng phải thỏa mãn bọn hắn mới là. Ngươi cứ nói đi, Bạch đại trưởng lão. Bạch Hành trong lòng lắc một cái, vội vàng chắp tay trả lời, chủ thượng có mệnh, thuộc hạ vốn không nên từ chối, nhưng chúng ta cùng kia Bắc Bình Minh từ trước đến nay không hợp nhau. Nguyện trước Bắc Bình Minh đại trưởng lão Tạ Quân Hành còn âm thầm chui vào chúng ta Tây Lương Châu, hại thuộc hạ đệ tử, thuộc hạ nếu là đi miền Bắc, muôn vàn khó khăn toàn thân trở ra. Lý Chính hư hư hai mắt, hắn làm sao không ra, cái này lão cậu là đang khích bác hắn cùng Bắc Bình Minh quan hệ. Trong lòng hắn vẫn cười lạnh, trên mặt lại không lộ mảy may. Trương Minh chủ kia bên trong, tự có bản tôn nói tốt cho người, chỉ cần ngươi bất động Bắc Bình Minh người, bản tôn bảo đảm ngươi có thể toàn thân trở ra. Bạch Hành còn đợi từ chối, chỉ cảm thấy hai đạo như lưỡi dao ánh mắt rơi vào trên đỉnh đầu của mình, trong lòng đột nhiên một hàn, chỉ có thể lĩnh mệnh, thuộc hạ lĩnh mệnh. Lý Chính ánh mắt buông lỏng, nhẹ nhàng vỗ chỗ ngồi tay vịn, nói, vậy hôm nay nghị sự liền đến này là ngừng, xây dựng Tiên Ma Cung sự tình liền giao cho Mạnh trưởng lão chủ trì, trong vòng 3 tháng ta như không gặp được Tiên Ma Cung, mời Mạnh trưởng lão đưa đầu tới gặp. Ngay hôm đó lên thập bắt trọng địa ngục lập, rút lưới địa ngục, ngục chủ Bạch Hành, địa ngục giao kéo, ngục chủ Mạnh Tín Lăng, nó hơn tầng 16 địa ngục ngục chủ tạm thời treo trên không. Ngươi có ý, nhưng tự mình hướng bản tôn tự tiến cử. Chương 670, Thiên mệnh chương 670, Thiên mệnh minh chủ. Trấn giữ Lương Trạch giáp sĩ cùng nhau hướng Trương Sở chắp tay. Trương Sở chậm rãi leo lên bậc thang, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, hỏi, "Phó minh chủ trong nhà sao?" "Vệ minh chủ, chưa gặp phó minh chủ ra ngoài." Giáp sĩ trả lời. Trương Sở khẽ bước cằm, vượt qua Lương Trạch cánh cửa, vượt qua cửa trước. Trương Sở liền gặp được Lương Nguyên Trường lại giống như ngày thường, ngồi tại viện tử bên trong thoải mái nhàn nhã phơi nắng, uống trà. "Nha, đại sư minh, lại uống bảo a?" Trương Sở mỉm cười vẫy tay đi ra phía trước. Lương Nguyên Trường gặp một lần hắn đến, lập tức bưng lên bên người ấm trà đối hồ nước liền uống một ngụm. Sau đó lắc lắc khuôn mặt hỏi, "Làm sao ngươi tới rồi?" "Trương Sở, hầu ca ngươi thật sự là đủ. Mọi người tốt xấu cũng là Phi Tiên tông sư, cần phải như thế không phóng khoáng sao? Ta Bắc Bình Minh ra đại nghiệp đại, ta còn có thể đoạt hai ngươi hớp trà uống." Cái này một ngụm lão danh kẹt tại Trương Sở yết hầu, hắn sửng sốt không có cách nào nôn. Người đúng không hiểu rõ sự vật, luôn luôn sẽ náo bổ quá độ. Lương Nguyên Trường tiếng xấu bên ngoài, bây giờ lại tấn thăng Phi Tiên, đặt chân yến tây bắc giang hồ kim tự tháp tầng cao nhất. Ngoại giới giang hồ người thân phòng đoán hắn, không phải cảm thấy hắn trải qua mỗi ngày rời giường giết người tỉnh não, trước khi ăn cơm giết người khai vị, trước khi ngủ giết người an thần đồ tể sinh hoạt. Chính là cảm thấy hắn thời thời khắc khắc đều đang suy nghĩ cái gì kinh thiên động địa âm như quỷ kế. Nhưng trên thực tế, Lương Nguyên Trường chính là cái áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, cái chổi ngược lại đều không đỡ lười nhác trung niên lão nam nhân. Chẳng những trạch, còn rất cẩn thận con mắt. Trương Sở tự nghĩ mình coi như là rất là khép kín, đệ nhị thắng tiên đều nói thế giới như thế lớn, hắn lại liền uốn tại yến tây bắc cái này một mẫu 3 phần đất, không chịu đi ra xem một chút. Nhưng muốn cùng Lương Nguyên Trường so ra, vậy coi như thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Lương Nguyên Trường là thuộc về loại kia không có gì chuyện cần yếu, có thể đại môn không ra, nhị môn không bước trạch bên trên 1-2 tháng trong nhà cực phẩm. Rõ ràng Trương phủ cùng Lương Trạch liền cách lấp kín tưởng. Nhưng Trương Sở nếu không bên trên nhà hắn đến tìm hắn, 10 ngày nửa tháng đều không gặp được bóng người của hắn. Về phần lòng dạ hẹp hỏi cái gì, liền càng đừng đề cập. Thường xuyên một chút chuyện nhỏ, đều đã qua 7-8 ngày, Trương Sở đều quên, hắn còn có thể nắm lấy cơ hội hung hăng nhả danh trở về. Càng cùng con hàng này tiếp xúc, Trương Sở càng cảm thấy không phải người một nhà, không tiến vào một nhà cửa, câu nói này thật sự là quá mẹ nó có đạo lý. Con hàng này quả thực chính là tiểu lão đầu phiên bản. Người hầu đưa tới cái ghế. Trương Sở ngồi xuống về sau, mới không cao hứng nhi mà nói, "Thế nào? Đến quan tâm một chút thương thế của ngươi, còn quan tâm sai rồi." Lương Nguyên Trường ha ha, "Ngươi có thể có hảo tâm như vậy." Trương Sở cũng không cam chịu yếu thế ha ha trở về, "Trên đời này trừ ta cùng sư tỷ, còn có người thứ ba quan tâm sống chết của ngươi." "Lương Nguyên Trường, ai mà thèm?" Trương Sở, liền ngươi không có thèm. Sư huynh đệ hai bổ nhào gà đồng dạng, mắt to nhi chừng hẹp hỏi đối mặt một hồi lâu, mới cùng nhau coi như thôi. Trương Sở co quắp đến trên ghế, đi theo nhà mình đồng dạng hô lớn nói, có ai không, đem các ngươi lão gia tốt nhất trả mình tiền kiếm hảo, cho ta đến một bình đến, nhiều thả trà, thiếu chỗ nước. Lương Nguyên Trường khỏe mắt run rẩy một chút, không chút do dự tiếp lời nói, kiếm hảo không có, xuyến nổi nước ngươi uống không uống. Trương Sở, ha ha, mặc kệ hắn. Chỉ chốc lát sau, phủ bên trong người hầu liền bưng lấy trà đưa ra. Không có một bình nhiều như vậy, nhưng cũng thật sự là lá trà nhiều, nước yếu. Người hầu, ta quá khó. Trương Sở tiếp nhận bát trà, cũng không chê bỏng miệng bưng lên đến liền đống nhiên uống một hớp lớn, sau đó đắc ý thật dài thở ra một hơi. Thoải mái. Kỳ thật hắn uống trà, còn không có giảng cứu đến muốn cố định trà núi, cây trà, trà người tình trạng. Trên thị trường đã trên trung đẳng trà, hắn liền có thể uống. Kiếm hào loại này có tiền mà không mua được hiếm có lá trà cho hắn uống, đơn thuần lãng phí. Nhưng ai kêu Lương Nguyên Trường một bộ trừ trừ tắc tắc không phong khoáng bộ dáng. Hắn càng là móc, Trương Sở thì càng muốn uống. Đau lòng chết hắn. Lương Nguyên Trường nhìn thấy Trương Sở bưng lấy bát trà nốc ngực bộ dáng, đích xác đau lòng phải trái tim đều đang chảy máu. Ta trả mình tiền kiếm hảo. Một năm sản lượng cũng chưa tới 100 cân kiếm hảo. Cầu tặc. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trương Sở liếc qua Lương Nguyên Trường trực câu câu ánh mắt, lại nâng chung trà lên bắt đông nhiên uống một ngụm. Giống uống rượu đồng dạng. Một ngụm liền đem còn lại nửa bát trà cho làm đi. Sau đó nhìn một chút tay mình bên trong bát trà, hữu tâm để người hầu một lần nữa pha một chén tới, lại lo lắng Lương Nguyên Trường bạo tẩu, chỉ có thể cố mà làm đem bát trà đưa cho đứng ở một bên người hầu, tiếp theo lướt nước. 3. Lương Nguyên Trường hay là bạo tẩu, trùng điệp đem trong tay ấm trà xếp tại bên người trên bàn trà, táo bạo nói, có lời nói, có dám thả, không, có chuyện xéo đi nhanh lên. Trương Sở nhếch miệng, tiện tay từ trong ngực lấy ra một vật, ngón cái bắn ra, ném Lương Nguyên Trường. Lương Nguyên Trường bản năng tiếp được, định thần xem xét, một viên trứng gà lớn nhỏ hạt châu màu đen. Tiếp cận, hắn liền cảm thấy được trong hạt châu mênh mông hùng hồn thủy hành nguyên khí. Trong lòng hắn giật mình, đây là Huyền Vũ Nội Đan. Trương Sở đoạt trước nói, Lương Nguyên Trường, hắn đột nhiên rất muốn đánh chết bên cạnh cái thằng này. Ngươi lại còn có một cái lợi hại như thế minh đệ. Nghe xong Trương Sở giảng thuật xong cái này Mai Huyền Vũ Nội Đan lai lịch, cùng Lý Chính gần đây tại Yến Tây Bắc Giang Hồ Sở Tác Sở Vi, Lương Nguyên Trường trong lòng cũng có cùng Trương Sở không khác nhau chút nào rung động cảm giác. Ta mới tính dưỡng nửa tháng, làm sao cảm giác đã tu dưỡng mười mấy năm. Huyền Vũ Nội Đan như cũ tại tay hắn bên trong, đều nhanh vắt ra mồ hôi đến. Hắn hiểu được cái này Mai Huyền Vũ Nội Đan ý vị như thế nào. Cố Minh Bạch Trương Sở đem cái này Mai Huyền Vũ Nội Đan đưa tới trên tay hắn là có ý gì? Cũng chính bởi vì hắn hiểu được, hắn mới khó mà khắc chế trong lòng tham lam. Cái này liền cùng làm quan, ai cũng không cách nào đến tiến thêm một bước dụ hoặc đồng dạng. Người tập võ, cũng không có mấy người có thể ngăn cản cố gắng tiến lên một bước dụ hoặc. Cho dù là thiên hạ thứ nhất, cũng y nguyên còn tại truy cầu càng mạnh. Nhưng cuối cùng, Lương Nguyên Trường hay là chật vật đem cái này Mai Huyền Vũ Nội Đan trả lại đến Trương Sở trên tay, nó càng hợp ngươi dùng. Trương Sở nhìn một chút trong lòng bàn tay Huyền Vũ Nội Đan, nhẹ giọng hỏi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Cái này Mai Huyền Vũ Nội Đan là Lý Chính tặng cho ta, tại không có được đồng ý của hắn trước đó, ta cũng không thể đem hắn chuyển tặng cho ngươi. Ý của ta là, cái này Mai Nội Đan bên trong quý nước chân nguyên một phân thành hai, ngươi một nửa ta một nửa. Đây không khó. Thôn vệ thần thú tinh nguyên luyện công, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, có thể tiết kiệm đi vận dưỡng, bồi dưỡng quá trình, trực tiếp lớn mạnh môn này chân nguyên. Nhưng nếu như chỉ là suy nghĩ nhiều luyện thành một môn chân nguyên, kỳ thật chỉ cần một chút xíu thần thú tinh nguyên làm giống, liền đầy đủ. Lương Nguyên Trường gật đầu nói, là không khó, nhưng ta cũng không đề nghị ngươi làm như thế. Trương Sở đưa tới một cái nghi vấn ánh mắt, nói thế nào? Lương Nguyên Trường chậm rãi nương đến trên ghế dựa, nâng bình trà lên nhấp một miếng, sau đó mới chậm rãi nói, kỳ thật trận này, ta một mực đang nghĩ, tứ tượng thần thú đến cùng là cái gì? Trương Sở ừm, một tiếng, thần thú chính là thần thú, còn có thể là cái gì? Lương Nguyên Trường ha ha cười một tiếng, đều chẳng muốn nhả danh hắn kiến thức nông cạn, phối hợp nói, nếu như chỉ là luyện nhiều liền một môn chân khí, liền có thể tấn thăng phi thiên, vậy làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy bốn phẩm cao thủ kẹt tại khí hải cảnh, phi thiên không cửa, buồn bực sầu não mà chết. Trương Sở nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Lương Nguyên Trường sẽ suy nghĩ vấn đề này, là bởi vì tiểu lão đầu a. Ta có nghĩ qua, là bởi vì tứ tượng thần thú khí ngũ hành quá tinh khiết, lấy lực phá xảo, cưỡng ép vượt qua phi thiên cảnh hưởng câu. Trương Sở tiếp lời nói, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng cái này không đúng. Lương Nguyên Trường lắc đầu, người ta đều đã luyện đất mộc chân nguyên, ngươi hẳn là cũng có loại cảm giác này. Đất mộc chân nguyên là rất mạnh, nhưng muốn cùng đốt diễm chân nguyên một cái trên trời một cái dưới đất, lại chưa tới cái kia phần bên trên. Trương Sở gật đầu, biểu thị tán đồng Lương Nguyên Trường thuyết pháp. Nếu như thần thú chân nguyên coi là thật mạnh đến có thể tuyệt đối áp chế đốt diễm chân nguyên, như vậy vô luận hắn như thế nào nâng đỡ đốt diễm chân nguyên cũng không có khả năng đứng lên được. Như vậy cũng tốt so trứng gà cùng đá cội. Trên lệch quá lớn, liền xem như đem trứng gà chơi ra tốn việc, cũng không có khả năng nện đến nát đá cội. Còn có ngươi, Lương Nguyên Trường lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Trương Sở, dựa theo ngươi lúc trước nói, lúc trước ngươi cách đạp đất phi thiên, còn có một cự ly không nhỏ. Nhưng ngươi lại là tại thôn vệ xong bạch hổ tinh huyết về sau, trực tiếp liền đạp đất phi thiên. Cái này cũng rất không hợp tình lý. Trương Sở trầm ngâm một lát, lần nữa nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn tuy nói đã sở đến phi thiên cảnh cánh cửa, nhưng ít ra còn phải lại tích lũy nửa năm mới có thể nếm thử xung kích phi thiên cảnh. Đừng cảm thấy nửa năm rất ngắn. Phải biết, Trương Sở có Bắc phạt tích lũy nhân vọng, cùng như thế lớn một cái Bắc Bình Minh làm hậu, hắn tu hành tiến độ bản thân liền là cái khác tuyệt đỉnh bốn phẩm gấp mấy lần. Hắn nửa năm tiến độ, đổi lại cái khác tuyệt đỉnh bốn phẩm, chí ít cũng được 4-5 năm. Cái nhìn của ngươi là cái gì? Trương Sở hỏi. Lương Nguyên Trường hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta trở về miền Bắc Châu về sau, một mực tại chú ý Đông Thắng Châu thế cục, ngày trước nhận được tin tức, Đông Thắng Châu đoạt được Long Nguyên kia ba vị tuyệt đỉnh bốn phẩm, đến nay vẫn không có một người thành công đạp đất phi thiên. Trương Sở nhướng mày sao, ý của ngươi là thần thú tinh nguyên cũng không thể tuyệt đối đồng đẳng với phi thiên tông sư? Lương Nguyên Trường lắc đầu, ý của ta là một đầu thần thú có khả năng tạo nên phi thiên tông sư, có thể là có định số. Trương Sở nghe không rõ, giải thích thế nào? Lương Nguyên Trường, giới hạn của đất trời mở, tứ tượng thần thú ra. Nhưng có ý tứ chính là, tứ tượng thần thú lại đều không phải cái gì tạo phúc một phương tưởng thụy chi thú, mà đều là hung thú. Trương Sở lại một lần nữa nhẹ gật đầu. Chuyện này hắn cũng biết. Liền đầu kia bạch hổ. Nếu không phải nó ăn người, Trương Sở cũng sẽ không trực tiếp hạ sát thủ. Hắn từ hắc hổ đường lập nghiệp, còn từng có máu hổ ngoại hiệu, lao hổ rất hữu duyên điểm. Nếu không phải bạch hổ ăn người, Trương Sở khẳng định sẽ trước tiên nghĩ bắt sống, trở về Thái Bình quan tuần phục. Làm đầu bạch hổ làm tọa kỵ, có nhiều phong phạm a. Trương Sở còn nhớ rõ, Lương Nguyên Trường đã từng nói qua. 200 năm trước, Nam Thiện Châu từng có Chu Tức làm hại, đất chết 1,000 dặm, hơn 10 vị phi thiên tông sư liên thủ trừ hại, chiến tử mấy vị, mới đánh giết đầu kia Chu Tước. Này làm sao nhìn, đều không giống như là tường thủy chi thú làm sự tình a. Nó người phong ra đầu kia kỳ lân. Không có chuyện phơi nắng mặt trời, lánh một chút chớp mắt, có nhiều cán bộ kỳ cựu phong phạm. Nếu như nói giữa thiên địa, thật có chính tà lời nói, như vậy tứ tượng thần thú, khẳng định không phải cái gì chính phái thần thú. Có thể cướp đoạt tứ tượng thần thú tinh nguyên người, tự nhiên cũng chính là vì dân trừ hại, có công với nhân gian. Lương Nguyên Trường nói. Trương Sở nghe tới chỗ này, như có điều suy nghĩ nói khẽ, khí vận. Lương Nguyên Trường gật đầu, ta đem nó xưng là thiên mệnh. Trương Sở tán dương, rất chuẩn xác. Lương Nguyên Trường, đã là công lao, tự nhiên là chia lãi người càng thiếu càng tốt. Tựa như ngươi, độc hưởng bạch hổ thiên mệnh, rõ ràng cách phi thiên cảnh còn có một cự ly không nhỏ, cũng trực tiếp đạp đất phi thiên. Còn có đầu này Huyền Vũ, ngươi mới cũng nói, năm ngoái ngươi tại trên thảo nguyên gặp được ngươi người huynh đệ kia thời điểm, thực lực của hắn so ngươi còn muốn yếu một bậc. Hắn lại có thể cùng chúng ta trước sau chân đạp đất phi thiên, còn có thể xuất ra cái này mai độc nhất vô nhị Huyền Vũ nội đan, nghĩ đến, nên cũng là độc hưởng Huyền Vũ thiên mệnh. Mà Thanh Long, đoạt được Long Nguyên không ít người, nhưng bởi vì ta dẫn đầu đạp đất phi thiên, chiếm cứ quá nhiều thiên mệnh, còn lại thiên mệnh đã không đủ để khiến kia ba vị tuyệt đỉnh bốn phẩm cũng đạp đất phi thiên. Trương Sở Dương giơ tay bên trong Huyền Vũ nội đan, theo ý ngươi, chia lại Huyền Vũ thiên mệnh người càng ít, đối thực lực tăng phúc càng lớn. Lương Nguyên Trường gật đầu, chính là ý tứ này. Trương Sở chật chật lưỡi, cười nói, ngươi thật sự đủ nhàn. Hắn tấn thăng phi thiên về sau, sự vụ nhiều lắm, nào có tinh lực tới suy nghĩ những thứ này. Dừng một chút, Trương Sở lại nói, bất quá dù sao đầu to đều đã bị Lý Chính cho lấy đi, còn lại điểm này, ta một người cầm cùng chúng ta hai anh em điểm, cũng không khác nhau nhiều lắm. Long Nguyên tình điểm, hắn ghi tạc tâm lý, vẫn luôn muốn tìm cơ hội còn. Ân, còn chữ nhi có lẽ có ít lạ lắm. Nhưng Long Nguyên kia các loại bảo vật, Lương Nguyên Trường cũng chưa ăn ăn một mình. Trương Sở sao có thể chuyện gì tốt đều chỉ nghĩ đến mình? Lương Nguyên Trường lắc đầu, quên đi thôi. Nghe ta nói hết, tăng thêm Huyền Vũ thiên mệnh, ngươi đã thân có ba đại thần thú thiên mệnh, phía sau có thể lại tìm một tìm Chu Tước vị trí, nếu có thể tập hợp đủ bốn đại thần thú chi lực, ta cảm thấy có thể sẽ có thu hoạch lớn hơn. Thực lực của ta cũng liền dạng này, nhiều một điểm Huyền Vũ thiên mệnh, nhiều một môn quý nước chân nguyên, tại ta cũng không có quá lớn ý nghĩa. Giới hạn của đất trời sắp mở, Cửu Châu sắp loạn, sư huynh đệ chúng ta nhất định phải có người chấn đạt được chẳng diện, mới có hy vọng chống nổi một kiếp này. Ngươi đã đi đến ta đằng trước, không bằng tiến thêm một bước, ngươi tại ta đều có chỗ tốt. Trương Sở trầm tư nửa ngày, thu hồi trong lòng bàn tay Huyền Vũ nội đan, lại từ trong ngực lấy ra một bản bìa không có chữ viết thư quyển, nhẹ nhàng đặt ở giữa trên bàn trà. Huyền Vũ nội đan, coi như ta ăn một mình, cái này liền làm đền bù đi. Lương Nguyên Trường nghi ngờ cầm sách lên quyển liếc nhìn một cái, nhận ra trong sách chữ viết đều là xuất từ Trương Sở chi thủ, đây là hạng gia tuyệt học. Trương Sở nâng chung trà lên bắt nhấp một miếng, cười ha hả nói, ngươi cũng là Bắc Bình mình chủ, hạng gia nhà học, ngươi vốn là có quyền hạn xem xét, có thể nào làm đền bù? Đây là Vũ Cửu Ngự tu hành bản chép tay. Lương Nguyên Trường lật sách động tác cứng đờ, không dám tin ngẩng đầu nhìn Trương Sở, ngươi nói ai? Một phẩm đại tông sư, Vũ Cửu Ngự. Chương 671, phong ba thay nhau nổi lên chương 671, phong ba thay nhau nổi lên đầu tháng 4. Yến Bắc Vô Sinh cùng không tuyên mã chiến. Hồng Vô cấm tự thân xuất mã, bốn đại pháp vương dẫn đội, xuất lĩnh 3,000 hảo thủ, phân tán chui vào Tây Lương Châu, một đường phá nhà diệt môn, đánh dụng Tây Lương Vô Sinh cùng số lớn hạ tầng môn phái thế gia. Lúc đó, Lý Chính thống hợp Thiên Hành Minh bộ hạ cũ hành động còn chưa kết thúc, 18 tầng địa ngục chỉ xác định trước 8 tầng ngục chủ, lực lượng còn phân tán. Nhưng Lý Chính nửa điểm đều không sợ, tại Yến Bắc Vô Sinh cung xâm lấn Tây Lương Châu một ngày mắt, lập tức xuất lĩnh tầng 8 ngục chủ nên chiến. Song phương hội chiến tại Huyền Bắc Châu phía Nam Thông Đại quận, giết đến là đầu người quần quận, thây ngang khắp đồng. Song phương dưới trướng thành danh thành túc khí hải cảnh cường giả, đều liên tiếp vẫn lạc. Lý Chính hai lần xuất thủ, ước chiến Hồng Vô Cấm, đồng đều rơi xuống hạ phòng, bị Hồng Vô Cấm đè lên đánh. Vô Sinh cung chính là thờ phụng Vô Sinh lão mẫu tà giáo. Hồng Vô Cấm cùng tầng cao nhất bốn đại pháp vương tín không tin khác nói. Nhưng Vô Sinh cung tại Yến Bắc Châu cùng Tây Lương Châu truyền giáo gần 100 năm, phát triển đại lượng tín đồ cùng bên ngoài giáo chúng, tụ tập vạn dân ý, so với hiện nay địa bàn lớn nhất Bắc Bình Minh, còn có phần hơn mà không bằng. Hồng Vô Cấm thân là Vô Sinh cung thiên vương, đặt chân phi thiên cảnh hơn 10 năm, một thân thực lực chỉ sợ đủ để bằng được Cửu Dương thượng nhân. Mà Lý Chính Chính là cựu châu ít có ma đạo phi thiên, lại thân kiêm huyền vũ quý nước chân nguyên, tiềm lực vô tận, nhưng hắn đặt chân phi thiên cảnh thời gian dù sao quá ngắn, thủ hạ vô sinh cùng cũng còn chưa có thành tựu, không cách nào trả lại hắn tu hành, làm sao có thể cùng Hồng Vô Cấm địch nổi. Trong lúc nhất thời, Tây Lương Vô Sinh Cung tổn binh hào tướng, liên tục bại lui. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vừa mới thanh danh vang dội Tây Lương Vô Sinh Cung, rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt tại Yến Bắc Vô Sinh Cung chi thủ. Yến Tây Bắc đem lần nữa chỉ có một cái Vô Sinh Cung. Trương Sở nhận được tin tức thời điểm, Vô Sinh Cung nhân mã đã giết tiến vào Tây Lương Châu. Hắn sau khi cân nhắc hơn thiệt, hạ lệnh tập kết 8.000 Hồng Hoa Bộ tinh nhuệ, tự thân xuất mã xuất lĩnh Hồng Hoa Bộ lao tới Phong Lan quận, làm ra tiến quân Yến Bắc Châu tư thái. Nhưng mà không cẩn thận để lộ tin tức. Thật ở thông đài quận Hồng Vô Cấm, tiếp vào Bắc Bình mình tiến quân Yến Bắc Châu tin tức, quá sợ hãi. Một bên đình chỉ Tây tiến vào bước chân, toàn tuyến ngưng chiến. Một bên phái tới tín sứ cầu kiến Trương Sở, mời Bắc Bình Minh cùng một chỗ tấn công Tây Lương Vô Sinh Cung, dựa điểm Tây Lương giang hồ. Trừ cái đó ra, hắn còn đặc địa phái người tiến về Thái Bình Quan, cầu kiến Lương Nguyên Trường, lấy ngày xưa tình chia làm tử, mời Lương Nguyên Trường nói dùm. So sánh Tây Lương Vô Sinh Cung cái này, ngay cả cờ cũng còn không có thăng bằng đệ bên trong đệ. Hồng Vô Cấm hiển nhiên càng kiên kỵ Bắc Bình Minh đầu này mãnh hổ. Tuy nói ban đầu Yến Tây Bắc ba thế lực lớn bên trong, Bắc Bình Minh tư lịch là nhất cạn, nhưng bởi vì ba gia thể chế khác nhau, Bắc Bình Minh thể lượng vẫn luôn là ba gia bên trong khổng lồ nhất. Lại thêm Bắc Bình Minh trước có tiềm viên quân cứng rắn Bắc Man đại quân biêu hãn chiến tích, sau có Trương Sở phi thiên yến chạm hạng tôn tọa người thực lực, lại bây giờ hay là một môn song phi thiên đỉnh cấp phối trí. Hồng Vô Cấm chỉ cần đầu óc không hỏng, liền tuyệt đối sẽ không cùng Bắc Bình Minh chính diện cương. Hắn cũng là liệu định Bắc Bình Minh sẽ không chặn ngang một tay, mới đánh bạo, hướng Tây Lương Vô Sinh cùng khai chiến. Tiến Tây Bắc ba thế lực lớn, chân bạc mà đứng, cục diện ổn định phải gần như một đấm nước động, ai cũng không dám vọng động. Hắn yến Bắc Vô Sinh cùng, tấn công Tây Lương Vô Sinh cùng, là đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Nhưng rõ ràng, tòa sơn quan hổ đấu đối Bắc Bình Minh càng có lợi hơn. Dù sao hắn tự nghĩ hắn nếu là Trương Sở, tuyệt đối sẽ đợi đến Yến Bắc Vô Sinh Cung cùng Tây Lương Vô Sinh Cung triệt để phân ra thắng bại về sau, lại xuất binh hái quả. Hắn đều đã làm tốt trước diệt đi Tây Lương Vô Sinh Cung cái kia tên giám bạo, lại trở lại nên chiến tiên hành minh dự định. Bắc Bình Minh là thế lớn, nhưng lấy thực lực của hắn, làm sao cũng có thể cùng Trương Sở liệu một cái chia 5 năm. Đến lúc đó dù là lại phun ra nửa cái Tây Lương giang hồ, hắn Vô Sinh Cung cũng còn có kiếm. Mà Bắc Bình Minh hiện tại Trần Minh Yến Bắc Châu biên cảnh, đem bọn hắn bước về Yến Bắc Châu, sẽ chỉ tiện nghi Tây Lương Vô Sinh Cung cái kia đệ bên trong đệ a. Hồng Vô Cấm là trăm mối vẫn không có cách giải. Trương Sở nhìn thấy Hồng Vô Cấm phái tới tin sứ, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Lời thề son sắt hứa hẹn, muốn cùng Yến Bắc Vô Sinh Cung liên thủ, trước thu thập hết Tây Lương Vô Sinh Cung cái kia đệ bên trong đệ, sau đó mọi người lại ngồi xuống uống chút trà, sùng xã chơi gái, dựa điểm Tây Lương giang hồ cục thịt béo này. Nhưng đưa tiến Hồng Vô Cấm tín sứ sau, Trương Sở chẳng những không có chuyện bình, còn gấp rút điều phối vật tư, chữ hàng đại lượng lương thảo. Hồng Vô Cấm, tiểu lão đệ, ngươi đây là có chuyện gì? Lần này đừng nói là Hồng Vô Cấm không tin hắn liên đối lấy Yến Bắc Châu châu mục đều không tin Trương Sở. Như Thiêu Như đốt phái tới châu phủ biệt giá, tận tình khuyên bảo khuyên Trương Sở có chuyện hảo hảo nói, không nên động đao động thương tổn thương hòa khí. Bắc Cương một trận chiến sau, Bắc Bình Minh không còn chỉ là Yến Tây Bắc trong giang hồ một tòa núi lớn, hay là đặt ở Yến Tây Bắc ba vừa mới mục trên ngực một tòa núi lớn. Trương Sở nếu là thật nổi điên tới, bọn hắn vạch lên đầu ngón tay, đến tới đếm lui. Cầm Mang quân, không dám động. Thiên Quân quân, tàn. Trấn Bắc quân, càng tàn. Giống như chỉ có Trấn Bắc Vương một người kềm chế được Trương Sở, nhưng Trấn Bắc Vương cùng triều đình hầu như đều đã triệt để trở mặt, Trấn Bắc Vương sẽ ra mặt giúp triều đình áp chế Trương Sở, trợ giúp Trương Sở áp chế binh mã của triều đình còn tạm được. Trương Sở không chịu rút quân, Yến Bắc Châu phủ chỉ có thể quay đầu hướng Yến Bắc Vô Sinh Cung làm áp lực. Hồng Vô Cấm bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ đã tới tay Tây Lương ba cái quận, rút về Yến Bắc Châu. Tây Lương Vô Sinh Cung như vậy chống nổi lớn nhất nguy cơ. Binh pháp có nói, nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiện. Yến Bắc Vô Sinh Cung lần này huy động nhân lực, đều không thể đánh xuống Tây Lương Vô Sinh Cung. Đợi đến Lý Chính chỉnh hợp xong Tây Lương giang hồ lực lượng, liền càng đừng nghĩ nhúng chạm Tây Lương Châu. Mà lần này, Yến Tây Bắc giang hồ ba đại thế lực cấp độ bá chủ mài đao xoèn xoẹt tư thế, cũng cho Yến Tây Bắc trong giang hồ những cái kia rời rạc ba thế lực lớn môn phái thế gia, quân lính tản mạn gõ vang cảnh báo. Cũng không biết là ai, đem giới hạn của đất trời mở rộng sự tình, truyền vào trong giang hồ, cũng lấy Trương Sở trảm hạ tôn, Lý Ma giết ngụy trưởng không vì bằng chứng. Tóm lại bình tĩnh Yến Tây Bắc giang hồ, lập tức liền sôi trào giống là nấu mở trào dầu bên trong vung một năm muối đồng dạng. Trong lúc nhất thời, có điều kiện dọn nhà mang người rời đi Trung Nguyên Châu. Mặc cho ngươi như thế nào loạn, cũng không thể loạn đến dưới chân thiên tử a. Nhưng có quyết đoán cùng có tài phú dọn nhà, dù sao cũng là cực tiểu số. Nó hơn không thể dọn nhà, cũng không muốn ly biệt quê hương, chỉ có thể tại ba đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong chọn lựa một nhà, nâng nhà đi ném. Cá lớn ăn tiểu ngư, tây tốt đẹp hóng mát. Thế lực lớn đối thế lực nhỏ hồng hấp hiệu ứng, đang dung chuyển thời khắc, thể hiện phải vô cùng nhuần nhuyễn. Tại ba đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, ném hướng Bắc Bình Minh người nhiều nhất. Dù sao Bắc Bình Minh là ba đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong duy nhất chính đạo thế lực. Trương Sở là người, tại Yến Tây Bắc cũng còn tính là tiếng lành đồn xa. Ném hướng Bắc Bình Minh, xem như tương đối có bảo hộ. Đến cuối tháng 5, Bắc Bình Minh đã thêm ra 8 vị khí hải cấp cung phụ. Về phần 9 phẩm, 8 phẩm, 7 phẩm lực sĩ cảnh hảo thủ, liền nhiều đến nhất định phải đi một chút đường đi, mới có thể miễn cưỡng tại Bắc Bình Minh tìm được một chỗ dung thân tình trạng. Bắc Bình Minh bên ngoài, là thuộc Lý Chính Vô Sinh Cung thu hoạch lớn nhất. Nói đến Tây Lương Vô Sinh Cung vốn không cùng Yến Bắc Vô Sinh Cung thế lớn. Tiếp rằng Yến Bắc Vô Sinh Cung là cái làm tạo phản mua bán tà giáo, ngay cả cái quang minh chính đại trụ sở đều không có, có bao nhiêu người nguyện ý ném quá khứ làm cống ngầm bên trong chỗ ta. Lại thêm Lý Chính vị này đủ hung ác đủ không chút kiêng kỵ ma đạo phi thiên mị lực cá nhân, Yến Bắc Vô Sinh Cung điểm kia bất ấm bất dương tà giáo giáo nghĩa, liền có chút không đáng chú ý đương nhiên, ném hướng Tây Lương Vô Sinh Cung, trên cơ bản đều là chút giang dương đại đạo, tội phạm truy nã, sát nhân của ma, hái hoa đạo tặc bên trong tà ma ngoại đạo. Không chỉ là Yến Tây Bắc giang hồ tà ma ngoại đạo, còn có một số từ Trung Nguyên Châu, Nam Sơn Châu lưỡng địa mộ danh đến đây tìm nơi nương tựa giang hồ rất rưỡi. Liên loại cặn bã này cặn, coi như nghĩ tìm nơi nương tựa Bắc Bình Minh đều không cần. Lý Chính tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn mới không sợ thuộc hạ ngon độc. Hắn chỉ sợ thuộc hạ không đủ ngon độc. Đến đầu tháng 6, Tây Lương Vô Sinh Cung 18 tầng địa ngục thành hình. 18 vị ngục chủ, yếu nhất đều là năm phẩm. Thực lực cơ hồ phản siêu Yến Bắc Vô Sinh Cung. Trong lúc nhất thời, Tây Lương giang hồ quần ma loạn vũ, huyết án nhiều lần ra, triệt để biến thành ma vực. Chương 672, sắp tối chương 672, sắp tối 437 miệng sáng như tuyết trường đao bố thành lục hợp đại trận. Thời chân trương sở, tính tọa tại lục hợp đại trận trận nhãn phía trên, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, quanh thân mồ hôi đầm địa. Bàng bạc ba pha chân nguyên, hóa thành quần quần thanh đồng dòng lũ, tại lục hợp đại trận bên trong mãnh liệt theo điểm, không ngừng phát ra réo rắt đao mình âm thanh. Thỉnh thoảng có to lớn màu bạch kim đao khí, từ thanh đồng dòng lũ bên trong bắn ra, rơi vào trên mặt đất, chính là một đạo lại dài lại thâm sâu khe. Không biết qua bao lâu, trong trận trương sở đột nhiên mở hai mắt ra, con người huyết quang đại thịnh, quanh thân lớn gần bắn ra, giữ tận huyết văn bỏ đầy ra thịt. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Sương minh thanh trận trận, mãnh liệt như nước thủy triều sát ý, một đợt nối một đợt đụng chạm lấy tinh thần của hắn cửa ải lớn. Hắn thủ vững một tuyến bản tâm, lại ngăn cản không được sát ý ăn mòn. Luyện đao nhập thể, người có thể như đao, ý không thể như đao. Trương Sở kiên trì hồi lâu, cuối cùng là khắc chế không được tâm sát ý, ngửa đầu gầm thét lên, giết 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 giết. Tiếng như sư hổ, thế như điên cuồng. Trấn giữ ở phía xa đông đảo giáp sĩ, nghe tiếng ngân hàn, nhịn không được có càng lùi lại. Cũng may thời khắc cuối cùng, Trương Sở đột nhiên giật mình tỉnh lại, một quyền đánh vào dưới thân đại địa, nổi giận nói, giết ngươi mẹ à. Cùng manh ba pha chân nguyên, lấy năm đấm của hắn làm trung tâm, chỉ gợn sóng trạng tản ra, những nơi đi qua, từng ngụm trường đao đứt gãy thành hai đoạn. Một tia đao tâm biến thành hào quang màu bạch kim, từng sợi sát ý nói chuyện hào quang màu đỏ như máu. Từ từng ngụm đứt gãy trường đao bên trong dâng lên, như trăm sông đổ về một biển hướng về ở lục hợp trận trung tâm Trương Sở hội tụ mà lên. Trong một chớp mắt, giống như bạn nhận gần người, đem hắn từng mảnh lăng trì, lại như vô số đem băng đao tại óc của hắn từ bên trong loạn đâm, đau tận xương cốt, đau nhức cùng linh hồn. A, Trương Sở rốt cục nhịn không được kịch liệt đau nhức, ngửa đầu kêu rên lên tiếng. Bành, bành, hắn từng quyền đánh vào dưới thân đại địa, sơn cốc rung động. Hùng hồn nổi trống thanh âm không ngừng quanh quẩn. Hồi lâu sau, đau đớn chậm rãi rút đi. Trương Sở vô lực sủi lơ trên mặt đất, liều mạng hô hấp. Mồ hôi theo hắn lọn tóc, ướt nhẹ mặt đất. Sở ra. Đại Lưu thanh âm truyền tới từ xa xa, ngài thế nào? Trương Sở há to miệng, lại phát hiện liền nói chuyện khí lực đều không có. Kia toa Đại Lưu, cùng một hồi lâu cũng không thấy đại ca đáp lời, đè không được trong lòng lo lắng, liều chết chậm rãi sở qua tới. Sở ra, ngài thế nào? Nhìn thấy sủi lơ trên mặt đất Trương Sở, Đại Lưu quá sợ hãi, cuống quýt xông lên đỡ dậy hắn, lo lắng hỏi. Trương Sở há to miệng, chật vật phun ra một chữ đến, thuốc. Đại Lưu như ở trong mộng mới tỉnh, cuốn bít nắm lên bên hông túi nước, rút ra cái nắp, tiến đến Trương Sở bên miệng. Trương Sở nhắm mắt lại, từng ngụm nuốt. Đợi quen thuộc nhiệt lưu, từ đan điền bên trong tràn vào toàn thân về sau, hắn mới rốt cục thật dài thở ra một hơi. Tại 18 tầng địa ngục túi một vòng, rốt cục xuống tới. Trương Sở để Đại Lưu vịn hắn khoanh chân làm tốt, chậm rãi khôi phục tiêu hao chân nguyên. Đại Lưu ánh mắt sầu lo nhìn qua hắn, nhỏ giọng hỏi, "Sở gia, luyện thành sao?" Trương Sở khẽ bước cảm. Đại Lưu do dự trong chốc lát, lại lần nữa giảm thấp thanh âm nói, môn võ công này như thế cha tấn người, bằng không, ngài liền luyện đến chỗ này đi, dù sao ta Bắc Bình mình cũng không thiếu lợi hại võ công. Trương Sở cười cười, nói khẽ, môn võ công này ta đã luyện thành tầng thứ 6, phía sau tầng 3, không có thống khổ như vậy. Tay hắn bên trong thật có không ít so vạn kiếm chân cương mạnh hơn võ công. Thiên đao môn tuyệt học, hạng thị tuyệt học. Nhưng Trương Sở sở dĩ cực lực tu hành môn võ công này, đã cùng môn võ công này bản thân uy lực không quan hệ, mà là bởi vì môn võ công này nhất phù hợp hắn võ đạo. Hắn chủ tu chính là đao đạo. Luyện vào thể nội đao tâm, sát ý đều có thể gia tăng với hắn đao đạo phía trên, tăng cường hắn đao khí uy lực. Mà hắn ba pha chân nguyên bên trong được từ tại Bạch Hổ canh kim chân nguyên, lại có thể cực lớn tăng phúc hộ thể đao cương uy lực. Trọng yếu nhất chính là, trước mắt hắn mạnh nhất chiêu Thiên Hạ Thái Bình cùng áp đáy hòm sát chiêu Hộ Phách, đều quyết định bởi tại đao cương uy lực. Có thể nói, vạn kiếm chân cương mỗi lần tầng 1 đều có thể trực tiếp thôi động thực lực của hắn, lại lên một tầng nữa. Lúc trước phi thiên bữa tiệc, hắn lấy ba pha chân nguyên phối hợp tầng 3 hộ thể đao cương thôi động mạnh nhất chiêu Thiên Giới Thái Bình, ngay cả hạng Tôn Sơn Nhạc phi thiên ý đều không thể phá bỡ. Nhưng nếu như đổi lại hiện tại, Trương Sở có nắm chắc, không sử dụng hộ phách, chỉ bằng vào Thiên Hạ Thái Bình một chiêu này, đánh bại Hạ Tôn. Kỳ thật lấy hắn cảnh giới hiện nay, hoàn toàn có thể phong bế lục thức, tránh đi luyện công đau đớn. Bao quát sát ý ăn mòn ý thức phong hiểm, cũng có thể lấy vũ cựu ngự chuyển cho hắn ngạo tuyết đấu số đến chống cự. Hắn sở dĩ không có làm như thế, chỉ là không chịu cúi đầu. Năm đó Thiên Kiếm lao nhân đều có thể luyện đến tầng thứ 6. hắn Trương Sở dựa vào cái gì không thể? Đây không phải tự ngược, mà là không chịu thua. Liền tốt so láo thuốc thương thai thuốc, khẳng định rất khó. Nhưng nếu như có thể làm đến, không chỉ là có lợi cho thân thể khỏe mạnh, hay là tự tin nhất tâm cùng ý chí lực một lần ma luyện. Không phải có câu nói đùa là nói như vậy sao? Không muốn cùng có thể thai thuốc người kết giao bằng hữu, bởi vì hắn cái gì đều làm ra được. Phi Thiên Ý quyết định Phi Thiên Tông sư thực lực. Nói cách khác, Phi Thiên Tông sư địch nhân lớn nhất, nhưng thật ra là chính hắn. Ngược lại là ngươi, tại sao lại đến rồi? Trương Sở đột nhiên kịp phản ứng, mặt lộ vẻ không vui nhìn xem Đại Lưu nói, đều nói với ngươi, về sau khỏi phải đi theo ta, đường đường nam nhi bảy thước, cũng không thể cả một đời cho ta làm đao giá đỡ à. Trung tuần tháng 4, Đại Lưu tấn thăng khí hải. Trương Sở không nghĩ chỉ hoán hắn tiền đồ, mệnh hắn đảm nhiệm Hồng Hoa bộ bộ trưởng. Con hàng này tiếp kiến là tiếp kiến, nhưng còn giống như trước kia, mỗi ngày cùng hắn sau lưng, mắng đều mắng không đi. Một chút mất tập trung, con hàng này liền lại hôn tiến vào hắn thị vệ đội bên trong. Xuất quỷ nhập thần. Đại Lưu nhỏ giọng tất tất, nhưng ngài thị vệ đội vốn chính là từ Hồng Hoa bộ phụ trách a. Hắn là thật không nguyện ý đi làm cái gì Hồng Hoa bộ bộ trưởng, mà lại hắn tổng lòng nghi ngờ thị vệ đội những này ngu ngơ không có nhãn lực sức lực, hầu hạ không thật lớn ca. Ừm. Trương Sở vẩy một cái lông mày bao. Đại Lưu lập tức đứng lên, chắp tay nói, thuộc hạ cái này liền trở về Hồng Hoa bộ. Trương Sở đưa mắt nhìn Đại Lưu rời đi, trong lòng sầu phải không được. Hắn dám đánh cược, không đến trời tối, con hàng này liền lại được trở về. Hắn là thật cầm con hàng này không có cách nào, đuổi lại đuổi không đi, đánh lại không xuống tay được. Cái này từng cái đều là cái gì ma bệnh, cho chỗ ngồi tốt đều không ngồi. Nghĩ được như vậy, Trương Sở lại nghĩ tới Tôn Tứ Nhi cái kia con bê. Cái kia con bê hồi trước cũng không biết là từ đâu nhi biết được Lý Ma chính là Lý Chính tin tức, không nói hai lời liền đặt xuống Tây Lương đường đường chủ gánh, trông mong chạy đến Thiên Ma cùng tìm Lý Chính, bị Lý Chính dừng lại đánh cho tê người sau ném ra, nhưng đến nay còn sơ tâm không thay đổi canh giữ ở Thiên Ma cung bên ngoài, ngay cả Thái Bình quan nhà đều không cần. Nếu là ngày đó Lý Chính cùng Bắc Bình Minh quan hệ lộ ra ánh sáng, khẳng định chính là cái này con bê não. Trương Sở cảm thấy não nhân đau, dứt khoát đứng dậy đến, hướng cửa vào sơn cốc chỗ bước đi. Hồng Vân chào đón, đem một bộ đỏ tươi áo choàng khoác đến Trương Sở trên thân. Trương Sở bao lấy áo choàng, quay đầu hỏi, có con La tin tức sao? Hồng Vân thấp giọng trả lời, không có. Một tháng trước, con La nhận được tin tức, Nam Sơn Châu xuất hiện Chu Tức tung tích. Trương Sở đối này không ôm hy vọng quá lớn, con La lại không chịu buông vứt bỏ, từ cung phụng viện chọn 5 vị khí hải cung phụng, liền xuất lĩnh 3 chi mật thám đoàn đội lao tới Nam Sơn Châu đi. Nam Sơn Châu ở Cửu Châu phía tây nam, Tây Lương Châu cùng một con đường có thể thông hướng Nam Sơn Châu. Trương Sở suy nghĩ mấy hơi, nói khẽ, cầm thủ lệnh của ta, phái một đạo nhân mã đi tiếp ứng một chút bọn hắn, nói cho hắn, không thu hoạch liền tranh thủ thời gian trở về, không còn hình bóng sự tình, không cần thiết tốn hao quá nhiều tinh lực. Hắn có chút hối hận, không nên thả con La xuôi nam. Nam Sơn Châu cách Huyền Bắc Châu quá xa, nếu là có chút gì ngoài ý muốn, hắn căn bản là không kịp chi viện. Mà lại dưới mắt Cửu Châu phong vân sắp nổi, phi thiên các bậc tông sư thần kinh đều băng rất chặt. Lấy Trương Sở hiện nay thân phận, cũng không tiện tùy tiện tiến vào cái khác phi thiên tông sư địa bàn, quá mất cảm. Đi tới miệng sân cốc, Trương Sở lại nghĩ tới một chuyện đến, hỏi, để ngươi tra sự tình, có kết quả sao? Hồng Vân trả lời, vừa có một chút mặt mày. Hẳn là Trung Nguyên Châu bên kia người tới, làm việc rất nghiêm mật, chúng ta nhiều lần bắt đến cái đuôi của bọn hắn, đều bị bọn hắn phát giác. Trương Sở hư hư hai mắt, nói khẽ, Huyền Bắc Châu có sao? Hồng Vân gật đầu, có, tại Thái Bạch Phủ tra ra tung tích của bọn hắn. Thái Bạch Phủ. Trương Sở vặn lên lông mày mau, hiếm thấy nhấn mạnh, các ngươi là làm gì ăn, người khác đều đem móng đuốt vươn đến chúng ta mí mắt dưới, các ngươi còn tìm không thấy người. Hồng Vân túi đầu xuống. Nàng là hoài nghi Huyền Bắc Châu bên trong có người tiếp ứng kia một nhóm người, nhưng nàng không dám giải thích. Trương Sở mấp máy khoe môi, nói khẽ, Huyền Bắc Châu nhóm người này liền không tra, tìm tới người ngay tại chỗ giết chết. Hồng Vân ứng tiếng nói, "Đây." Trương Sở đưa mắt nhìn về phía phương tây buông xuống mặt trời lặn, thầm nghĩ, trời muốn đen, cái gì si mị võng lượng đều xuất hiện. Cuối tháng 4, giới hạn của đất trời mở rộng tin tức tại Yến Tây Bắc Giang Hồ truyền ra. Bắc Bình Minh là tin tức này thu hoạch người, nhưng tin tức này xuất hiện có chút quỷ dị. Yến Tây Bắc biết chuyện này người, trên cơ bản đều là Phi Thiên Tông sư. Đại loạn sắp nổi, không có cái nào Phi Thiên Tông sư sẽ ngại còn chưa đủ loạn, ăn no dỗi việc đổ dầu vào lửa. Mà lại tin tức này truyền bá tốc độ cũng quá nhanh. Trên giang hồ thật thật giả giả tin tức, nghe đồn nhiều lắm. Như loại này quá mức mơ hồ tin tức, như không có đẩy tay, căn bản là không nổi lên được cái gì bọt nước. Mà tin tức này lại là trong thời gian cực ngắn, liền truyền khắp Yến Tây Bắc giang hồ, rất không hợp với lẽ thường. Trương Sở cảm thấy sự tình có kỳ quặc, liền mệnh Phong Vân Lâu truy tra tin tức này nơi phát ra. Nhưng không truy tra không biết, một truy tra mới phát hiện vậy mà tìm không thấy tin tức này xuất xứ. Lấy Phong Vân ôm vào Yến Tây Bắc Ba Châu năng lực tình báo, lại còn có bọn hắn truy tra không đến tin tức xuất xứ. Cái này tự nhiên càng gây nên Trương Sở hứng thú, hoặc là nói, cảnh giác. Chương 673, thế giới như thế lớn. Chương 673, thế giới như thế lớn. Sau tháng ngày, Trương Sở tại Thái Bình Quan thủ tịch kiến trúc sư lão Nưu Đầu cùng đi, tuần sát sắp hoàn thành mới Bắc Bình Minh tổng đàn. Chuẩn xác mà nói, hẳn là Lao Nưu Đầu tại Trương Sở nâng đỡ, giới thiệu với hắn sắp làm xong Bắc Bình Minh tổng đàn. Người lão luôn luôn có chút đặc quyền. Mới khánh thành Bắc Bình Minh tổng đàn, đại môn đối diện đầu chó núi trục trung tâm. Đại môn về sau khu kiến trúc, lấy Bát Quái bộ tứ tướng bộ Thái Cực cách cục tu kiến. Thái Cực tại chính giữa, tòa bắc chiều nam, một đông một tây, một đen một trắng. Bạch giả tên là Húc Nhật Điện, là Trương Sở văn phòng. Hắc giả tên là Tham Lang Điện, là Lương Nguyên Trường văn phòng. Hai điện quy cách cùng phối trí, đồng đều giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thái cực hai ngoài điện bay là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tướng cùng, từ Bắc Bình Minh Lá Xanh, Hoa Hồng, Dải Thổ, Ba Xuyên bốn bộ nhập chủ. Tứ tướng bốn cung bên ngoài là Càn, Khôn, Tuấn, Trấn, Khảm, Cách, Cấn, đội tam cát, đối ứng Bắc Bình Minh dưới trướng cung phục viện, Đông Tây hai đại trưởng lão, ba đại đường khẩu lấy huyết hổ doanh quan phòng quân tám đại chức năng bộ môn. Tổng cộng 108 gian phòng, có thể dung nạp hơn 1.000 hơn làm việc cần thiết. So sánh trước kia cái kia tại Thái Bình hội tổng đà cơ sở bên trên xây dựng thêm mà thành Bắc Bình Minh tổng đàn. Sắp hoàn thành Bắc Bình Minh tổng đà, mới tính chân chính phù hợp một cái hùng bá một châu giang hồ đỉnh cấp thế lực khí tượng. Tuy là ngày nào Bắc Bình Minh chiếm đoạt Tây Lương giang hồ cùng Yến Bắc giang hồ, mới khánh thành Bắc Bình Minh tổng đàn cũng đủ để quản hạt tiến Tây Bắc giang hồ sử dụng. Đây cũng xem như không phá thì không xây được. Trương Sở đối sắp hoàn thành Bắc Bình Minh tổng đàn rất hài lòng. Không hài lòng cũng không có cách, tổng đàn đều nhanh tu đến trên đỉnh núi, phải trả nghĩ càng hùng vĩ hơn, càng khí phái một điểm, Bắc Bình Minh cũng chỉ có dọn nhà cái này một cái biện pháp. Tuần sát một vòng về sau, Trương Sở mới từ đại môn ra, liền gặp được Hồng Vân đi lại vội vã chạy đến. Sở gia, Nam Sơn Châu xảy ra chuyện. Hồng Vân đi tới Trương Sở bên cạnh, không để ý ở đây còn có rất nhiều ngoại nhân, thấp giọng gấp giọng nói. Trương Sở nhíu mày, với gọi một tên tùy hành giáp sĩ, đem lão Ngưu đầu giao đến giáp sĩ trong tay, vẻ mặt ôn hòa nói, gần đây quan nội không có gì đại hoạ kế, ngài hảo hảo tu dưỡng, bảo trọng thể cốt, chờ cái gì thời điểm chúng ta lại muốn xây dựng rầm rộ, ta lại mời ngài lao rời núi. Lão Ngưu đầu chống quả trượng, toét miệng một trương thiếu răng miệng, nói, làm sao liền không có đại hoạ kế rồi? Ngài kia tòa nhà, ta đều tổng cộng rất lâu, vừa vận Nam Thành bên kia vừa thanh ra đến một khối tốt địa, ta mời Phong Thủy tiên sinh nhìn qua, nói là vượng con cháu phúc địa, vừa vận cho ngài xây cái lớn một chút vườn, ngài hiện tại kia tòa nhà, quá ngoan uổng. Trương Sở cười ha ha một tiếng, làm một cái mời thủ thế, được, chờ ta nghĩ kỹ, nhất định mời ngài cho ta tu cái sân rộng. Lão Nưu đầu vừa lòng thỏa ý đi, dưới chân mang gió, liên thủ bên trong quải trượng đều phải nhẹ nhàng. Trương Sở đưa mắt nhìn lão Nưu đầu bóng lưng rời đi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chuyện gì? Hắn mặt không biểu tình mà hỏi. Hồng Vân từ trong tay áo lấy ra một phong thư, hai tay chỉnh cho Trương Sở, đây là nửa canh giờ trước đưa đến trong lầu. Ti hạ đã giao trách nhiệm thuộc hạ tra tìm có quan hệ với Kim Thiền giáo tài liệu tương quan, nhưng tình huống không thể lạc quan. Phong Vân trước lầu mấy năm cũng đã bắt đầu hướng yến tây bắc bên ngoài điều động mật thám, thành lập Cửu Châu giang hồ cơ sở dữ liệu. Nhưng tính đến trước mắt, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đại Ly Hương thổ quan niệm quá mạnh. Huyền Bắc Châu đi ra người, há miệng ra, chính là một ngụm đại tra tử mùi vị phương luôn phương bắc, căn bản là dung nhập không được những nơi khác người địa phương vòng tròn. Thư tín mở ra, hiển nhiên Hồng Vân đã nhìn qua nội dung trong bức thư. Trương Sở rút ra phong thư, mặt không biểu tình nhanh chóng đảo qua, sau đó liền đem thư tín đập tới Hồng Vân trong tay, lạnh nhạt nói, trong bất hạnh chi đại hạnh. Tin là theo con La Lao tới Nam Sơn Châu mật thám viết. Chu Tước tung tích, bọn hắn truy xét đến. Nhưng bọn hắn cũng bị Nam Sơn Châu địa đầu xà Kim Thiền giáo truy xét đến. Con La phát giác được hướng gió không đúng, muốn rút lui thời điểm đã trễ. Hắn cùng tùy hành một chi mật thám đoàn đội, đều rơi vào Kim Thiền giáo tay bên trong. Hiện tại Kim Thiền giáo gián thông báo, để Bắc Bình Minh cầm 100.000 lượng hoàng kim đi chuộc người. Là điểm tên chỉ họ muốn Bắc Bình Minh lấy tiền chuộc người. Hiển nhiên rơi vào Kim Tiền giáo những cái kia Phong Vân lâu mật thám bên trong, có người không nhịn được tra tấn, cung khai. Bất quá Trương Sở cũng không trách bọn hắn khai ra Bắc Bình Minh. Tương phản, hắn còn muốn tạ ơn cung khai người. Hắn nếu không cung khai, con La khẳng định là không có. Chuyên mệnh lệnh của ta. Trương Sở hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đại trưởng lão Tạ Quân Hành, nhị trưởng lão Thạch Nhất Hạo, lập tức xuất cung phục viện, Hồng Hoa bộ tất cả nhân viên, đi Tây Lương Châu cùng Nam Sơn Châu chỗ giao giới chờ đợi mệnh lệnh của ta. Mấy tên tùy hành giáp sĩ ra khỏi hàng, chắp tay sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Trương Sở quay đầu nhìn về phía Hồng Vân, nói khẽ, ngươi đi đầu một bước, bí mật tiến về Thiên Ma Cung, hỏi lý chính một đường. Hồng Vân bản năng chắp tay nói, "Ây." Dừng một chút, nàng ngẩng đầu lên hỏi, "Kia Ti hạ an bài mấy cái đắc lực nhân thủ, đi theo ngài trái phải?" Trương Sở khẽ lắc đầu, "Không cần, ta trực tiếp ngự không quá khứ, trước nghị cách bảo chủ còn là mệnh lại nói." "Kia 100.000 lượng hoàng kim?" Hồng Vân nhỏ giọng hỏi. Trương Sở trầm tư một lát, nghiêng đầu hỏi, "Gọi Trương Mạnh tới gặp ta." Bắc Bình Minh cái nhà này, là hắn tại khi không sai. Nhưng hắn đối tiền không có hứng thú, trên thân đều rất nhiều năm không có mang theo qua ngân lượng, cho nên Bắc Bình Minh có bao nhiêu vốn liếng nhi, trả lại hắn thật không biết. Chỉ chốc lát sau, Trương Mãnh liền chạy chậm đến xuất hiện tại Trương Sở tầm nhìn bên trong. "Sở gia, ngài gọi ta?" Trương Sở không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Ngân cố bên trong còn có bao nhiêu tồn ngân?" Trương Mãnh khẽ đảo mắt tự tổng cộng trong chốc lát, đáp, "Hợp bạch ngân hơn 800.002, kỹ càng số lượng, cần một chút thời gian đối một chút khoản mới có thể biết." Trương Sở vặn lên lông mày, "Làm sao ít như vậy?" Hắn là không thế nào quản Bắc Bình Minh sinh ý, nhưng đại khái tiền thu, tâm hắn bên trong hay là có ít. Bắc Bình Minh dưới trướng sản nghiệp trải rộng yến tây bắc ba châu, mỗi tháng tuần tiền thu, nói ít cũng tại bạch ngân 30 vạn lượng trái phải. Nhất định phải sách đầy miệng chính là, Bắc Bình Minh tiền lương quá cao. Cùng cảnh giới võ giả, Bắc Bình Minh võ giả nguyệt lệ là triều đình quan viên mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Cho nên Bắc Bình Minh mặc dù dễ đến rất nhiều, nhưng chi tiêu cũng không tầm thường lớn, mỗi tháng phát hạ đi tiền bạc, cùng tuần tiền thu, cơ hồ là chia 5 năm. Trương Mạnh nghe tới Trương Sở vấn đề, thật vất vả mới nhịn xuống hướng hắn mắt trợn trắng xúc động. Sở gia, năm ngoái Bắc Cương đại chiến, chúng ta vốn liếng nhi liền đã hao tổn phải 7-8 phần. Lần trước ngài phi thiên yến, còn có trùng kiến tổng đàn, đều tốn không ít tiền bạc. Ngụ ý, hợp lấy ngài mấy chục vạn lượng hắc những số tiền kia, cũng không phải là tiền đúng không? Trương Sở nghe nói, sắc mặt không nhúc nhích tí nào, nửa điểm đỏ mặt ý tứ đều không có. Hắn vẫn luôn biết xài tiền mới có thể kiếm tiền ngụy biện kiên cố chân trúc. Đối với mình phá ra chi tử thuộc tính, tâm hắn bên trong cũng rất có bước số. Hắn chỉ là trong lòng bên trong ám đạo một câu, xem ra cái này tiền, không thể cho. 100.000 lượng hoàng kim, chính là 1 triệu lượng bạch ngân. Tuy nói cái này 1 triệu lượng bạch ngân, Bác Bình Minh trên dưới góp một góp, hay là cầm ra được. Nhưng xuất ra cái này 1 triệu lượng bạch ngân, Bác Bình Minh nhưng tiến vào thật bị móc sạch. Làm như vậy phong hiểm quá lớn. Một khi xảy ra vấn đề, ảnh hưởng phải thế nhưng là mấy chục ngàn lỗ hổng người. Cũng được. Cái này tiền Trương Sở bản thân liền không quá nghĩ ra. Không vì cái gì khác. Để hắn lấy tiền, hắn liền lấy tiền. Khi hắn Trương Sở là cái gì? Kẻ ngốc ca. Mà lại chuyện trên giang hồ, lúc nào đến phiên dùng tiền bạc giải quyết rồi. Người cái này là sanh bộ bộ trưởng, còn phải đa động động đầu óc, nghĩ biện pháp lại mở mấy đầu tài nguyên A. Nếu không lỡ như có cái gì thương cân động cốt đại sự, cần tốn nhiều tiền, chúng ta không bỏ ra nổi đến, cũng không liền uổng công rồi. Trương Sở thuận thế gõ Trương Mạnh vài câu. Trương Mạnh không dám có hai lời, chỉ có thể chắp tay nghe lệnh, vâng, thuộc hạ trở về liền triệu tập thủ hạ đại chấp sự, thương nghị mở tài nguyên sự tình. Trương Sở khẽ bước cằm, vậy ngươi liền đi mau lên. Trương Mạnh ngẩng đầu lên, một mặt một bước. Cái này liền xong việc rồi. Hồng Vân đưa mắt nhìn Trương Mạnh bóng lưng rời đi, nhỏ giọng nói, Sở gia, bằng không, ta tìm chính ca phụ một tay đi. Nàng thấy Trương Sở không có mệnh Trương Mạnh xách ngân lượng ra, liền biết Trương Sở không định tiện. Trương Sở trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói, nhìn kỹ hăng nói đi, hắn lần này trở về, hẳn là có chuyện gì muốn làm, có thể không ảnh hưởng hắn, tận lực đừng ảnh hưởng nói hắn. Hồng Vân gật đầu nói phải. Trương Sở, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, ta sau đó hướng Lương Phó Minh Chủ chào hỏi về sau, liền trực tiếp tiến về Nam Sơn Châu. Hồng Vân, vậy ngài vạn sự cẩn thận. Trương Sở gật đầu, ánh mắt chậm rãi rời về phía tây nam, thầm nghĩ thế giới như thế lớn, là thời điểm đi xem một chút. Chương 674, khách lớn lấn chủ. Chương 674, khách lớn lấn chủ. Cùng ngày, Trương Sở liền an bài tốt hết thảy, khởi hành tiến về Nam Sơn Châu. Nam Sơn Châu, chỗ Cửu Châu Tây Nam Bộ. Cùng Tây Lương Châu ở giữa còn cách hơn phân nửa địa vực đều là sa mạc khu vực ký Tây Châu. Bất quá Nam Sơn Châu có một góc hướng bắc kéo dài, vừa vặn cùng Tây Lương Châu giáp giới. Là lấy từ miền Bắc Châu đi Nam Sơn Châu, cũng không cần xuyên qua ký Tây Châu, có thể trực tiếp từ Tây Lương Châu qua khứ. Trương Sở cũng không biết đi Nam Sơn Châu đường. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là Trạch Nam. Bất quá ngự không mà đi, cũng không cần biết đường, chỉ cần nghiêm túc phương hướng, thẳng tắp hướng tây nam phương hướng bay là được. Dù sao Trương Sở chính là như vậy nghĩ. Trương Sở từ Thái Bình quan xuôi nam, một canh giờ sau, tiến vào Tây Lương Châu. Tập mãi thành thói quen bình nguyên, biến thành hoang vu đất vàng sơn mạch. Đến ngày thứ nhị bình minh thời điểm, Trương Sở ở trên mặt đất trông thấy một cái phủ thành, nghĩ không chừng rơi xuống đất, nghĩ đến ăn một chút gì lại đi. Kết quả tìm một nhà tiểu lâu sau khi ngồi xuống, hỏi một chút mới biết được, mình vậy mà đến Trung Nguyên Châu. Lại hướng phía đông nam đi cái 7-8-100 dặm, đều nhanh kinh thành. Trương Sở, nếu là không có việc gấp, Trương Sở thật đúng là muốn đi kinh thành mở mang tầm mắt, thuận đường đi tìm đệ nhị thắng thiên uống hai chén. Nhưng bây giờ khẳng định không được. Kết quả là, Trương Sở bổ sung một chút lương khô cùng uống nước về sau, lại lần nữa xuất phát, điều chỉnh phương hướng tây nam phương hướng bay đi. Lần này hắn không dám bay loạn, hãm lại tốc độ, chậm rãi bay. Mỗi nhìn thấy một tòa thành trì, liền rơi xuống đất hỏi thăm dân bản xứ, điều chỉnh phương hướng. Lúc này, hắn nhất là hoài niệm một loại tên là hướng dẫn đồ chơi. Hắn đuổi tới Nam Sơn Châu nhân mã cuối cùng truyền về tin tức chỗ Nam Sơn Châu Nam Tương phụ lúc, đã là ngày hôm sau trạng vào tối, ngay cả cửa thành đều đã quan bế. Từ Cửu Châu Bắc Bộ đuổi tới Tây Nam, Trương Sở hết thảy tốn hao 2 ngày 2 đêm, dứt bỏ trên đường đi nhầm đường, rơi xuống đất hỏi đường, cùng đêm thứ 2 trời tối quá không cách nào đi đường nghỉ ngơi một đêm tiêu hao thời gian. Hắn cũng bay vượt qua 20 cái canh giờ, lấy hắn so vận tốc âm thanh chậm một tốc độ, thô sơ giản lược đến tính ra, Đại Ly Cửu Châu cương vực so hắn tiếp trước chỗ Hoa Hạ phải lớn hơn nhiều, chỉ sợ cùng Hoa Hạ trong lịch sử cương vực lớn nhất triều đại cương vực tương đương. Đây là Trương Sở đối lần thứ nhất chính mình sở tại vương triều có như thế rõ ràng nhận biết. Nam Tương phủ phương ngôn rất khó hiểu, tiếng nói của bọn họ hệ thống bên trong xen lẫn rất nhiều thô tục cùng tại giang hồ vết cắt lời nói. Thế giới này lại không tồn tại một loại lấy tên là tiếng phổ thông rộng khắp ngôn ngữ hệ thống. Trương Sở thử thăm dò hỏi đường, sau đó liền quả quyết từ bỏ cùng dân bản xứ giao lưu dự định. Siêu, bành bành bành, ánh lửa bập bùng, đột ngột đánh vỡ Nam Tương phủ cấm đi lại ban đêm. Trương Sở đứng ở một tòa lầu cao trên nóc nhà, đưa mắt nhìn một chùm đỏ làm giao nhau đặc thù tiết lệnh, xen lẫn tại đông đảo pháo hoa bên trong lên không, bạo tạc. Sau đó đuổi tại bốn phương tám hướng chấp tiêu binh sĩ chạy đến trước đó, thả người nhảy xuống cao lầu, trở về ngủ lại khách sạn, pha bên trên một bình trà, tĩnh tâm chờ đợi. Và ở trước, hắn đã tại bốn phía lưu thật tối nhớ, chỉ cần Phong Vân lâu người còn ở lại chỗ này tòa thành trì bên trong, rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa. Sau nửa canh giờ, không hay xảy ra nhẹ tiếng đập cửa, nhẹ nhàng vang lên. Trương Sở sừng sững bất động, cong lại gõ đánh mặt bàn, về lấy hai trận một ngắn chắp đầu ám hiệu. Cửa mở, một đạo toàn thân bao phủ tại y phục dạ hành phía dưới bóng người lặng yên đi vào, thấy ngồi tại bốn phương trước bàn Trương Sở, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chấn kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới Trương Sở sẽ đến phải nhanh như vậy. Hắn một gối chia xuống đất, cúi đầu cung kính nói, thi hạ bài kiến lâu chủ. Trương Sở quay đầu hỏi dò, Thiên Phong, người áo đen có thuộc hạ đây? Trương Sở gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thiên Phong vẫn còn, sự tình liền dễ làm nhiều. Tới ngồi. Trương Sở nhấc lên ấm trà, đã triệt để làm lạnh nước trà, từ hồ nước bên trong chảy ra thời điểm, đã toát ra từng tia nhiệt khí. Thiên Phong, tạ chủ thượng. Thiên Phong đứng dậy, tất cung tất kính ngồi vào Trương Sở đối diện. Trương Sở đem một chén trà canh đẩy lên Thiên Phong trước mặt, nhàn nhạt hỏi, thế cục như thế nào? Thiên Phong hai tay bưng lấy bát trà, ngữ tốc cực nhanh địa trả lời, bẩm chủ thượng, Kim Thiền giáo hôm qua sáng sớm đem người giữ cửa cùng ba vị cung phụng treo ở mây trôi phủ trên tường thành, cũng dán thông báo báo cáo, ba ngày sau chém đầu gian chúng. Ba. Trương Sở trong lòng bàn tay trà vỡ vụn, nóng hổi cháo bột tung tóe Thiên Phong một mặt. Thiên Phong gục đầu xuống, không dám ngôn ngữ. Trương Sở mặt không biểu tình lắc lắc tay, nhấc lên ấm trà lại cho mình ngược lại một chén trà, cũng không ngẩng đầu lên âm thanh lạnh lùng nói, vì sao không nghĩ cách cứu viện? Thiên Phong đội vàng trả lời, về chủ thượng, Kim Thiền giáo bắt, trừ chúng ta Phong Vân lâu người, còn có cái khác mấy châu người, ba ngày trước có người xông qua Kim Thiền giáo cướp người, hiện nay mây trôi phủ đã giới nghiêm, ta cùng căn bản là không cách nào tới gần người giữ cửa, không cách nào nghĩ cách cứu viện. Trương Sở trầm mặc một hồi, xem như tạm thời tán đồng Thiên Phong thuyết pháp. Người giữ cửa rơi vào Kim Thiền giáo bao lâu rồi? Thiên Phong, về chủ thượng, đã có 10 ngày. Trương Sở thầm nghĩ một tiếng khó trách. Lâu như vậy không ai tới cửa chỗ người, chỉ sợ cái kia Kim Thiền giáo đã nhận định, cái gì Bắc Bình Minh, là cùng khai người lập ra lừa bọn họ à. Cửu Châu như thế lớn. Dù là cái này Kim Thiền giáo là Nam Sơn Giang Hồ uy tín lâu năm thế lực, xúc giác cũng không có khả năng chạm đến Yến Bắc Châu. Lại thêm bọn hắn Bắc Bình Minh quật khởi ngắn ngủi, cho dù phương Nam những này uy tín lâu năm giang hồ thế lực có định kỳ thu thập phương Bắc giang hồ thế lực tư liệu thói quen, chỉ sợ cũng còn không có đổi mới Bắc Bình Minh tư liệu. Trương Sở trầm tư hồi lâu, lại hỏi, nói đến, ta còn không biết Kim Thiền giáo tại sao muốn bắt các ngươi, là các ngươi đang truy tra Chu Tức quá trình bên trong, cùng Kim Thiền giáo xảy ra chuyện gì xung đột sao? Thiên Phong lắc đầu liên tục, chủ thượng có chỗ không biết, Chu Tức chính là Việt nhân thánh thú, vượt nhân thế thay mặt triều bái, cung phục Việt nhân đồ đẳng. Hiện nay, Việt nhân chia làm hai chi. Hiện nay như cũ sinh hoạt tại không về rừng bên trong ăn lông ở lỗ Việt nhân, người nơi này gọi là Sinh Cảng. Còn có một bộ điểm, đầu nhập Đại Ly triều đình, thu hoạch được tại Nam Thiện Châu cùng Nam Sơn Châu cảnh nội ở lại quyền lực, trải qua mấy đời giáo hóa, cái này một bộ điểm Việt nhân phục sức cùng hành vi quen thuộc, đã cùng chúng ta Đại Ly người hoàn toàn không có hai gây nên, người nơi này xưng lên vị quan cảng. Nhưng cái này đều chỉ là mặt ngoài, âm thầm bên trong, Sinh Cảng cùng quan cảng, kỳ thật căn bản là không có phân ra. Kim Thiền giáo chính là quen Việt nhân giáo phái. Chúng ta mới đến, đã không biết Chu Tức là Việt nhân thánh thú, cũng không biết Sinh Cảng quen cảng chi phân. Vừa mới truy xét đến Chu Tức tung tích, Kim Thiền giáo liền độc thủ. Trương Sở lông mày dần dần nhăn thành một đoàn. Dị tộc nhân, tại Đại Ly trong địa bàn còn lớn lối như thế, quả thật là không phải tộc loại của ta người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Trương Sở, cái này Kim Thiền giáo tại Nam Sơn Châu lớn lối như thế, Nam Sơn giang hồ Đại Ly người, mặc cho hắn nhóm khi nhục sao? Thiên Phong cẩn thận từng ly từng tí nói, chủ thượng, Nam Sơn Châu cùng Nam Thiện Châu mặc dù hay là Đại Ly cương vực, nhưng ở cái này bên trong, Việt nhân mới là chủ nhân. Chỉ cần bọn hắn không tạo phản, nơi này quan phủ đều theo bọn hắn. Đại Ly người giết người chém đầu, Việt nhân giết người, chỉ là trượng 80, ngay cả giam ngắn hạn đều không chỗ. Mà lại Việt nhân càng thêm đoàn kết, một cái Việt nhân cùng Đại Ly người phát sinh xung đột, rất nhanh liền sẽ có một đoàn Việt nhân xông lại hỗ trợ. Đầu năm còn phát sinh qua huyện nha cầm một cái giết người Việt nhân, hơn 1,000 Việt nhân vây quanh huyện nha, giết quan cấp người ác tính sự kiện. Trương Sở trong lòng bàn tay bắt trả lại một lần nữa nổ tung. Tốt một cái Việt nhân, tốt một cái Đại Ly triều. Chương 675, không xong chương 675, không xong việc này không nên chậm trễ. Trương Sở không hứng thú cùng Kim Thiền giáo chơi cái gì đao hạ lưu người trò chơi, mà đêm buông xuống liền mang theo Thiên Phong, ngự không chạy tới mây trôi phủ. Ân, mang theo Thiên Phong lên đường, là muốn hắn chỉ đường. Trên đường đi, Trương Sở một bên đi đường, một bên hỏi thăm Thiên Phong Kim Thiền giáo thực lực. Thiên Phong biết được cũng không nhiều, chỉ biết Kim Thiền giáo là chơi độc lập nghiệp, giáo chủ Kim Thiền Tử chính là Nam Sơn Châu tiếng tăm lừng lây phi thiên cảnh cường giả. Tại Kim Thiền Tử phía dưới, còn có phó giáo chủ bầu trời xanh lão quái Nguyễn Nguyên Khánh, Kim Nô, Thanh Xà, Đen Bọ Cạp, Chu Cáp, Đỏ Nhện Ngũ Đại Hộ Pháp, từng cái đều là giết người đầy bốn đồng phẩm cường giả. Trương Sở trong lòng có ít, Kim Thiền giáo thực lực hẳn là tại Lý Chính Thiên Ma cung phía trên, Hồng Vô Cấm Vô Sinh cung phía dưới, không đủ gây sợ. Nhưng chân chính khó giải quyết là Việt nhân báo đoàn tập tính. Nam Sơn Châu bên trong còn có hay không cái khác Việt nhân phi thiên cảnh cường giả, Thiên Phong còn chưa điều tra rõ, Trương Sở tự nhiên cũng liền không biết. Nhưng không về rừng bên trong, chí ít còn có 7-8 vị Việt nhân phi thiên cảnh cường giả. Trương Sở nhớ được, Lương Nguyên Trường từ Đông Thắng Châu trở về Huyền Bắc Châu về sau, liền từng nói qua, lúc trước không về rừng bên trong có một tên tu hành tà pháp Việt nhân đại vu sư, vì câu đột phá, xâm nhập Nam Thiện Châu đổ một cái phụ thành, sau Đại Ly triều đỉnh xuất động 5 vị phi thiên tông sư, xâm nhập không về rừng truy sát tên kia Việt nhân đại vu sư, một trận đại chiến, cuối cùng mặc dù thành công đánh giết tên kia đổ thành Việt nhân đại vu sư, nhưng tự thân cũng gây một người tại không về rừng bên trong. Tổng hợp tính toán ra, Nam Thiện Châu, Nam Sơn Châu lưỡng địa quen cảng phi thiên cảnh cường giả, lại thêm không về rừng bên trong sinh cảng phi thiên cảnh cường giả, Việt nhân nhất tộc hẳn là có tiếp cận mười mấy vị phi thiên cảnh cường giả. Đây là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Cường đại đến Đại Ly triều đình đều không muốn tới triệt để vạch mặt lực lượng. Cực kỳ lâu trước kia, Trương Sở tại được chứng kiến phi thiên tông sư lực lượng về sau, trong lòng cũng từng có nghi vấn như vậy, Đại Ly đã có phi thiên tông sư cái này cùng lực lượng mạnh mẽ, vì sao sẽ còn ngồi nhìn lắng giềng, tứ ngược biên quan. Đợi đến chính Trương Sở đạp đất phi thiên về sau, cái nghi vấn này rốt cục có đáp án. Đại Ly Vương triều kỳ thật cũng không dễ dàng. Lấy Huyền Bắc Giang Hồ làm thí dụ, tại Trương Sở đạp đất phi thiên trước đó, Huyền Bắc Giang Hồ có 4 vị phi thiên tông sư, lớn tuổi người Cửu Dương thượng nhân đã qua 100 tuổi. Tại thiên địa giới hạn chưa mở trước đó, phi thiên tông sư hiếm có chết oan chết uổng. Nói cách khác, Huyền Bắc Giang Hồ trăm năm qua cũng liền dưỡng dục ra như thế 4 vị phi thiên tông sư. Tiến Bắc Giang Hồ cùng Tây Lương Giang Hồ phía sau phi thiên tông sư số lượng, Trương Sở tạm thời còn chưa mò thấy. Nhưng Huyền Bắc Giang Hồ có thể cùng Yến Bắc Giang Hồ, Tây Lương Giang Hồ tạo thế chân bạc nhiều năm như vậy, nghĩ đến ba châu phi thiên tông sư số lượng hẳn là xuất nhập không lớn. Như thế tính được, Cửu Châu Giang Hồ tất cả phi thiên tông sư vậy cùng một chỗ, cũng không đến 40 người. Chỉ thiếu không nhiều. Dù sao còn có Nam Thiện Châu cùng Nam Sơn Châu loại này dị tộc nhân chiếm cứ đại thế địa vực tồn tại. Mà Đại Ly triều đình có thể ổn ép Đại Ly Giang Hồ một đầu, nhưng lại không cách nào chiếm cứ quá rõ ràng như thế, nghĩ đến phi thiên tông sư số lượng coi như so Đại Ly Giang Hồ nhiều, khẳng định cũng nhiều không đến đến nơi đâu. Tính toán đâu ra đấy, Đại Ly Cửu Châu cương vực bên trong tất cả phi thiên tông sư đặt xuống khối, cũng không đến 100 vị. Nhìn lại Đại Ly láng giềng, Bắc có Bắc Man, Tây có Hoàng Sa, Nam có DLA. Đông Thắng Châu tình huống Trương Sở tạm thời còn không rõ lắm, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ đến Đông Thắng Châu lấy đông biển cả, chính là thế giới bên dưới. 4 nhà góp một góp, làm gì cũng có thể kiếm ra 6 tháng 7 năm 10 vị phi thiên tông sư tới đi. Cái gì? Ngươi nói Đại Ly có Vũ Cửu Ngự, Trấn Bắc Vương cái này cùng một phẩm đại tông sư, một cái đỉnh nhà khác mấy cái. Ai có thể cam đoan, những nhà khác liền không có 1-2 cái trấn quốc vận bất thế cường giả? Là lấy, cho dù Đại Ly thực lực, đánh láng giềng bên trong một nhà bất luận cái gì một nhà đều là nhẹ nhõm thêm vui sướng, lại như cũng như là trong lồng thú bị nhốt, tùy tiện không dám động đậy. Môi vong răng hàn đạo lý, ai cũng hiểu. Đại Ly nếu là độc thủ, những nhà khác chắc chắn sẽ không thành thành thật thật sống chết mà bay, đợi đến Đại Ly diệt xong những nhà khác lại rơi quay đầu lại bên trong diện chính mình. Càng đừng đề cập, người trong giang hồ, phần lớn kiệt ngạo bất tuần, dạ tâm bừng bừng. Một khi Đại Ly dốc sức cùng xung quanh vương triều khai chiến, chỉ sợ còn không có phân ra thắng bại, hậu viện liền đã bốc cháy. Ngược lại là những cái kia vốn hẳn nên đáng thương, yếu nhỏ, lại bất lực dị tộc đệ đệ, lại ủy vào chân trần không sợ măng dày, nhiều lần tứ ngược Đại Ly bên quan. Đạo lý, Trương Sở đều hiểu. Nhưng cái này cũng không hề là những này Việt nhân đệ đệ có thể khi nhục đến trên đầu của hắn lý do. Hắn chỉ là cái giang hồ lùng cỏ, không đáng đi thao Đại Ly hoàng đế trái tim. Nam Hai Châu thế cục như thế nào? Liên quan đến hắn cái giám ấy. Coi như không về rừng Việt nhân phi thiên thành đoàn giết tiến vào Đại Ly, cũng nên từ Đại Ly triều đỉnh phi thiên các bậc tông sư chống đi tới. Hắn nhưng là nộp thuế nhà giàu, vốn là nên nhận Đại Ly triều đỉnh bảo đảm. Nha! Trương Sở mới nhớ tới, mình không cho triều đỉnh tiến cống, đã rất nhiều năm. Nhưng cái kia cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn liền xem như giết sạch Nam Hai Châu tất cả Việt nhân. Cũng chỉ là làm một chút Đại Ly Nam Nhi chuyện phải làm. Không cần cảm ơn. Ai bảo hắn đã từng mang qua khăn quàng đỏ đâu. Ánh trăng trong sáng hạ. Ở vào một mảnh xung kích bình nguyên bên trên mây trôi phủ, tựa như một cái phủ phục tại thê lương đại địa bên trên thái cổ dị thú. Tại Thiên Phong cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhỏ dưới, Trương Sở cách thật xa, liền tắt bộ quang, thả chậm tốc độ chậm rãi tới gần. Thành rất đen, rất lớn trong thành trì, chỉ có chút lấm ta lấm tấm ánh đèn, cùng Thái Bình quan đèn đuốc sáng trưng cảnh đêm, không có bất kỳ cái gì chỗ có thể so. Duy chỉ có phương đông trên tường thành, có mấy đường di động lửa đem qua mang. Tới gần một chút về sau, còn có thể nghe tới chỉnh tề tiếng bước chân cùng ồn ào tiếng cười mắng. Khỏi phải Thiên Phong chỉ dẫn, Trương Sở cũng biết, con la bọn người liền treo ở chỗ này ngoài cửa thành. Hắn đem Thiên Phong phóng tới trên mặt đất, nói khẽ, chính là ở đây chờ đợi, sau đó nếu có biến số, ngươi mang theo người giữ cửa đi trước, ta sẽ ngăn lại truy binh. Thiên Phong vái chào đến cùng, "Đây." Trương Sở gật đầu, vừa sải bước ra, thân hình liền xuất hiện tại chi 10 trượng bên ngoài. Phủ thành tường thành cao lớn uy nga. Ban đêm ở giữa từ trên đầu thành nhìn xuống, dù có ánh trăng, cũng chỉ có thể nhìn thấy đen xì một mảnh. Trương Sở bước chân lại cực nhẹ, hắn đều đi đến chân tường hơi thấp dưới, trên đầu thành thủ vệ người đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện trên tường thành đích sắt treo từng bóng người, rất nhiều người. Cách quá xa, Trương Sở cũng không phân rõ cái nào là con la. Hắn dứt khoát chậm rãi lên không, bay tới cùng trên tường thành treo những người này cân bằng cao độ, từng bước nhìn sang. Trên tường thành treo những người này, nên là bị treo quá lâu, lại chưa nước vào mét, phần lớn ở vào trạng thái hôn mê. Số ít còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhìn thấy trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mình Trương Sở, vừa muốn hét lên kinh ngạc âm thanh, liền bị Trương Sở một cái cổ tay chặt cho đánh cho bất tỉnh quá khứ. Tìm mười mấy người, Trương Sở rốt cuộc tìm được hơi thở mong manh con la. Trên người hắn cẩm bào bị người đào, liền mặc một thân nhi rách rách dưới màu trắng áo trong, trên thân che kín vết máu, còn tản ra nhàn nhạt mùi khét lẹt. Trương Sở khỏe mắt run rẩy một chút, trong lòng tức giận như là núi lửa bộc phát đồng dạng, điên cuồng đi lên tuôn ra. Rất tốt, hắn cùng ta nhiều năm như vậy, lão tử đều không có bỏ được như thế đánh qua hắn. Chuyện này không xong. Trương Sở một tay nâng con la, một tay cũng chỉ thành đao nhẹ nhàng xẹt qua treo con la khóa sắt. Khóa sắt vô thanh vô tức đứt gãy. Trương Sở nâng con la, chậm rãi rơi xuống chân tường nhi dưới đáy, sau đó một tay áp vào trên lưng của hắn. Từng tia từng sợi ất mộc chân nguyên chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn. Sinh cơ bừng bừng ất mộc chân nguyên nhập thể, con la yếu ớt mạch đập cấp tốc trở nên mạnh mẽ, hữu lực. Trương Sở đem bên hông túi nước lấy xuống, vặn ra cái nắp tiến đến con la bên miệng, chậm rãi hướng miệng hắn bên trong ngược lại. Con la bản năng nuốt mấy ngụm về sau, rốt cục tỉnh táo lại. Hắn mông lung nhìn Trương Sở một chút, hé mồm nói, "Sở." Phốc. Một ngụm ấm áp máu tươi phun tại Trương Sở trên mặt. Trương Sở ngẩn người, một bả nhấc lên con la thủ đoạn, ba ngón tay khoác lên trên cổ tay của hắn. Liền cảm giác vừa mới trở nên mạnh mẽ, hữu lực mạnh đập, nhanh chóng tuột xuống. Trương Sở sắc mặt lập tức liền trở nên xanh xám. Hắn một cái cổ tay chặt đánh cho bất tỉnh con la. Giáng đại con la trên lưng trong bàn tay thành quang phóng đại. Thật lâu, con la mạch đập mới khôi phục bình ổn. Nhưng Trương Sở biết, đây chỉ là tạm thời. Hắn mặt trầm như nước trầm rãi đứng dậy, mang theo con la một bước phóng ra, xuất hiện tại Thiên Phong trước mặt. "Lâu, lâu chủ." Thiên Phong giật mình kêu lên, chợt kịp phản ứng, tiến lên đỡ lấy con la. Trương Sở đem con la giao đến trên tay hắn, lạnh nhạt nói, "Lùi xa một chút." Thiên Phong đột nhiên tỉnh ngộ lại, ôm con la điên cuồng về sau chạy. Trương Sở lấy lại tinh thần, thân hình chậm rãi lên không, màu vàng xanh nhạt ba pha chân nguyên sáng lên. Sau một khắc, bàng bạc như sơn nhạc phi thiên uy áp, nháy mắt bao trùm cả tòa mây trôi phủ. "Kim Thiên tử, cút ra đây." Chương 676, uống rượu phạt chương 676, uống rượu phạt mênh mông uy áp, như là giang hà tràn lan, cấp tốc bao phủ cả tòa mây trôi phủ. Sớm đã chìm vào giấc ngủ mây trôi phủ dân chúng, đồng thời bừng tỉnh. Vô số người che ngực xoay người mà lên, buồn bực đẩy ra cửa sổ ngắm nhìn ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng, ám đạo sắc trời xem thường đến không giống như là muốn mưa dáng vậy a, như thế nào như thế ngột ngạt. Chỉ là, không có nhiều bách tính chú ý tới nhà mình viện tử chó giữ nhà, đang mang theo cái đuôi co quắp tại ổ chó bên trong, sợ hãi nghẹn ngào. Lại càng không có bao nhiêu bách tính có thể nhìn thấy, ngày thường bên trong cao cao tại thượng, không ai bị nổi các đại nhân vật, lúc này đều giống như bị thi định thân chú đồng dạng, nằm ở trên giường, đứng tại trên mặt đất, hoảng sợ trợn to hai mắt, hoảng sợ run lẩy bẩy. Càng là đại nhân vật, giờ phút này càng là không chịu nổi. Có nằm rạp trên mặt đất, còn có cất nước tiểu cùng lưu. Hạ trùng không thể ngữ băng. Phi Thiên Tông sư cường đại, chỉ có tới gần Phi Thiên Tông sư khí hải đại hào nhóm mới nhất có cảm xúc. Về phần người bình thường, ngay cả cảm giác Phi Thiên Tông sư chỗ cường đại tư cách đều không có. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trương Sở vô ý làm khó những này dân chúng bình thường có quan hệ. Nếu không, hắn chỉ cần tại uy áp bên trong dung nhập ném một cái rất ba pha chân nguyên, một ý niệm liền có thể đánh chết thành ngàn thành vạn người bình thường. Mở tối, Trương Sở cảm giác được một đạo bàng bạc khí cơ phóng lên tận trời, ngang ngược tại hắn tựa như màn sân khấu uy áp bên trong kéo ra một đường vết rách. Một giây sau, một điểm ánh sáng vô lượng chiếu sáng nửa tòa mây trôi phủ. Kim quang cùng Trương Sở ba pha chân nguyên phóng xạ ra hào quang màu đồng xanh, một đông một tây giằng co. Kia một điểm kim quang là như thế bóng ánh, như thế chóng vắt, phản phất tháng tư ở giữa buổi trưa dương, lại như tháng tám ở giữa ruộng lúa mạch. Đem Trương Sở màu vàng xanh nhạt ba pha chân nguyên làm nổi bật phải càng phát u ám, kiềm chế, phản phất là cái gì trùm phản diện, đại ma đầu ra sân nghi thức đồng dạng. Nhưng Trương Sở kim một hỏa ba hàng tề tu, kim quang chợt hiện thời điểm, hắn liền minh mẫn phát giác, cái này một cô kim hành chân nguyên không hề giống nó biểu hiện ra ngoài như vậy qua mình, đường hoàng. Ngược lại có một loại nói không rõ, không nói rõ thâm trầm cảm giác nguy hiểm. Sát cơ từ phía, kết hợp kim tiền giáo là chơi độc lập nghiệp. Giáo chủ kim tiền từ phía dưới, đều là chút có độc bỏ sát. Trương Sở dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể đoán được, cái này một cỗ kim hành chân nguyên, khẳng định là một loại nào đó biến chủng kim hành nguyên khí. Biến chủng chân nguyên cùng bản nguyên chân nguyên, chưa nói tới ai ưu ai kém. Bình thường mà nói, bản nguyên chân nguyên càng hùng hồn, mà biến chủng chân nguyên kiếm tẩu thiên phong cũng có hiệu quả. Hình tượng điểm bí bon, liền tốt so kiếm cùng châm. Tây môn suy tuyết trong tay kiếm có thể để cho một cái giang hồ vì đó khuynh đảo. Phương Đông bất bại trong tay châm đồng dạng có thể để cho một cái giang hồ vì đó run rẩy. Trọng điểm không tại kiếm cùng châm, mà là ở kiếm cùng châm tại ai trên tay. Kim quang lên không một sát na. Trước một khắc còn tại nhìn ra xa bầu trời đêm buồn bực mây trôi phủ đông đảo bất tính, cùng nhau quay đầu lại, một cái chó giữ chụp mồi nhào tới trên giường, kéo qua cái chén che kín đầu, run lẩy bẩy. Cực giống một con kia chỉ có quắp tại ổ chó bên trong run lẩy bẩy chó giữ nhà. Cậu tử nhóm e ngại, là Phi Thiên Tông sư lực lượng. Mà Lưu Vân phủ dân chúng, e ngại chính là mảnh này kim quang phía sau chủ nhân. Thanh đồng quang cùng kim quang vẫn chưa giằng co bao lâu. Song phương liền có ăn ý cất cao cao độ, nhưng mà đối cứng lấy đối phương uy áp, chậm chậm tiến lên. Tại cách xa nhau 100 trượng thời điểm ở giữa, hai người đồng thời dừng lại bộ pháp. Tôn dưới là ai, vì sao phạm ta Kim Thiên giáo? Có lẽ là phát hiện Trương Sở cũng không phải là Nam Sơn Châu Phi Thiên, dấu ở kim quang người sau lưng ảnh cứng rắn từng chữ nói ra hỏi. Trương Sở kiềm chế lấy lửa giận trong lòng, lạnh nhạt nói, Huyền Bắc Châu, Bắc Bình Minh Trương Sở. Kim quang bên trong bóng người trầm mặc nửa ngày, hơi có mấy điểm nghi hoặc mà hỏi thăm, ta cùng Tôn dưới là lần đầu gặp mặt ta. A chuyện cho tới bây giờ, hắn lại còn ngay cả Trương Sở là ai cũng không biết. Trương Sở khẽ mắt run rẩy một chút. Đây cũng coi là hợp tình lý, ngoài dự liệu. Hắn là Bắc Bình Minh minh chủ, nhưng thuộc hạ đều đã làm những gì sự tình, hắn cũng không phải mọi chuyện đều biết. Phi Thiên Tông sư thời gian cùng tinh lực gì chờ quý giá, sao có thể lãng phí ở một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trên. Trương Sở nói mà không có biểu cảm gì nói, giáo chủ sự vụ bận rộn, một chút việc nhỏ cũng không nhọc đến giáo chủ phân thần, chỉ là thủ hạ ta mấy cái huynh đệ đến Nam Sơn Châu du lịch, không lý do liền bị quý giá bắt, còn tại trên người bọn họ hạ độc. Làm phiên giáo chủ đem người của ta trả lại cho ta, thuận đường giải trên người bọn họ độc. Kim Quang bên trong bóng người trầm ngâm mấy hơi, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, à, nguyên lai các ngươi chính là đánh thánh thú chủ ý người xứ khác. Ngôn ngữ là một môn vĩ đại nghệ thuật. Rõ ràng Kim Quang bên trong bóng người đại ly lời nói giảng được quá xấu một tớt, Trương Sở lại rõ ràng nghe ra hắn trong giọng nói trêu tức cùng khinh miệt chi ý. Trương Sở siết quả đấm, phế khí lực thật là lớn mới khắc chế chủ một quyền đối đi lên xúc động. Chuyện hôm nay, hắn không chuẩn bị thiện, nhưng làm gì cũng được trước giải trừ con la trên thân nỗi lo về sau lại nói. Nhưng những ngày việc nhân, so hắn tưởng tượng bên trong muốn không kiêng nể gì cả. Đặc biệt khi biết bọn hắn là hướng về phía Chu Tức đến về sau. Làm gì? Biết bọn hắn là hướng về phía Chu Tức đến, liền có lý do giao người a. Trương Sở lại một lần nữa cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận, nhàn nhạt hỏi, nghe giáo chủ cái giọng nói này, là không định cho Trương nào đó mặt mũi này rồi. Ân. Trương Sở cái tên này, tại Nam Sơn Châu đương nhiên không có cái gì mặt mũi. Nhưng Phi Thiên Tông sư thực lực, đi đến chỗ nào đều là có được mặt mũi trái cây người. Ha 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 ha. Kim Quang bên trong bóng người phảng phất nghe tới cái gì cho cười, cười lớn nói, vậy ngươi có thể hay không cho bản giáo chủ một bộ mặt, lập tức mang theo ngươi người, lan ra Nam Sơn Châu. Hắn đang cười. Trương Sở lại là thật dài thở ra một hơi. Vậy mà sao? Cũng tốt. Vốn cũng không nên còn có loại này may mắn tâm lý. Hảo Nôn nghĩ quên. Không đúng, hẳn là Hảo Nôn khi dễ. Cũng không đối. Vậy liền rượu mời không uống. Uống rượu phạt đi. Kim Quang bên trong bóng người còn tại cười. Trương Sở đã giơ lên cánh tay phải, lấy tay làm đao, một đao chém xuống. Trong một chớp mắt, dài không biết mấy trăm trượng màu vàng xanh nhạt đao quang, phảng phất sơn nhà quỳnh đảo, một đao chém xuống. Ngươi dám? Kim Quang bên trong bóng người không nghĩ tới Trương Sở nói động thủ liền động thủ, kinh hãi phía dưới vội vàng đấm ra một quyền, bàng bạc nắm đấm vàng phóng lên tận trời. Phi Thiên không dưới chiến trường. Đây là từ 200 năm trước giới hạn của đất trời mở rộng về sau, mấy đời Phi Thiên tông sư thay đổi một cách vô tri vô giác tạo nên quy tắc trò chơi. 200 năm đã đầy đủ Phi Thiên các bậc tông sư có mâu thuẫn sự tình cái cỏ, cãi nhau, thực tế bóc bất quá liền để thuộc hạ hạ tràng chém giết định đoạt thắng bại cách chơi. Động thủ, kia là vạn bất đắc dĩ bên trong vạn bất đắc dĩ, mới có thể đi suy nghĩ tuyển hạng. Phi Thiên tông sư cái cỏ, dù là một phương cực lực biểu đạt muốn cùng đối phương tổ tông 18 đời nữ tính phát sinh thua khoảng cách quan hệ tội ác ý nghĩ, sự tình cũng còn có quay lại chỗ trống. Nhưng một khi động thủ, dù chỉ là một vị Phi Thiên tông sư dùng tiểu khẩn thiết rủ xuống đối địch Phi Thiên tông sư ngực, sự tình đều rất có thể sẽ diễn biến thành không chết không thôi quyết chiến. Việt nhân Phi Thiên tại Nam Hai Châu là hành, nhưng hành là sinh càng đại vũ sư. Giống Kim Thiền Tử loại này tổ tiên đã tại đại ly cảnh nội sinh sôi 2-3 thế hệ quan cảng. Thật đúng là không có tầng dưới người trong giang hồ nhóm tưởng tượng như vậy hành. Bọn hắn không so sinh càng những đại vũ sư kia, đến đại ly kiếm bộn sau quay đầu liền có thể chui về không về rừng, có đường lui. Bọn hắn không có lui, không về rừng. Sinh càng cũng chỉ là tại đối mặt đại ly lúc, có thể miễn cưỡng bảo trì nhất trí đối ngoại. Tại đại ly không động hắn nhóm thời điểm, chính bọn hắn đều có thể não người đánh ra chó đầu góc tới. Đối với mình người đều như thế hung ác, càng đừng đề cập bọn hắn những này đầu nhập đại ly nhị ngũ tử. Làm sao lui? Cho nên Nam Hai Châu mấy cái này quen càng Phi Thiên, kỳ thật cũng chính là chút ngoài mạnh trong yếu, ngoài mạnh trong yếu mặt hàng. Tụ chúng náo sự, nhiều người khi dễ người ít lá gan bọn hắn có, còn rất lớn. Nhưng thật muốn nói cùng đại ly Phi Thiên tông sư cùng chết, bọn hắn thật đúng là không có cái kia lực lượng. Vô luận là đại ly triều đình Phi Thiên tông sư quần thể, hay là đại ly giang hồ Phi Thiên tông sư quần thể, bọn hắn đều không thể chơi vào. Đương nhiên, bọn hắn không có cái này lực lượng. Nam Hai Châu cái khác đại ly Phi Thiên tông sư cũng không có mấy người có cùng Việt nhân tông sư quần thể cùng chết dũng khí. Có thể tu thành Phi Thiên, trẻ tuổi một chút đều là 50 mấy trung niên nhân. Xương bên trong điểm kia huyết tính đã sớm tại hiện thực đánh đập dưới làm hao mòn phải không sai biệt lắm. Dù không đến mức nén giận, nhưng thừa hành nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng nguyên tắc Phi Thiên tông sư, rất có người lại. Còn nữa nói, tất cả mọi người tại Nam Hai Châu hỗn, Việt nhân kiêu hành cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, dựa vào cái gì ta tới làm cái này chim đầu đàn? Một vị Phi Thiên tông sư thường thường gánh vác một môn phái, một cái thế gia, ai chịu đi bước lên loại này phong hiểm? Nếu là may mắn thắng còn tốt, còn có thể chiêng chống văng trời, pháo cùng văng lên. Nhưng nếu là thua, coi như cả nhà chỉnh chỉnh tề tề. Cũng chính là bởi vì đại ly Phi Thiên các bậc tông sư loại này nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, mới tạo thành chỉ là mấy vị quen càng Phi Thiên phô trương thanh thế, lại không người nào dám tới đâm xuyên bọn hắn cái này hổ giấy hiện trạng. Ân, kỳ thật có được hai vị Phi Thiên tông sư Bắc Bình Minh, cũng cùng Nam Hai Châu quen càng, có được đồng dạng ưu thế. Chỉ cần Trương Sở cùng Lương Nguyên Trường không khinh người quá đáng, cho dù là bọn họ hai thực lực còn chưa tới hoành hành yến tây bắc tình trạng, cũng sẽ không có mấy cái Phi Thiên tông sư dám đến trêu chọc bọn hắn hai anh em. Hạ Tôn, Hạ Tôn gọi là mệnh bên trong có này một kiếp. Hắn xuất phát trước phàm là ăn nhiều hai viên củ lạc, cũng sẽ không say đến chạy Trương Sở Phi Thiên bữa tiệc, ngay trước Lương Nguyên Trường đánh Trương Sở mặt. Đệ đệ có thể nhịn, ca ca không thể nhịn. Nam Hai Châu Phi Thiên các bậc tông sư lòng có lo lắng. Trương Sở không có, hắn lại không phải Nam Hai Châu người. Làm xong vụ này, hắn liền về miền Bắc Châu. Hắn không tin những này quen cảng Phi Thiên còn dám đuổi tới yến tây bắc đi. Bọn hắn thật có cái nào lá gan thành đoàn đi yến tây bắc, ai còn đầu ai còn không nhất định. Còn nữa nói, Phi Thiên mà thôi. Trương Sở lại không phải chưa từng giết. Cái gì Phi Thiên không giới chiến trường thần thoại, tại hắn chỗ này đã sớm đánh mỡ. Không có nửa phân tâm lý chướng ngại. Cho nên, hắn muốn động thủ thời điểm, liền trực tiếp liền lên tay. Chẳng những bên trên tay, hắn còn muốn thử một chút. Có thể hay không chém chết cái này đạo văn chó, chút cơn giận. Ngay cả con khỉ đều không có. Cha mẹ ngươi đâu? Chương 677, cái này tin được chương 677. Cái này tin được như núi cao to lớn đau khí, chạm phá chói mắt nắm đấm màu vàng nóng. Cùng manh dư kình tựa như cuồng chiều gạt ra, thường hực tia sáng, chiếu sáng cả tòa mây trôi phủ. Trương Sở bay người lên trước. Lệnh đấu xương đao cương thấu thể mà ra, cưỡng ép phá vỡ dư kình chiều dâng. Một bên khác, Kim Thiền Tử vanh ra một quyền về sau, không chút nghĩ ngợi liền bước ra lui lại. Hắn muốn tranh thủ thời gian, đổi lấy hòa bình giải quyết chuyện này khả năng. Phi Thiên Tông sư, động thủ chính là không chết không thôi. Nhưng cùng một vị Phi Thiên Tông sư không chết không thôi, là cần dũng khí cùng tâm lý chuẩn bị. Kim Thiền Tử không có cái này tâm lý chuẩn bị. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ, đối Trương Sở cũng còn hoàn toàn không biết gì. Trước dừng tay, có chuyện gì hào hào nói. Kim Thiền Tử một bên lui lại, một bên hô lớn. Trương Sở nghe tới, xông về phía trước tình thế mạnh hơn. Hiện tại biết hào hào nói, sớm thời điểm làm gì đi. Sát thần một đao chạm. Trương Sở lấy tay làm đao, một đao chém xuống. Kinh diễm đao khí tại bàn tay của hắn rơi xuống trong chốc lát, tại nổ bắn ra mà ra, túc sát vạn vật sát khí, tựa như mùa đông khắc nghiệt băng hàn chi khí, lạnh đến xương bên trong. Kinh người quá đáng. Kim Thiền Tử lại là biệt khuất lại là phẫn nộ, trong cơn tức giận trực tiếp mở lớn. Liền gặp Kim Thiền Tử trên thân đột nhiên bộc phát ra vô lượng lượng kim quang, như húc nhật đông thăng, chiếu sáng mấy chục bên trong thiên địa. Kim quang bên trong, một con ám kim sắt to lớn 6 cánh kim thiền hư ảnh xuất hiện tại Kim Thiền Tử trên đầu, tựa như là có linh hồn, mở to một đôi to lớn mắt ép, băng lãnh nhìn chăm chú lên Trương Sở. Trong một chớp mắt, một cỗ xâm nhập linh hồn uy áp, phản phất thái sơn áp đỉnh, hung hăng nện ở Trương Sở trên thân. Đây là một loại đến từ đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, nhìn xuống đồ ăn lúc uy áp, hung tàn, băng lãnh, vô tình. Lấy Trương Sở có vô song ý là trèo chống cường đại tâm cảnh, đều lại có một lát thất thần. Trong tay sát thần một đao chạm đao khí, cũng theo đó dừng lại. Trương Sở không biết là Kim Thiền giáo mặt ngoài là một cái chơi độc giang hồ môn phái, kỳ thực là một môn luyện cổ môn phái. Kim Thiền giáo tất cả hạch tâm giáo đồ, tại võ đạo học đồ giai đoạn, liền sẽ lấy tự thân tinh huyết, dưỡng dục một con độc trùng, đợi đến thành lập được nhất định liên hệ về sau, độc trùng liền có thể trợ luyện hóa người đả thương địch thủ. Đợi đến tấn thăng khí hải cảnh, liền sẽ đem cái này độc trùng đặt vào thể nội, kế tiếp theo tự thân tinh huyết cùng chân khí dưỡng dục, đến giai đoạn này, người chính là cổ. Như người tu hành có thể đạp đất phi thiên, liền có thể mượn đạp đất phi thiên lúc phi thiên lễ đem đặt vào thể nội cổ trùng triệt để luyện hóa, hóa thành một cố dị dạng ý, cùng tự thân hợp hai là một, đã có thể nói tu hành phụ trợ, cũng có thể làm đả thương địch thủ lợi khí, lợi hại vô song. Mà Kim Thiền Tử luyện Kim Thiền, tên đầy đủ Cựu Truyền Kim Thiền, đã là Kim Thiền giáo giáo chủ chi vị nhất mạch đơn truyền bảo vật trấn giáo, cũng là Nam Cương ngũ đại kỳ trùng một trong, chí cương chí dương, bản thân hàm kim độc, lại có thể khắc vận động, lại kim cương bất hoại, hung tàn vô song, chính là đứng hàng thiên hạ độc trùng đỉnh cao nhất kỳ trùng, tự nhiên mang theo xem thường thiên hạ quân vương uy áp. Đây là tiên thiên uy áp. Trương Sở lấy tự thân ý chí cùng kinh lịch, đúc nóng mà thành ngày mai phi thiên ý, tự nhiên gánh không được Kim Thiền uy áp. Cùng Trương Sở thoát khỏi lấy một cỗ uy áp, tỉnh táo lại thời điểm, con kia khổng lồ 6 thước kim thiền hư ảnh đã từ Kim Thiền Tử trên đỉnh đầu bay ra, đón sát thần một đao chạm đao khí xông lại. Lực nhưng điểm núi màu vàng xanh nhạt đao khí, đâm vào cái này khổng lồ 6 cánh kim thiền hư ảnh phía trên, vậy mà từng khúc di tiêu, như là cột nước xung kích tại trên vách đá như vậy. Trương Sở thân kinh mạch chiến, chém giết kinh nghiệm gì cũng phong phú, thấy tình thế không đúng, quả quyết buông tay, từ bỏ giết nhau thần một đao chạm đao khí khống chế. Sau đó hai tay như chậm thực nhanh nâng lên, cách đỉnh đầu khép lại. Bao phủ hắn to lớn đao cương, theo động tác của hắn vỡ vụn thành 10 triệu phiến, tựa như đứng im phiêu phủ ở trung quanh hắn. Bàng bạc màu vàng xanh nhạt ba pha chân nguyên, như là bỡ đê hồng thủy như vậy, không cần tiền điên cùng ra bên ngoài tiết. Phá! Trương Sở gầm lên bỗng nhiên vung lên hai tay. Chỉ một thoáng, ngàn vạn đạo tấp dài màu vàng xanh nhạt đao khí, vốn lượn lấy tạo thành một viên to lớn quay đầu, điên cuồng chuyển động hướng Kim Thiền Tử hư ảnh tiến lên. Bành! Đao khí quay đầu cùng 6 thước kim tầm chạm vào nhau, kim quang cùng hào quang màu đồng xanh sáng rõ, lại người này cũng không làm gì được người kia, trong lúc nhất thời, lại giữ lẫn nhau không dưới, nhưng không gặp dư kình tiết ra. Chỉ có rợn người kim loại khoáy động âm thanh, liên tục không ngừng truyền ra. Cái này đã cho thấy hai vị Phi Thiên Tông sư nhất chiêu thức khống chế đã đạt nhập vi cảnh giới, cũng khía cạnh phản ứng ra, Trương Sở cùng Kim Thiền Tử thực lực không kém nhiều. Trương Sở duy trì hai tay trước chạm tư thế, liên tục không ngừng chuyển vận ba pha chân nguyên, duy trì lấy đao khí quay đầu. Khác một bên Kim Thiền Tử cũng đồng dạng duy trì lấy song trưởng đẩy ngang tư thái, không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài chuyển vận lấy hải lượng chân nguyên, duy trì lấy sáu cánh kim thiền hư ảnh. Một màn này vượt quá hai người đó trước, hai người đều đối với mình áp đáy hòm đại chiêu lòng tin tràn đầy, vốn dĩ cho rằng đại chiêu mới ra đối thủ là bại, chưa từng nghĩ lại sẽ không làm gì được đối phương, còn bị đối phương chống chọi mình đại chiêu. Nhưng việc đã đến nước này, ai cũng không dám buông tay. Chiến bại sự tình tiểu, tâm thần bị thương chuyện lớn. Chiến bại còn có thể chiến lược tính rút lui, Phi Thiên Tông sư nếu là một lòng muốn chạy trốn, cho dù là cùng là Phi Thiên Tông sư, đều rất khó đổi được. Nhưng nếu là tâm thần bị thương, muốn chạy trốn đều rất khó trốn được. Coi như miễn cưỡng bảo trụ tính mệnh, tự thân tu hành cũng tất nhiên lại nhận trọng thương. Nhẹ thì, trong vòng mấy năm lại khó có tinh tiến bảo. Nặng thì, Phi Thiên đường đoạn tuyệt, vây chết trước mắt cảnh giới. Trương Sở tất nhiên là không quan trọng. Liều tiêu hao, hắn thân có hai đại thần thú chân nguyên, ba hàng tề tu, vô luận là chân nguyên nội tình hay là chân nguyên tốc độ khôi phục, hắn Trương Sở cũng làm vì thiên hạ bá phẩm người thứ nhất. Hai phẩm phía dưới, có người có thể hao tổn qua được hắn. Kim Thiền Tử cũng là lòng tin tràn đầy. Hắn tự thân tu kim hành chân nguyên, Kim Thiền cũng là tu kim hành chân nguyên, hắn luyện hóa kim thiền nhập ý giống như một thể song hồn, chân nguyên nội tình cùng chân nguyên tốc độ khôi phục đều là cái khác Phi Thiên Tông sư hai lần. Hai phẩm phía dưới, có người có thể hao tổn qua được hắn. Trương Sở, cái này tin được. Kim Thiền Tử, cái này tin được. Hai người thầm nghĩ một câu, bật hết hỏa lực, một bên toàn lực chuyển vận chân nguyên, một bên thôn phệ còn lượng chân khí khôi phục tự thân chân nguyên. Mây trôi phủ trung quanh đều là mênh mông sơn lâm. Thiên địa nguyên khí bên trong nhất dư thừa, dĩ nhiên chính là một hành nguyên khí. Tận lực bồi tiếp thổ hành nguyên khí. Tiếp theo kim hành nguyên khí. lần nữa thủy hành nguyên khí, hòa hành nguyên khí hạ chót. Dù sao giờ phút này chính trực nửa đêm, nếu là giữa trưa lúc điểm, 10.000 dặm không mây, nói không chừng chính là hỏa hành nguyên khí cầm đầu. Hai người đồng thời lấy phi thiên ý triệu tập thiên địa nguyên khí. Rất nhanh Kim Tiền Tử liền phát hiện không đúng. Hắn phát hiện mình tốn sức tâm lực triệu tập tới kim hành nguyên khí, cuối cùng rơi vào tay mình, vậy mà chỉ có 2/3. Cái khác kim hành nguyên khí đều rơi vào đối thủ chi thủ. Rõ ràng đối thủ chung quanh đều bị một hành thiên địa nguyên khí chiếm hết, kim hành nguyên khí ngay cả góp đều góp không đi lên. Những cái kia kim hành nguyên khí còn cong đầu vẫy đuôi đi lên đụng lên đi làm liếm cậu, không chịu lưu tại hắn bên này tiếp nhận hắn gấp đôi sủng ái. Kim Tiền Tử có bị mạo phạm đến. Chương 678, Diệt Môn. Chương 678, Diệt Môn. Mắt thấy Trương Sở bên kia tụ tập thiên địa nguyên khí càng ngày càng bằng bạc, Trương Sở khí thế càng ngày càng thịnh. Kim Tiền Tử đột nhiên cảm thấy, cái này đem một chút cũng bất ổn. Mọi người tiêu hao đều không khác mấy, nhưng rõ ràng Trương Sở chân nguyên tốc độ khôi phục còn nhanh hơn hắn được nhiều. Này lên kia xuống, Trương Sở tất nhiên so hắn kéo dài hơn. Càng làm hắn hơn hoảng hốt chính là, Trương Sở có thể tại cấp đoạn hắn đối kim hành nguyên khí quyền khống chế điểm này. Nguyên nhân là cái gì, hắn không biết, nhưng hắn biết, Trương Sở kim hành chân nguyên so hắn kim tiền chân nguyên càng thêm tinh thuần. Như thế, kim tiền kim độc đối Trương Sở tự nhiên cũng liền vô hiệu. Kim tiền tử tung hoành Nam Cương nhiều năm như vậy, bằng vào chính là kim tiền ưu thế. Cùng cảnh võ giả, chân khí, chân nguyên không kịp hắn tinh thuần, dĩ đi võ giả còn ngăn không được kim tiền kim độc. Hiện tại hai đại ưu thế đều không có, đại chiêu còn không làm gì được Trương Sở. Kim tiền tử tâm hoảng hốt, sáu cánh kim tiền hư ảnh khí thế nhất thời liền có chút bất ổn. Đao khí mũi khoan phản hồi cho Trương Sở áp lực biến nhỏ, Trương Sở ngược lại là không có cảm thấy kim tiền tử là sợ hãi, chỉ coi hắn chân nguyên kế tục không còn chút sức lực nào, lúc này lại lần nữa tăng lớn chân nguyên chuyển vận, muốn nhất cử đánh tan sáu cánh kim tiền hư ảnh. Lần này, kim tiền tử trong lòng càng hoảng, thầm nghĩ bại khẳng định là bại định, hiện tại rút chiêu, còn có dư lực bảo mệnh, nếu là tại giữ lẫn nhau xuống dưới, sau đó chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Kim tiền tử sắc mặt âm tình bất định dãy rủa hồi lâu, quyết tâm liều mạng, quả quyết cắt đứt đối sáu cánh kim tiền hư ảnh chân nguyên cung cấp. Bành! Đao khí mũi khoan nháy mắt xoắn nát sáu thước kim tiền hư ảnh, kinh khủng dư kình ở trên không bên trong nổ tung. Phúc! Sáu cánh kim tiền hư ảnh về sau kim tiền tử, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân hình nhanh lùi lại. Khi Trương Sở đi theo đao khí mũi khoan về sau, cưỡng ép xé rách nhào tới trước mặt dư kình khí lãng, xông vào mới kim tiền tử vị trí thời điểm, kim tiền tử sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có phương đông còn có một chút kim quang, ngay tại cấp tốc trở thành nhạn. Kim tiền tử trốn, một câu ngoan thoại đều không có quản xuống. Trương Sở hữu tâm đuổi theo, đặt thành phi thiên cảnh 2 giết thành cửu. Kim tiền tử một thân chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, lại tâm thần bị thương, đã là tường mái trèo chi kết thúc. Hiện tại đuổi theo, tốn không có bao nhiêu tay chân, liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Nhưng nghĩ đến dưới đáy con la còn hôn mê, Trương Sở liền không thể không từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, quay người hướng mây trôi phủ rơi đi. Trương Sở biết Kim tiền tử tất nhiên là đi viện binh đi, hắn phải nắm chắc thời gian. Tại Kim tiền tử trở về trước đó, giải khai con la trên người bọn họ độc. Thuận đường tại Kim tiền giáo vơ vét khế đảo, hắn là doanh gia, có quyền lực này. Bành! Trương Sở rơi vào Kim Tiền giáo trong đình viện, không chút nào thu liễm ba pha chân nguyên đẩy ra, đánh chết một mảng lớn dơ lửa đem, tay cầm đao kiếm Kim Tiền giáo lâu la. Hắn liếc nhìn một vòng trong đình viện còn có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng hơn 10 cái khí hải cường giả, thả chậm ngữ tốc, từng chữ nói ra nói khẽ, "Huyền Bắc Châu Bắc Bình mình người, là ai hạ độc?" Đông đảo Kim Tiền giáo khí hải, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chần chờ không dám lên tiếng. Trương Sở thấy thế, trở tay một trường, to như nóc nhà màu vàng xanh nhạt đại thủ chụp xuống, nháy mắt liền ở đây khí cơ yếu nhất ba tên khí hải cường giả đánh thành thịt nát. Ta hỏi Huyền Bắc Bắc Bình mình trên thân mọi người độc là ai dưới? Hắn mở miệng lần nữa hỏi, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng rơi vào còn sống đông đảo Kim Tiền giáo lâu la trong hai, lại đặc biệt hung ác. Lần này bọn hắn không còn dám do dự. Một tên người mặc màu đen hoa phục, trên cổ đeo có chữ nặng kim sức đen nhánh khí hải một bước tiến lên, cường điệu cứng rắn gấp giọng nói, Bắc Bình minh người là nhị trưởng lão Bát. Trương Sở nghiêng mặt nhìn xem người nói chuyện, thuận tay lại đánh ra một tay trưởng, lại lần nữa đem ở đây khí cơ yếu nhất ba tên khí hải cường giả đập thành thịt nát. Rất tốt, làm phiền ngươi lại ta xác nhận một chút, ai là nhị trưởng lão? Đừng sợ, đợi chút nữa bọn hắn đều phải chết, không ai sẽ xác nhận ngươi. Kỳ thật đối với hắn mà nói, khí hải cũng không tồn tại mạnh yếu. Dù sao vô luận là tuyệt đỉnh bốn phẩm, hay là chiến năm cặn bã sáu phẩm, đều là một bàn tay sự tình. Hắn chỉ là sợ giết nhiều người, không ai cho con la bọn hắn giải độc. Trương Sở tiếng nói vừa dứt, liền có khác một tên kim tiền giáo khí hải cường giả chỉ vào một cái lại yêu lại béo, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn bốn phẩm khí hải bô bô nói chuyện. Bởi vì hắn ngữ tốc quá nhanh, Trương Sở cũng không nghe rõ ràng hắn nói là cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng, hắn đoán ra cái này mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, sắc mặt hoảng sợ muốn tuyệt, có được mạnh bốn phẩm thực lực ngập lùn, chính là kim tiền giáo nhị trưởng lão. Trương Sở cười đối xác nhận người gật đầu một cái, một tay quét ngang, nhỏ vụn mà sắc bén đao khí tựa như phong bạo, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quét ngang toàn trường. Ở đây tất cả khí hải cùng mới bị Trương Sở lúc rơi xuống đất chân nguyên khí lãng chấn té xuống đất, lại còn có thể rên rỉ người, không điểm mạnh yếu, đều liền bị đao khí phong bạo phân thây. Không phải không người phản kháng, nhưng bọn hắn phản kháng tựa như là dưới ánh mặt trời bọn biển đồng dạng, đâm một cái liền phá. Dù là trong đó còn có một tên thực lực cách tuyệt đỉnh bốn phẩm cũng chỉ có cách nhau một đường mạnh bốn phẩm cường giả, đều không thể nhấc lên bao lớn bọn nước. Cũng không phải không ai chạy trốn, nhưng bọn hắn tốc độ tại Trương Sở ánh mắt bên trong sẽ không so con kiến nhanh bao nhiêu. Mấy cái trong nháy mắt về sau, Hiện trường cũng chỉ còn lại có hai tên nói chuyện qua khí hải, cùng cái kia mặt mũi tràn đầy sẹo mụn mập lùn, còn duy trì đứng thẳng tư thái. Đỏ thắm như mực máu tươi, tràn qua ba người dưới chân. Ba người run như khang si, con ngươi bởi vì sợ hãi mà co lại thành cây kim lớn tiểu. Trương Sở chậm rãi thu về bàn tay, vẻ mặt ôn hòa nói khẽ, "Rất tốt, chúng ta lại đến nói một chút chuyện giải độc." Sau một canh giờ, một đêm đại hỏa, nhuộm đỏ mây trôi phủ bầu trời. Ma ngoài thành, chừng 30 thất ngựa khỏe, trở đi khôi phục thanh tỉnh con la bọn người, hướng phương bắc cấp tốc rời đi. Cùng rời xa mây trôi phủ về sau, bọn hắn sẽ tìm một chút trạch hướng đường cái sơn lâm, ẩn thân một thời gian. Đợi đến Bắc Bình Minh xuôi Nam Nhân Mã, đến Tây Lương Châu cùng Nam Sơn Châu giao tiếp chỗ về sau, lại về Thái Bình Quan. Trương Sở đứng ở mây trôi phủ trên tường thành, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Tay phải cầm một cái bồ câu trứng lớn nhỏ gấm, khoan thai bước. Kim Tiền giáo hang ổ bên trong, chép ra không ít đồ tốt. Vàng bạc châu báu, bí tịch võ công, bảo đao bảo kiếm. Trương Sở từ đó chọn lựa một nhóm để mắt, giao phó con la bọn hắn, trở về Thái Bình Quan. Hắn coi trọng nhất vẫn là hắn trong tay trong hộp gấm cất giữ hai viên cựu chuyển kim tạm trứng. Cái này hai viên cựu chuyển kim tiền trứng là từ kim tiền tử trong phòng ngủ xào ra, cùng nhau cất giữ, còn có luyện hóa cựu chuyển kim tiền bí pháp. Theo Kim Tiền giáo cái kia nhị trưởng lão nói, cựu chuyển kim tạm cách mỗi 10 năm liền sẽ sinh một lần trứng, một lần hai viên, một được một cái, tuyệt không có bao nhiêu. Cái này hai viên là cựu châu bên trong còn sót lại hai viên cựu chuyển kim tạm trứng, cái khác đều tại không về rừng. Cựu chuyển kim tiền uy lực Trương Sở đã từng gặp qua. Cái này hai viên cựu chuyển kim tiền trứng, hắn muốn cùng Lương Nguyên Trường một người một con. Hắn cảm thấy mình thân có bạch hổ chân nguyên, có lẽ có thể luyện ra một con không giống cựu chuyển kim tiền tới. Mà Lương Nguyên Trường, nếu như số phận tốt, có lẽ có thể luyện ra một môn kim hành chân nguyên tới. Đương nhiên, cái này trước mắt cũng còn chỉ là suy nghĩ của hắn, có thể thành hay không, còn phải luyện về sau mới biết được. Ân, hắn luyện công. Lương Nguyên Trường luyện mẫu. Chương 679, đến đều đến chương 679, đến đều đến đợi cho đi xa tiếng vó ngựa, rốt cục biến mất tại mênh mông giữa rừng núi về sau. Trương Sở trở tay thu hồi cựu chuyển kim tiền trứng, bắt đầu nghĩ lại mới vừa cùng Kim Tiền Tử trận chiến kia. Phi Thiên Tông sư không dễ dàng xuất thủ, cho nên Phi Thiên cảnh mỗi một trận đều rất có tham khảo ý nghĩa. Chỉ là Kim Tiền Tử tên kia, sợ đến thời điểm quá sợ, vừa thời điểm lại quá cương, chiêu thứ hai liền trực tiếp mở lớn, kém chút tiền hí a. Bất quá Trương Sở quay đầu tưởng tượng, chợt phát hiện khả năng này chính là Phi Thiên cảnh giao chiến trạng thái bình thường. Thiên Kim Chi Tử tọa bất thủy đường, Phi Thiên Tông sư gì cùng quý giá, dù cho là không chết không thôi liều mạng, tự nhiên cũng sẽ không lại giống lực sĩ cảnh cùng khí hải cảnh ngu như vậy hàm hàm giết địch 1.000 tự tổn 800 liều chết. Giống Kim Tiền Tử dạng này lên tay liền mở lớn, vừa phải thắng tự nhiên là thắng, vừa không thắng cũng còn có dư lực đảm mệnh, mới là người thông minh cách làm. Liền tốt so với vừa nãy, Trương Sở là thắng. Kim Tiền Tử cũng đích xác nhận trọng thương, nhưng Kim Tiền Tử loại trình độ kia thương thế cũng không ảnh hưởng hắn chạy trối chết tốc độ. Trương Sở không biết Phi Thiên cảnh có hay không ngự không truy kích chi pháp, dù sao hắn chưa thấy qua, cũng chưa từng luyện, cho nên liều độn băng tốc độ, Trương Sở cũng không chiếm ưu thế. Mới nếu như hắn khăng khăng đuổi theo, hay là chỉ có thể liều tiêu hao. Phi Thiên Tông sư đột băng, nói chung có thể chia làm hai loại. Ngày thường bên trong đi đường lúc đột băng, tiêu hao so ba phẩm Phi Thiên chân nguyên tốc độ khôi phục hơi nhanh, nhưng nhanh đến mức không nhiều, một vị ba phẩm Phi Thiên Tông sư hoàn toàn có thể bay bên trên một ngày một đêm còn không quá ảnh hưởng sức chiến đấu. Còn nếu là chạy trối chết đột băng, tốc độ có thể đạt tới xông phá bức tường âm thanh, ngự không phi hành tiêu hao cùng dùng cho hộ thể chân nguyên, cũng không so cùng cái khác Phi Thiên Tông sư lúc giao thủ tiêu hao nhỏ bao nhiêu. Nhưng cho dù là bất kể tiêu hao liều mạng phi hành, một vị ba phẩm tông sư cũng có thể chống đỡ hơn một canh giờ. Liên mới Kim Tiền Tử đảo mệnh lúc trạng thái, Trương Sở không chút nghi ngờ hắn có thể bảo trì vận tốc âm thanh phía trên tốc độ bay trên nửa canh giờ. Nửa canh giờ đều có thể vượt ngang hơn phân nửa Nam Sơn Châu. Khoảng cách xa như vậy, khó đảm bảo Kim Tiền Tử tìm không thấy giúp đỡ. Trương Sở nếu như đuổi theo, một khi Kim Tiền Tử tìm tới giúp đỡ, hắn tự thân chân nguyên cũng đã còn thừa không có mấy, như thế nào cùng người giao thủ? Cho nên, muốn chiến tất thắng, thắng tất sát, hay là chỉ có thể tại sát chiêu uy lực bên trên nghĩ biện pháp. Chỉ cần có thể một chiêu đánh chết đối thủ, liền không có phía sau những chuyện kia, gọn gàng. Trương Sở hồi ức mới lấy Thiên Hạ Thái Bình đối bính Kim Tiền Tử sáu cánh kim tiền hư ảnh lúc tình trạng, đột nhiên cảm giác được Thiên Hạ Thái Bình một chiêu này còn giống như kém chút ý tứ, còn phải tìm cách lại để thăng một chút một chiêu này uy lực. Thiên Hạ Thái Bình là Trương Sở trước mắt thường dùng nhất sát chiêu, ba pha chân nguyên vị nguyên, hộ thể đao cương vị hình, sát ý vi cốt, tam vị nhất thể. Ba pha chân nguyên còn có chỗ tăng lên, Trương Sở trong tay còn có một viên Huyền Vũ nội đan, chỉ cần lại nghĩ biện pháp bổ đủ thổ hành chân nguyên, liền có thể đem ba pha chân nguyên thăng cấp làm ngũ hành chân nguyên. Bất quá phải nhanh, ta đã sở đến đệ nhị cảnh cánh cửa, nếu như lại tăng một cảnh, sau tiếp theo lại nghĩ bổ đủ thủy hành chân nguyên cùng thổ hành chân nguyên, coi như khó. Trương Sở trầm tư tự đủ, nhiều đi tề tu, trọng yếu nhất chính là cân bằng. Thừa dịp hiện tại kim, mục, lửa ba hàng chân nguyên tương đối yếu nhỏ, bổ đủ ngũ hành chân nguyên, thành lập ngũ hành tương sinh cân bằng theo điểm, độ khó đương nhiên phải nhỏ hơn nhiều. Đợi đến hắn lại đi trên một cảnh, ba pha chân nguyên đã cường đại đến trình độ nhất định, lại nghĩ thành lập sự cân bằng này, cũng không phải là một chút xíu khó. Về phần hộ thể đao cương, Trương Sở đã đem bản kiếm chân cương đẩy lên tầng thứ 6, sau tiếp theo tầng 3 là sáng chế môn công pháp này, tiền kiếm lão nhân đều chưa từng đạt tới cảnh giới. Năm đó lấy 4 phẩm chi thân, đem môn võ công này luyện đến tầng thứ 6, liền đã có tẩu hỏa nhập ma chi lo, không thể không mạo hiểm khiêu chiến bạn nhân kiệt, nhu cầu vô tình ý công pháp. Chỉ tiếc chiến bại, võ đạo chết, buồn bực sầu não mà chết. Mà bây giờ Trương Sở lấy Phi Thiên Chí Tôn, đem môn công pháp này đẩy lên tầng thứ 6, lấy vô song ý cưỡng ép áp chế sát ý, dù lựa nhập ma chi lo, nhưng đối môn võ công này đã có cái nhìn khác biệt. Ân, lấy Trương Sở bây giờ cảnh giới võ đạo, xứng đáng tông sư danh xưng, khai sơn lập phái cũng là việc nhỏ, tự nhiên có tư cách phê bình Tiên Kiếm lão nhân loại này tình tài tuyệt diễm võ đạo thiên tài. Theo Trương Sở, Tiên Kiếm lão nhân tại sáng tạo môn công pháp này lúc, hay là quá cực đoan, một mực truy cầu sát ý, rơi tầm thường. Vạn kiếm chân cương phía sau tầng 3, không nên lại cực lực tăng cường sát ý, mà hẳn là lấy sát ý nhập kiếm ý hoặc đao ý, trở về võ đạo chính xác, trăm sông đổ về một biển mới đúng. Cho nên, nếu như là luyện kiếm, kia sau tầng 3 hẳn là lấy tên là Vạn Kiếm Quy Tông. Nếu như là luyện đao, kia sau tầng 3 hẳn là lấy tên là Vạn Nhận Triều Thánh. Trương Sở gần nhất đã ở tay tự sáng tạo sau tầng 3, còn cần một chút xíu thời gian. Mục tiêu của hắn là có thể đem hộ thể đao cương vỡ vụn mà thành 10 triệu phiến tốc dài đao khí, dung nhập 3 pha chân nguyên về sau, một lần nữa tổ hợp thành một đạo hoàn chỉnh đao khí. Đao cương hóa 10 triệu, nhìn như bằng bạc, nhưng kỳ thực lực lượng phân tán, dùng cho thu hoạch tạp ngư tất nhiên là đánh đâu thắng đó, nhưng dùng cho phi thiên cảnh chiến đấu, liền có chút không coi là gì. Cũng tỉ như mới vừa cùng Kim Thiền Tử trận chiến kia, dù là hắn đem đao khí phong bạo chuyển hóa thành đao khí của gạch, y nguyên oanh không nát Kim Thiền Tử 6 cánh kim thiền hư ảnh. Tiến thêm một bước, Trương Sở còn muốn thử nghiệm, đem trong đan điền ẩn chứa kia một đạo hộ phách, cũng dung nhập vào một chiêu này ở trong. Đầu kia bạch hổ, cuối cùng còn kém chút khí số, dẫn đến đạo này hộ phách, cũng như trẻ sinh non đồng dạng tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ, nếu không đến bạn bất đắc dĩ, Trương Sở căn bản không dám xuất ra chiến đấu, nếu không một khi bị đánh nát, coi như thiệt thòi lớn. Còn có sát ý, nếu như hết thảy vạn kiếm chân cương sau tiếp theo tầng 3 thôi diễn thuận lợi, liền có thể lấy đao ý thay thế sát ý, dạng này có lẽ tại sát lực bên trên, yếu lực hơi khiếm khuyết, nhưng uy lực sẽ càng thêm lớn khí bằng bạc. Còn có Kim Tiền Tử lấy Kim Tiền Bá Đạo chi ý dung nhập tự thân phi thiên ý biện pháp, cũng cho Trương Sở linh cảm. Hắn cảm thấy, sau tiếp theo có lẽ cũng có thể thử một lần, tìm cách đem đao ý dung nhập tự thân vô song ý bên trong. Đao ý, kiếm ý là Cửu Châu bên trong rất phổ biến, hạn mức cao nhất cũng rất cao phi thiên ý. Dùng Lương Nguyên Trường lời nói, cái này đều thuộc về thông thiên đại đạo một loại ý. Trương Sở tại đao đạo một đường thành tựu không yếu, nhưng hắn sở dĩ cuối cùng không có lựa chọn đao ý, mà là lựa chọn vô song ý, vẫn là chính hắn lựa chọn vô song ý nguyên nhân. Nói như thế nào đây? Dù sao theo Trương Sở, luyện cái này binh khí ý võ giả, luyện đến cuối cùng, phần lớn đầu óc đều có chút ma bệnh. Luyện kiếm cảnh giới chi cao, là nhân kiếm hợp nhất, người là chính là kiếm, kiếm chính là người, trong lòng trừ kiếm, vô dục vô cầu. Ngay cả cha mẹ vợ con đều không muốn, lại tiện lại có thể có làm được cái gì? Mà luyện đao luyện đến cuối cùng, thường thường cùng tẩu hỏa nhập ma cũng chỉ còn lại có cách nhau một đường, đừng nói là đem đao ý luyện thành phi thiên ý, vẹn vẹn là luyện đao thế khí hải cường giả, liền đi ra rất nhiều vùng đao chém giết vợ con, chỉ vì tâm vô lo lắng, đao càng nhanh, càng lợi trước đó xe chỉ dám. Trương Sở luyện võ là vì để cho mình bên người thân nhân bằng hữu có thể có tôn nghiêm còn sống, không phải nghĩ đem mình luyện thành kiếm người cùng đao người. Nhưng nếu như chỉ là đem đao ý dung nhập vô song ý chi làm phụ, liền không có loại này lo lắng. Ngay thẳng chút nói, vô song ý mới là để ý đao ý chỉ là đi một chút thật. Tâm bất động, từ không đau. Trương Sở làm rõ tự thân võ đạo tương lai tu hành phương hướng về sau, phía đông chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, một kim đỏ lên hai vệt đột quang, đáp lấy thần hy từ đông phương mà tới. Trương Sở thấy thế, khẽ cười nói, cuối cùng là trở về. Hắn lưu tại Mây Trôi phủ, không cùng con la bọn hắn cùng một chỗ rút lui, chính là tại cùng Kim Tiền Tử viện binh trở về. Vừa đến, cho con la bọn hắn tranh thủ rút lui thời gian. Có hắn như thế cái sáng loáng mục tiêu đâm tại cái này bên trong, Nam Sơn Châu mấy cái này quen cảng phi thiên liền sẽ không có dư lực đi tìm con la phiền phức của bọn hắn. Mà hắn như cùng con la bọn hắn một đạo rút lui, chẳng những hắn sẽ bó tay bó chân, sẽ còn hại chết con la bọn hắn. Dù là hắn có thể đỡ nổi truy kích quen càng phi thiên cảnh giao thủ dư ba đều đủ để đánh chết bọn hắn. Thứ hai, con la cùng hắn nhiều năm như vậy, hắn đều không có bỏ được đánh qua con la. Những người này vậy mà đem con la đánh cho thảm như vậy, hắn dù sao cũng phải làm ra điểm vang động cho con la xuất bụng ác khí. Lại nói, đến đều đến. Chương 680, cờ gặp đối thủ chương 680, cờ gặp đối thủ người còn chưa đến. Hai cổ cùng bạo uy áp đã trước một bước phô thiên cái điểm nện xuống tới. Khí thế hùng hổ, không kiêng nể gì cả, hổ gặp bầy dê. Trương Sở ước lượng một chút cái này hai cổ uy áp, tựa hồ có chút nguy hiểm a, chỉ là hai cổ uy áp trùng hợp. Hắn tạm thời không phân rõ, là hai người liên thủ để hắn cảm thấy nguy hiểm, hay là một người trong đó để hắn cảm giác được nguy hiểm. Kim Thiền Tử không đủ bị lọc, tâm thần bị thương so với bình thường nội thương càng khó giải quyết, không tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, căn bản đừng nghĩ khôi phục cơ quan. Liền Kim Thiền Tử hiện tại trạng thái, một thân thực lực có thể phát huy ra cái 7-8 phần, đã coi như hắn ý chí lực kinh người. Huống chi, hắn chuyến đi này vừa đến, trên đường căn bản không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khôi phục chân nguyên, một thân chân nguyên nhiều lắm là còn thừa lại 50-60. Nằm trong loại trạng thái này Kim Thiền Tử, nếu dám cùng Trương Sở đơn đấu, Trương Sở 10 hợp bên trong liền có thể đánh chết hắn. Ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. Cho nên, trọng điểm hay là Kim Thiền Tử mời tới hầu tử. Không, cứu binh, là cảnh giới gì? Bất quá nhìn uy áp, người này tuyệt đối không phải hai phẩm tông sư. Nếu không, hắn uy áp cho mình áp lực không đến mức chỉ có trình độ này. Trương Sở ổn định lại tâm thần, bá liệt mà bàng bạc uy áp tựa như thủy ngân đổ xuống mà ra, xé mở hai vị phi thiên tông sư bao phủ Mây Trôi phủ uy áp, thân hình chậm rãi đằng không mà lên. từng kia từng sợi thần hy chiếu xạ tại hắn vẽ miêu tả sắc sơn thủy xanh nhạt dao lĩnh tay áo váy ngắn bên trên, được không phát sáng. Ở phía sau hắn là tựa như dao long dương nhanh múa vớt khói đen. Chó quan, tặc, để mạng lại. Kim Thiền Tử bạo khiêu như giận tiếng gầm gừ xa xa truyền đến. Một giây sau, một con to lớn nắm đấm cách không đánh phía Trương Sở. Chỉ một chút, hắn liền nhận ra khói đen phiêu khởi phương hướng là hắn Kim Thiền giáo tổng đàn. Tổng đàn đều đã cho một mùi lửa, tổng đàn bên trong đông đảo giáo chúng, há còn có thể có mệnh tại? Hắn Kim Thiền giáo 100 năm cơ nghiệp a. Đối mặt Kim Thiền Tử lấy nộ khí trùng thiên một quyền, Trương Sở không có tránh, không có tránh, lấy tay làm đao một đao chém xuống. Tà Nguyệt Trạm thanh đồng đao khí bắn ra, chính diện bổ vào con kia to lớn nắm đấm màu vàng nóng phía trên. Vâng. Nhìn như không ai bị nổi kim sắc quyền kình tại chỗ vỡ vụn, thanh đồng đao khí còn thế đi không dứt chém về phía theo sát phía sau kim sắc đột quang. Kim sắc đột quang vỡ vụn, Kim Thiền Tử hiện ra thân hình, nâng quyền liền muốn đánh nát cái này một đạo thanh đồng đao khí. Nào biết một đạo màu đỏ đao khí phát sau mà đến trước, nhất cử đem màu vàng xanh nhạt đao khí chặn diệt. Vâng. Màu vàng xanh nhạt đao khí vỡ vụn, màu đỏ đao khí xuyên qua màu vàng xanh nhạt khí lãng, bổ về phía Trương Sở. Trương Sở bỗng nhiên cất cao thân hình, ung dung không đội tránh đi cái này một đạo màu đỏ đao khí. Màu đỏ đao khí chẳng không, đúng lúc rơi vào phía dưới mây trôi phủ cửa thành lầu tử phía trên. Bành! Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, ba tầng lầu cao cửa thành lầu tử ầm vang sụp đổ, một đạo đen thâm vết rách, xé rách phế tích liên đối phía dưới gạch xanh bao thạch đầu cùng đắp đất xây dựng mà thành tường thành, đều sụp đổ một đoạn. Từ bên trên nhìn xuống, vết nứt kia tựa như là một đạo sẹo, dữ tợn phải khó coi. Trương Sở khẽ mắt liếc qua, trong lòng có chút tối kinh. Thiện tay một kích, liền có như thế uy lực, là cái tình địch. Khó trách Kim Tiền Tử chỉ mời hắn một người, liền dám khí thế hùng hổ nhào trở về. Màu đỏ độn quang bên trong Phi Thiên Tông sư tại vùng ra một đao này về sau, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền siêu việt Kim Thiền Tử, bắn về phía Trương Sở. Cuồng bạo khí cơ khiến Trương Sở có một loại trực diện trùng thiên đại hòa hảo giác. Trương Sở không dám để cho hắn tới gần, lúc này chắp tay trước ngực giơ lên đỉnh đầu, chu tiên nhất đao chạm. Cổ tay chặt trùng điệp chém xuống, cuồng bạo thanh đồng đao khí như mở cống vỡ đê dòng nước xiết, bắn ra. Ngay tại thanh đồng đao khí rời khỏi tay trong chốc lát, Trương Sở quanh thân xoay quanh bá liệt mà bàng bạc uy áp, cũng chăm sông đổ về một biển dung nhập thanh đồng đao khí bên trong. Chỉ một thoáng, vốn là cuồng bạo vô song thanh đồng đao khí, khí thế lại lần nữa tăng gọn, vốn không qua hơn 20 trượng dài, lại cho người ta che khuất bầu trời tuyệt vọng cảm giác. Tựa như là một tôn 1,000 trượng cự nhân, nâng lên như núi cao tráng kiện đùi, một cước đặt xuống. Một chiêu này, chính là huyền bắc giang hồ trước đây võ lâm minh chủ vạn nhân kiệt mạnh nhất chiêu, phối hợp vạn nhân kiệt sở tu vô tình ý, nhưng mô phỏng ra thiên địa chi uy. Cái gì gọi là thiên địa chi uy? Địa long xoay người, ngập trời hải thiếu, núi lửa phun trào, không thể đỡ, không cách nào cản. Nhưng chủ tiên, hiện Trương Sở lấy tam phẩm cảnh giới thay xà đổi cột, lấy vô song ý thay thế bạn nhân kiệt vô tình ý, dù uy lực không kịp nguyên bản chu tiên nhất đao chạm mênh mông bằng bạn, nhưng có thể mô phỏng ra 8-9 thành uy lực. So Trương Sở lúc trước tự sáng tạo vô song đao pháp còn mạnh hơn ra một bậc. Không phải Trương Sở tu vi võ đạo không bằng bạn nhân kiệt, mà là Trương Sở vô song đao pháp kỳ thật chỉ là thang lên trời. Thiên hạ thái bình một chiêu này tập Trương Sở võ đạo đại thành mạnh nhất lấy mới là đạo quả, mà một chiêu này chu tiên nhất đao chạm thì là vạn nhân kiệt võ đạo đạo quả. Trương Sở được cho kỳ tài ngút trời, nhưng vạn nhân kiệt cũng là kinh diễm một thời đại tuyệt đại cường giả. Màu đỏ độn quang bên trong bóng người đồng dạng quát lên một tiếng lớn, hỏa hồng độn quang bên trong sông ra một đầu cao hơn 10 trượng to lớn liệt diễm hùng ưng. Đầu này hùng ưng ngoại hình cũng không rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra hùng ưng ngoại hình. Nhưng hùng ưng tất cả đặc thù thần tuấn, kiệt ngạo, lãnh khốc khí chất, lại là linh động giống là có linh hồn đồng dạng. Hùng ưng giương cánh, mở ra móng vuốt sắc bén, giống như là bắt giữ rắn rết như vậy chụp vào cuồng bạo vô song thanh đồng đạo khí. Vâng. Vang vọng cửu tiêu tiếng oanh minh bên trong, thanh đồng đao khí cùng liệt diễm hùng ưng đồng quy vô tận. Chói lọi dư kình quang huy, tựa như đêm khuya lá phong đồng dạng, phủ kín phương viên số bên trong bầu trời. Mỹ lệ cực, cũng nguy hiểm cực. Đủ mọi màu sắc dư kình khí lãng của tới, Trương Sở chỉ cảm thấy tim một buồn bực, không muốn mạnh kháng, bước ra lui nhanh. Nhưng một đạo sáng như tuyết đao quang, lại giống lưỡi dao cắt vải rách như vậy, tách ra đủ mọi màu sắc dư kình khí lãng, thẳng đến Trương Sở đầu lâu. Trương Sở thấy thế giận dữ. Cách không đối oanh, là Phi Thiên Tông sư giao chiến thường thấy nhất thủ pháp, cũng là một vị Phi Thiên Tông sư đối một vị khác Phi Thiên Tông sư tối thiểu nhất tôn trọng. Trận giáp la cả, cận thân vật lộn. Kia là chỉ có một vị Phi Thiên Tông sư ăn chắc một vị khác Phi Thiên Tông sư mới có thể chọn lựa thủ pháp. Phi Thiên Tông sư lực nhưng khai sơn, địa biển, lui 100,000 quân. Nhưng Phi Thiên Tông sư nhục thần, nhưng vẫn là phạm nhân thân thể. Chỉ cần phá ra được hộ thể chân nguyên, một đem dao phay đều có thể đem Phi Thiên Tông sư chém đầu. Trương Sở từ mới kia hai chiêu bên trong đã nhìn ra, xích diễm độn quang bên trong cái này Phi Thiên cường giả, thực lực đích thật là ở trên hắn, thậm chí còn khả năng mạnh không chỉ một bậc. Nhưng chênh lệch tuyệt đối còn không có lớn đến có thể nghiền ép hắn Trương Sở trình độ. Chiếm chút tiện nghi liền muốn giết hắn, cho ngươi một chi bọn trời khỉ, ngươi chẳng phải là muốn bay lên trời cùng mặt trời bay sóng bay? Cận thân vật lộn, ngươi thật làm ta Trương Sở là dựa vào hôn bay trời sao? Trương Sở dưới cơn nóng giận, thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên, không lùi phản tiến vào, cuốn lên một đoàn màu vàng xanh nhạt đột quang, cùng xông lên xích diễm đột quang chiến thành một đoàn. Hai người đều là dùng đao mọi người, lấy nhanh đánh nhanh, sáng như tuyết đao khí bốn phía tung hành. Ở giữa xen lẫn vô số quyền đến thịt chầm đụng. Giết đến là ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, khó điểm lẫn nhau. Một bên quan chiến Kim Thiền Tử tùy thời cắt vào hai người chiến đoàn, muốn cùng Xích Diễm Độn Quang cùng một chỗ vây công Trương Sở. Chưa từng nghĩ, lại bị chiến đoàn bên trong hai người đồng loạt ra tay, giống đánh bóng ra đồng dạng, vây ra chiến đoàn, lăng không lăn lộn tầm vài vòng nhi, mới đứng vững thân hình, một mặt một bước. Kim Thiền Tử, ta là ai? Ta ở đâu? Ta kinh lịch cái gì? Ta quá khó. Hai người càng đánh khí thế càng thịnh. Đủ loại lý niệm, hạ bút thành văn. Các loại ý nghĩ, tiện tay vây ra. Thứ mây trôi phủ bầu trời, đánh tới mây trôi phủ ngoài mấy chục dặm. Lại từ trên trời, một mực đánh tới trên mặt đất. Đánh cho sơn lâm lật đổ. Bụi mù cuồn cuộn. Thạch đá sỏi bay loạn. Chương 681, lật xe chương 681, lật xe oanh. Chấn thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, ánh sáng chói mắt chiếu sáng hơn 10 bên trong âm u sơn lâm. Kinh khủng khí lãng gạt ra, từng khỏa đại thụ che trời hóa thành một biển, từng khối cự thạch vỡ vụn thành đầy trời cát đá, từng tòa đống đất bị san bằng. Chói lọi quang huy bên trong, Trương Sở hai tay giao nhau tại trước mặt, dưới chân chỉnh không bước về sau trượt, lui lại mấy chục trượng sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ở trên mặt đất cày ra một đạo lại thâm sâu vừa rộng khe rãnh. Hết thể đều kết thúc. Mên Ngông Sơn lâm lại bị hai người giao thủ dư kình, đẩy ra một mảnh trong phạm vi cho phép bình nguyên. Bình nguyên bên trong không có một mảng cỏ. Hô, hô. Trương Sở kịch liệt thở hào hẹn, chậm rãi đứng thẳng người. Hán áo bào đã phế phẩm phải không còn hình dáng, mấy đạo vết thương chậm rãi thấm lấy máu tươi. Gấm mặt trường hoa cũng chỉ còn lại ống giày, toàn bộ bàn chân đều lộ tại bên ngoài. Mà ở đối diện hắn hơn trăm trượng bên ngoài, một tên vóc người tương đối gầy nhỏ, có lưu râu ngắn, tướng mạo đường đường đen nhánh nam tử trung niên, mà không biểu tình đem trên thân đồng dạng phế phẩm thành áo trăm nhà áo bào đen giật xuống tới. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, khí tức cũng không giống Trương Sở như vậy gấp rút. Trương Sở nhìn một chút đen nhánh nam tử trung niên, lại nhìn trên trời thầm trầm xoay quanh Kim Thiền Tử, trong lòng cười khổ. Nếu như đoán không lầm lời nói, hôm nay là xe, hắn ba hàng tề tu, tên này đen nhánh nam tử trung niên còn có thể ổn vượt qua hắn, tất nhiên là đệ tam cảnh ý thường tại cấp cường giả, cùng Cửu Dương thượng nhân khả năng đều chỉ tại sàn sàn với nhau. Hay là quá phiêu a, giết một cái hạ tôn liền khinh thường thiên hạ anh hảo. Lúc này lọt vào hiện thực đánh đập đi, Trương Sở trong lòng có chút ít tự rêu thầm nghĩ. Đánh khẳng định là không thể lại đánh, mặc dù hắn còn có một chiêu áp đáy hòm sát chiêu không vận dụng, nhưng cho dù là có thể liều chết cái này đen nhánh nam tử trung niên, cuối cùng cũng chỉ sẽ tiện nghi trên trời xoay quanh Kim Thiền Tử. Trương Sở trong lòng quyết định chủ ý, trên mặt thần sắc lại là càng phát nghiêm túc, lại như thế mang xuống cũng không có ý gì, một chiêu phân thắng thua đi. Đen nhánh nam tử trung niên cười cười, dường như khinh thường, nhưng ánh mắt nhưng cũng có chút nghiêm trọng. Hắn lấy ba cảnh ý thường tại nhìn xuống Trương Sở, có thể nhìn ra Trương Sở còn chưa tấn thăng hai cảnh ý ăn ở. Nhưng Trương Sở thực lực, cho dù là tại ba cảnh bên trong, cũng coi như được là cường giả. Rất có vấn đề. Trương Sở không biết đen nhánh nam tử trung niên trong lòng ý nghĩ, hắn chậm chậm hít sâu, thân hình chậm rãi đằng không, khí thế thẳng tắp cất cao. Bàng bạc hộ thể đao cương phóng lên tận trời, Trương Sở chậm rãi giơ hai tay lên, cao mấy chục trượng hộ thể đao cương từng khúc vỡ vụn, hóa thành 10 triệu phiến tốc dài đao khí, lẳng lặng lơ lửng tại Trương Sở trung quanh. Bà pha chân nguyên, màu vàng xanh nhạt bà pha chân nguyên, không cần tiền đồng dạng từ Trương Sở quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông ra bên ngoài tuôn. Kia toa đen nhánh trung niên nhân cũng có thể cảm giác được Trương Sở một chiêu này cường đại, khoe miệng khinh thường ý cười chậm rãi biến mất, chói mắt xích diễm độn quang lại một lần nữa đem hắn bao phủ lại. Bành! Một tiếng vang nhỏ, xích diễm độn quang hóa thành cao mấy chục trượng trùng tiên liệt diễm, cháy hừng hực. Cực nóng nhiệt độ, phản phất đem không gian đều bị bỏng phải biến hình. Hai người khí thế nhiều lần cất cao, tựa như đứng vững ở trên không bên trong hai cái 10,000 trượng sơn nhạc. Tâm thần bị thương Kim Thiền Tử, chỉ là tới gần hai người chung quanh, đều cảm thấy kiềm chế, chỉ có thể vừa lui lại lui. Đợi cho khí thế cất cao đến đỉnh điểm thời điểm, hai người đồng thời phát ra trong tay tích xúc đại chiêu. Thiên hạ thái bình, hữu vượng lai nghi. Trương Sở hai tay chém xuống, 10 triệu màu vàng xanh nhạt đao khí, tạo thành một đầu dài chừng 10 trượng thanh long, dương nhanh múa vút nào về phía đen nhánh nam tử trung niên. Mà đen nhánh nam tử trung niên bên kia, trùng thiên liệt diễm cũng hội tụ thành một đầu lửa phượng, dương cánh nhào về phía Trương Sở. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, thanh long lửa phượng đồng quy vu tận, trong cao không dâng lên một đóa chói mắt mây hình ấm, cùng bạo khí lãng đẩy ra, phá hủy mấy chục bên trong sân lâm. Bản thân đã lui cách hai người mấy trăm trượng xa Kim Thiền Tử thấy thế, không muốn ngạnh kháng cái này một đợt áp, lại lần nữa lui lại. Đợi cho ánh sáng chói mắt ngầm hạ đi, Kim Thiền Tử lại định thần xem xét, nguyên địa đã không có Trương Sở thân ảnh, chỉ còn lại có phương đông chân trời, còn có một chút phảng phất tinh thần màu vàng xanh nhạt đột quang. Kim Thiền Tử, cái này xáo lộ rất quen thuộc, ta giống như ở đâu gặp qua. Trương Sở phun máu, liều mạng thôi động đột quang chạy trốn, trong lòng không ngừng nghĩ linh tinh, lật xe, lật xe. Một chiêu cuối cùng, hắn bại. Mặc dù thanh long cùng lửa phượng thoạt nhìn là đồng quy vu tận, nhưng trên thực tế, lửa phượng tản ra về sau, kinh lực lại còn chưa tan đi, mà thanh long tán đi về sau, kinh lực cũng trực tiếp tản ra. Cho nên trạng thái của hắn bây giờ cũng giống như Kim Thiền Tử, tâm thần bị thương. Trong thời gian ngắn, hắn là không thể lại cử động đại chiêu, cưỡng ép xúc thế thôi động đại chiêu. Nhẹ thì đại chiêu phản vệ, tự sáng tạo nó thân. Nặng thì phi thiên ý sụp đổ, rơi xuống phi thiên cảnh. Chạy trốn một khoảng cách, Trương Sở quay đầu nhìn, liền gặp một điểm kim quang cùng một điểm ánh lửa tại cuối tầm mắt lấp lóe. Khoảng cách xem ra cực kỳ xa xôi, nhưng Trương Sở biết, nếu như hắn dừng lại, chỉ cần mấy cái trong nháy mắt ở giữa, kia hai vệt độn quang là có thể đuổi kịp tới. Trương Sở hung hăng cắn răng một cái, quay đầu lại tiếp tục liều mệnh thôi động chân nguyên, một bên điên cuồng hướng đông phương chạy trốn, một bên tìm kiếm thoát thân cơ hội. Thiên Sơn bên cạnh tận, Trừ Sơn Lâm, hay là Sơn Lâm, còn thừa không có mấy chân nguyên, đang dần dần khô kiệt. Tâm thần bị thương phía dưới còn liều mạng thôi động chân nguyên, để tâm thần thương thế càng phát nặng nề. Trương Sở chỉ cảm thấy đau đầu như lưỡi cưa, một loại phát ra đáy lòng cảm giác mệt mỏi, để mắt của hắn ra càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Người trốn không thoát. Thâm trầm tiếng quát khẽ từ phía sau truyền đến, ngay sau đó Trương Sở liền nghe tới sau lưng truyền đến thê lương tiếng xé gió. Trương Sở muốn tránh cũng không được, chỉ có thể liều mạng thôi động còn thừa không có mấy ba pha chân nguyên, vận khởi hộ thể đao cương chọi cứng. Phanh! Lăng lệ đao khi đánh nát hộ thể đao cương, dư kình đánh vào Trương Sở trên sống lưng, xé rách huyết đủ, máu vẩy trời cao. Kịch liệt đau nhức khiến Trương Sở mơ hồ ý thức đột nhiên thanh tỉnh, hắn gắt gao cắn răng hàm, trong lòng phát ra hung ác tiếp tục liều mệnh chạy trốn, lúc đầu đã chậm lại tốc độ, lại lần nữa tăng vọt. Tuyệt đối đừng để lão tử sống tới. Lão tử sống tới, không dốc thịt các ngươi thể không là người. Hướng phía trước, hướng phía trước, hướng phía trước. Hậu phương truy kích hai người, cũng không dám đuổi đến quá gấp. Trọng thương Phi Thiên Tông sư, cũng là Phi Thiên Tông sư, thật muốn liều chết, không nói lấy một đổi một. Chí ít trọng thương trong bọn họ bất kỳ người nào không có vấn đề. Đại loạn sắp nổi, ai dám dễ dàng bị tổn thương? Đặc biệt là Kim Thiên Tử. Hắn mặc dù giận không kèm được, cũng hận Trương Sở hận đến xương bên trong. Nhưng tâm hắn bên trong có bức số. Trạng thái của hắn bây giờ so phía trước Trương Sở biết bao đi đến nơi nào. Muốn thật xông đi lên cùng Trương Sở liều chết. Chết được là ai còn không biết đâu. Hắn chuyện này chủ đều thận trọng như thế. Bị hắn mời đến chợ quyền đen nhánh trung nhân nhân, tự nhiên càng không chịu đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Ba người trốn thì trốn, truy truy. Lại hướng đông bay mấy chục bên trong. Đồng nhiên, một đầu sóng nước lấp loáng rộng lớn đại giang ánh vào Trương Sở trong tầm mắt. Tinh thần hắn chấn động, phấn khởi dư lực, nghiền ép còn thừa không có mấy chân nguyên hướng phía đầu kia sông lớn tiến lên. Gần, gần, lập tức tới ngay. Đều nói, ngươi trốn không thoát. Âm trầm thanh âm lại một lần sau lưng Trương Sở vang lên. Rất gần, gần giống là dán tại Trương Sở bên tai nói. Trương Sở cảm thấy mao xương kinh người, đột nhiên xoay người, đồng thời tay run một cái, một đạo tản ra nhàn nhạt kim quang quang ảnh liền xuất hiện trong tay hắn, nghiêng nghiêng chém xuống. Mênh mông liệt diễm đao khí tại trước người hắn một phân thành hai. Trương Sở mượn nhờ lực phản chấn, đột nhiên hướng về sau nhảy lên, ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú trước người hai người, cực tốc hạ xuống. Lúc đầu đã gần sát Trương Sở sau lưng trong vòng ba trượng, có cơ hội đuổi kịp mọc da đen nhánh trung niên nam nhân, thân hình lại là đống nhiên dừng lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn lấy mình trần trụi thân trên. Một đạo từ hắn vai trái kéo đến eo phải mắt vết máu, chậm rãi hiện hiện. Lập tức trong lòng một hàn, mới hắn hộ thể chân nguyên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nếu là lại gần sát một điểm, rớt lại phía sau một chút kim tiền tử lúc này mới cảm thấy. Nhìn một chút đã rơi vào đại giang bên trong Trương Sở, lại nhìn bên cạnh thân đen nhánh trung nhân nhân, một bộ không dám giận cũng không dám nói bộ dáng. Hắn bị trọng thương, vô dược ý trị tất nhiên trốn không xa, chúng ta phong tỏa Lan Thương Giang, nhất định có thể tìm tới hắn. Chương 682, C bị xuất đạo chương 682, C bị xuất đạo ngực. Tiếng nước dần dần từng bước đi đến. Thiên địa một chút xíu trở nên hắc ám. Trương Sở thân chí cũng đi theo một chút xíu mơ hồ. Không có trong truyền thuyết phi ngựa đèn, cũng không có chí thân yêu nhất người thay nhau tại trước mắt hắn xuất hiện, nói cho hắn, ngươi phải kiên trì lên. Không thể hôn mê, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ở đấy lòng hắn lặp đi lặp lại xuất hiện, ngươi muốn nhận thua sao? 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 Đây là tới từ vô song ý khảo vấn. Vô song ý, thẳng tiến không lùi, cái thế vô song. Có thể bại, nhưng không thể thua. Không thể thua hắn người, cũng không thể thua cho mình. Cái này một cái ý niệm trong đầu chống đỡ lấy Trương Sở, cắn răng liều mạng từ hắc ám thâm viên bên trong leo ra. Hắn đưa tay tại bên hông một vòng, lấy ra một vật cho ăn tiến vào miệng bên trong. Vốn định tìm được thổ hành kỳ vật về sau, trực tiếp ngũ hành thể tụ, càng ổn thỏa. Việc đã đến nước này, liền không cùng đi. Liều một đêm, không điên cuồng, không sống. Một giây sau, quần quần thủy hành nguyên khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, nổi bị tan điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn. Trương Sở không quan tâm, chỉ là hé miệng, liều mạng nuốt nước sông. Sau bốn ngày, con lam một đoàn người chằn chọc Nam Sơn Châu, cuốn mấy trăm dặm đường, mới từ một đầu đường núi gập ghềnh, cuốn về Tây Lương Châu. Vừa lúc cùng đến Nam Sơn Châu biên cảnh Bắc Bình Minh đại bộ đội tụ hợp, mà con la dẫn đầu nhìn thấy, lại là bí mật đến Nam Sơn Châu biên cảnh Tây Lương Vô Sinh Cung ma chủ, Thiên Ma Lý Chính. Kia là tại một mảnh không quá rậm rạp tuổi lâm ở trong. Người khoác một bộ quạ vũ áo khoác phải Lý Chính chắp hai tay, đứng ở một cái tiểu đống đất bên trên, ngắm nhìn Nam Sơn Châu. So người khác còn cao cánh cửa đại đao, đứng ở hắn bên cạnh thân, tản ra nồng đậm huyết quang, cùng Lý Chính trên thân tràn ngập màu đen vầng sáng, xen lẫn nhau huy ấn. Ánh mặt trời sáng rỡ, phản phất đều rơi không đến cái này một người một đao trên thân. Bọn hắn đặt chân chỗ, chính là ma vực. Rất khủng bố hình tượng. Nhưng con la nhìn thấy Lý Chính bóng lưng, lại kích động đến toàn thân run rẩy. Từ hắn từ Trương Sở trong miệng biết được Lý Chính còn sống tin tức về sau, hắn phát động phong vân lâu lực lượng, thu thập rất nhiều liên quan tới Lý Chính tư liệu. Những tài liệu kia bên trong, mỗi một tiên đều tràn ngập ma tính sâu nặng, diệt tuyệt nhân tính, thị sát tàn bạo cùng cục chữ. Nhưng vô luận xem qua bao nhiêu thiên dạng này tư liệu, con la đều không tin Lý Chính sẽ không nhận bọn hắn mới ca. Đánh chết hắn đều không tin. Chính ca. Con la run rẩy nhẹ giọng kêu gọi. Lý Chính xoay người, nhìn xem con la. Chú ý tới sắc mặt của hắn sáng trắng, hắn bản năng liền muốn nhíu mày. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cưỡng ép gạt ra một vòng cứng đờ mỉm cười, khẽ gật đầu, "Con la." Nghe tới thanh âm của hắn, con la nước mắt lập tức liền ra, "Ngươi vì cái gì không trở về Thái Bình Quan, ngươi biết thật nhiều người đều đang chờ ngươi trở về à?" Lý Chính nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới lần nữa lộ ra một cái cứng đờ khuôn mặt tươi cười, nói, không nói cái này, thương thế của ngươi như thế nào? Con La, không có gì đáng ngại. Lý Chính nhẹ gật đầu, lại hỏi, Sở Gia đâu? Con La sắc mặt âm trầm nói, Sở Gia vì cho chúng ta đoàn hậu, tại Mây Trôi phủ cùng Kim Thiền giáo Kim Thiền tử mời tới giúp đỡ đại chiến một trận, sau đó hướng đi về hướng đông, bây giờ tung tích không rõ. Hắn một đường này trốn chôn tránh tránh, liền biết nhiều như vậy. Giúp đỡ? Lý Chính nhíu nhíu mày hơi, huyết hồng trong con ngươi đột nhiên hiện lên một tia bạo ngược chi ý, hắn đưa tay rút lên bên cạnh thân cánh cửa đại đao, lạnh nhạt nói, an tâm về miền Bắc đi, ngươi cơn giận này, ca ca đi cho ngươi ra. Con La hé miệng, đang muốn nói chuyện. Lý Chính đã cuốn lên một đạo màu đen đột quang, hướng Nam Sơn Châu lao đi. Con La ngắm nhìn hắn đi xa đột quang, mọc ra miệng sững sờ thật lâu, mới phí hoài bản thân mình nói, Chính ca, Tiểu Cẩm Tiên, còn sống à? Lan Thương Giang bên trên trắng thuyền, bốn chiếc đánh lấy Kim Tiền giáo cờ xí ba cột buồm thuyền lớn, lấy khóa sắt phong tỏa hơn 10 bên trong thủy vực. Thuyền con qua lại, bị ngăn ở cái này hơn 10 bên trong thủy vực bên ngoài, tiến vào không thể tiến vào, lui không thể lui, oán khí trùng thiên, cũng không dám giận cũng không dám nói. Tại cái này hơn 10 bên trong thủy vực bên trong, đâm đầy lít nha lít nhít ô đồng thuyền, không ngừng có võ giả từ trên thuyền nhảy đến nước vào bên trong, cũng không ngừng có võ giả từ dưới đáy nước hiện lên đến lấy hơi, còn có từng cái thân mang cẩm ý khí hải võ giả, tại từng chiếc ô đồng thuyền ở giữa vừa đi vừa về nhảy bọn, hô to như là sống phải thấy người, chết phải thấy xác loại hình ngôn ngữ. Bọn hắn bước tin, Trương Sở liền giấu ở cái này hơn 10 bên trong thủy vực bên trong. Tại Trương Sở vào nước về sau, Kim Thiền Tử cùng tên kia đen nhánh nam tử trung niên, liền lúc lên lúc xuống phong tỏa năm dặm thủy vực, dự phòng Trương Sở từ dưới đáy nước thoát thân. Xuống nước tìm là không thể nào xuống nước tìm. Kim Thiền Tử thương thế mang theo, mà tên kia đen nhánh nam tử trung niên cũng là bị Trương Sở sau cùng hộ phách một đao cho hù sợ. Nhưng thả Trương Sở rời đi cũng là không có khả năng. Tử thù đã kết xuống, ai cũng không nghĩ tới ngàn ngày phòng trộm thời gian, chỉ có dùng loại này xuẩn biện pháp, trước đem Trương Sở từ dưới đáy nước bước đi ra lại nói. Mà Trương Sở đích xác tại vùng nước này, chỉ bất quá hắn cả người đều chôn ở bùn cát bên trong, chỉ lộ ra một gương mặt tại bùn cát bên ngoài. Đáy nước lại đen, lui tới Kim Tiền giáo võ giả sao có thể phát hiện hắn? Trải qua 4 ngày tu dưỡng, Trương Sở khô kiệt chân nguyên đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bất quá là lấy quý nước chân nguyên làm chủ, tâm thần bên trên thương tích cũng đã khôi phục được 7-8 phần, thủy hành chân nguyên đối trên tinh thần thương tích có hiệu quả. Tại Trương Sở nuốt Huyền Vũ nội đan thời điểm, đúng lúc gặp Trương Sở thể nội ba pha chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, mà Huyền Vũ nội đan bên trong vốn là ẩn chứa bảng bạc quý nước chân nguyên, lại thêm Lan Thương Giang sân nhà ưu thế, một khi khôi phục liền triệt để áp đảo còn thừa không có mấy ba pha chân nguyên. Dù là Trương Sở lấy con ác thú chi thể nâng đỡ ba pha chân nguyên, lại mượn nhờ thủy sinh mục, một sinh hỏa ngũ hành tương sinh lý niệm, cưỡng ép dẫn động quý nước chân nguyên tới nhuần đất mục chân nguyên, lại lấy ớt mục chân nguyên tới nhuần đốt diễm chân nguyên, nhờ vào đó kéo theo ba pha chân nguyên khôi phục, chống lại quý nước chân nguyên. Kết quả quý nước chân nguyên hay là dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo ba pha chân nguyên. Thường nói, tiểu thế nhưng đổi, đại thế không thể trái. Lúc trước Trương Sở lấy sân nhà ưu thế nâng đỡ đốt diễm chân nguyên, cưỡng ép áp chế năng lượng cấp độ cao hơn ất mục chân nguyên cùng canh kim chân nguyên, chính là tiểu thế. Mà bây giờ quý nước chân nguyên lấy đánh ba, còn có giàu hơn, đây chính là đại thế. Trương Sở nếu như khăng khăng muốn nâng đỡ ba pha chân nguyên cùng thủy hành chân nguyên đánh đối đại, kết quả cuối cùng chỉ có thể là chân nguyên bạo tẩu, tính mạch đứt đoạn, đan điền bạo liệt mà chết. Trương Sở sầu hồi lâu, đột nhiên tỉnh ngộ, mình khăng khăng nâng đỡ đốt diễm chân nguyên cầm cái, nguyên nhân cũng chỉ là mình dùng quen hỏa hành chân khí thay đổi thành cái khác chân nguyên, có chút không quen mà thôi. Vô luận là ngang so sánh hay là dựng thẳng hướng so sánh, đốt diễm chân nguyên cũng không sánh bằng được từ tứ tướng thần thú ba môn chân nguyên. So uy lực, đốt diễm chân nguyên không sánh bằng sắc nhất tại sát phạt canh kim chân nguyên. Bạch hổ chủ sát, sát lực chính là tứ tướng thần thú số 1. Dù là một vòng này bạch hổ thần thú còn chưa có thành tựu, hổ phách đều có thể dễ như trở bàn tay chém ra phi thiên tông sư hộ thể chân nguyên. So tốc độ khôi phục, đốt diễm chân nguyên không sánh bằng ất mộc chân nguyên. Luận tốc độ khôi phục, ngũ hành chân nguyên bên trong nhanh nhất là thổ hành chân nguyên, chỉ cần không ra biển bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể bảo trì tương đối cao tốc độ khôi phục. Tiếp theo liền phải số 1 hành chân nguyên, chỉ cần có sơn lâm địa phương, liền có dư thừa một hành chân nguyên, tại Nam Cương loại này khắp nơi đều là mênh mông sơn lâm địa phương, càng là như cá gặp nước. Luận năng lượng cấp độ, liền càng không phải so, được từ tứ tướng thần thú ba môn chân nguyên, vô luận là cái kia một môn, đều có thể ổn ép đốt diễm chân nguyên một đầu. Cho dù là bị hẳn là bị hỏa hành chân khí khắc chế canh kim chân nguyên, đều có thể phản khắc hỏa hành chân nguyên. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trương Sở quả quyết tuyệt kế tiếp theo nâng đỡ ba pha chân nguyên cùng thủy hành chân nguyên đánh đối đại suy nghĩ. Hắn phá điểm ba hàng chân nguyên, bỏ Thái Dương chân công cải thành tu hành một môn được từ tại hạng thị tuyệt đỉnh thủy hành công pháp Huyền Nguyên Không Thủy Quyết, lấy quý nước chân nguyên làm chủ tổ kiến tứ tướng chân nguyên. Từ ngũ hành tương sinh tướng khắc điểm này xuất phát, quý nước chân nguyên kỳ thật cũng không thể chiếm cứ bao lớn ưu thế. Dù sao chỉ có thể khắc chế đốt diễm chân nguyên, nhưng làm sao Lan Thương Giang sân nhà ưu thế quá lớn, mà Kim Mộc Hỏa ba hàng chân nguyên lại tiêu hao quá lợi hại. Quý nước chân nguyên trực tiếp cường thế đánh phục Kim Mộc Hỏa ba môn chân nguyên, xê vị xuất đạo. Chương 683, thanh toán chương 683, thanh toán tứ tướng chân nguyên thành. Bàng bạc thủy hành nguyên khí từ bốn phương tám hướng vào tới, như tại chúc mừng tứ tướng chân nguyên sinh ra. Trương Sở mở hai mắt ra, thân thể chậm rãi từ đáy sông trong bùn hiện hiện. Hắn trái phải lắc lư một cái hơi có chút cứng đờ cái cổ, chỉ cảm thấy trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Lần này tan luyện ba pha chân nguyên, hắn một thân chân nguyên chí ít lại tăng trưởng hai thành. Tuy nói phi thiên cảnh đã không còn riêng lấy chân nguyên nhiều ít luận cao thấp, nhưng chân nguyên hùng hồn tới trình độ nhất định cũng sẽ mang đến chất cải biến. Có câu nói không phải nói như vậy sao, Bình A đã đại chiêu. Lấy Trương Sở hiện nay một thân chân nguyên, đã là hắn mới vào phi tiên cảnh lúc còn nhiều gấp ba. Tốt. Gió ngừng, mưa cạnh. Trương Sở cũng cảm thấy mình lại đi, nên báo truy sát mối thủ. Kéo thời gian dài như vậy, thật sự là làm trái hắn nguyên tắc làm người. Trương Sở cảm giác trên đỉnh đầu bao trùm hai trọng uy áp, hơi phân biệt một chút, thả người hướng phía thượng du bước đi. Mấy ngày nay, Kim Thiền Tử cùng hắn mời tới cái kia giúp đỡ, không dùng một phần nhỏ uy áp vừa đi vừa về lục soát một đoạn này thủy vực, buộc hắn hiện thân. Nhiều lần đều kích thích Trương Sở kém chút nhịn không được xông ra mặt nước, cùng hai người này lại quyết cao thấp. Hiện tại, đến thanh toán thời gian. Phong tỏa Lan Thương Giang thượng du một chiếc ba cột buồm trong thuyền lớn. Người khoác kim sắc trường bào, tóc dài dùng kim xà châm gài tóc cố định ở trên đỉnh đầu Kim Thiền Tử, vịn hai tay đứng ở mũi thuyền, cau mày nhìn ra xa phía trước thủy vực bên trên phiêu bạt lấy đại đại tiểu tiểu trên dưới 100 con thuyền đi biển, tâm tình đặc biệt nghiêm trọng. Đều qua vài ngày như vậy, Trương Sở còn chưa tìm được. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Đưa ra ngoài cầu viện tin, cũng là đá chìm đáy biển. Ngày xưa xưng huynh gọi đệ phi thiên đồng tộc nhóm, chuyện cho tới bây giờ không có một cái chịu tới biệt thủ. Hắn biết, những người này đều là bị Trương Sở diệt môn khốc liệt thủ đoạn cho hù sợ. Cũng thế, ai nguyện ý đi trêu chọc một cái đã không có bất luận cái gì bận tâm, còn có thể từ ẩn cựu lê thủ hạ giữ được tính mạng đại ly phi thiên tông sư đâu? Cũng chỉ có ngươi không sợ trời, không sợ đất, lời gì cũng dám nói, người nào cũng dám gây. Nghĩ đến đây chỗ, Kim Thiền Tử lại là hận đến quả muốn giết cái vài trăm người xả giận, lại là hối hận phải nghĩ đâm mình 10 đao 8 đao. Nếu như thời gian có thể rút lui, có thể trở lại 4 ngày trước đêm ấy, hắn nhất định sẽ nói với Trương Sở, đại ca, đừng xúc động, có chuyện hào hào nói. Đáng tiếc, nhân sinh không có thuốc hối hận. Trong lúc nhất thời, Kim Thiền Tử sắc mặt là xanh một trận, đen một trận, tim ẩn ẩn làm đau, như muốn lại phun ra một ngụm máu tới. Hồi lâu, hắn mới thật dài thở dài một hơi, mất hết cả hứng hất lên tay áo, quay người hướng thuyền thương người trong nghề đi. Đúng lúc này, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, bọt nước văng khắp nơi. Kim Thiền Tử trong lòng run lên, đông nhiên vừa nghiêng đầu, liền gặp được một đạo trần trụi bóng người tại bọt nước bên trong phóng lên tận trời. Cách hắn bất quá 2 trượng xa. Kim Thiền Tử kinh hãi muốn tuyệt phía dưới, quanh thân chân nguyên phảng phất núi lửa bộc phát phun ra ngoài, liền muốn một quyền ném ra đi. Nhưng sau một khắc, màn sân khấu chói mắt kim quang lại đột nhiên vỡ ra, tựa như là vải vóc bị lưỡi dao cắt như vậy. Chân trụi bóng người theo vết cắt một bước tiến lên. Kim Thiền Tử lui chi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một con ánh sáng xám lượn lờ bàn tay, xuyên qua mình song quyền trung tâm khẽ hở, đâm vào trên ngực của mình. Cái này một giây đồng hồ, thời gian phảng phất lập tức liền trở nên chậm vô số lần. Kim Thiền Tử có thể nhìn thấy cái cánh tay này bên trên bạo khởi gân xanh cùng trên da phản quang nước động, thậm chí ngay cả dán tại trên da mồ hôi mao đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng hắn chính là không cách nào đưa cánh tay áp xuống tới, ngăn trở cánh tay này. Xong. Một cái cự đại suy nghĩ tại Kim Thiền Tử trong lòng vô hạn phóng đại. Bành. Ánh sáng xám lượn lờ bàn tay rắn rắn chắc chắc đập vào hắn trên lồng ngực, trong chốc lát, lạnh đấu xương đao khí tiến thẳng một mạch. Phốc xích. Kim Thiền Tử thân thể còn lưng xuống dưới, hở ra phía sau lưng nổ tung, mấy trăm đao tấp dài đao khí lôi cuốn lấy huyết đục phun ra ngoài. Kim Thiền Tử cứng đờ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu bóng người trước mặt một chút, thân thể chậm rãi ngửa ra sau. Tại điểm cuối của sinh mệnh một giây, lòng tràn đầy hận ý cùng hối hận đều tan thành mây khói, trước mắt của hắn xuất hiện một mảnh ngũ thải tân phân biển hoa, một cái trải lấy phi tiên búi tóc, người mặc xanh nhạt sắc váy dài yểu điệu thiếu nữ, vui cười lấy tại trong biển hoa nhẹ nhàng chạy, phất phới tay áo, để nàng xem ra tựa như là một vị hồ điệp tiên tử. Sư muội, sư minh sai. Kim Thiền Tử tự mình lẩm bẩm, chậm rãi khép lại hai mắt. Trương Sở hít sâu một hơi, bình phục hơi có chút thở hào hẹn. Chết rồi, chết rồi. Rốt cục đem cái thằng này chơi chết. Hữu tâm tính vô tâm, đột nhiên bạo khởi, còn cách gần như vậy. Vậy mà đều kém chút thất thủ. Kim Thiền Tử không hổ là phi thiên, phản ứng thật là nhanh đến mức không lời nói. Nếu không phải hắn có chuẩn bị, tại dưới nước liền chuẩn bị tốt hổ phách, phá bỡ Kim Thiền Tử chân nguyên, chỉ sợ liền bị cái thằng này cho đánh lui. Một khi để hắn kéo dài khoảng cách, cũng đừng nghĩ lại giết hắn. Dù sao ngoài 10 dặm, còn có một cái ác hơn. Trương Sở xoay người, ánh mắt sáng rực ngắm nhìn cực tốc lướt đến cái tia đạo màu đỏ đột quang. Trên một cái, chỉ còn lại cái này một cái. Mắt nhìn thấy màu đỏ đột quang, lập tức liền muốn bay đến ba cột buồm trên thuyền lớn, lại đột nhiên tại bên ngoài trăm trượng dừng lại. Đột quang tiêu tán, hiện lộ ra đột quang bên trong đen nhánh trung niên nhân tới. Hắn xa xa nhìn một chút Trương Sở, lại nhìn Trương Sở dưới chân Kim Thiền Tử thi thể. Ngay tại Trương Sở cho là hắn giận dữ hơn nhào lên thời điểm, đen nhánh trung niên nhân lại đột nhiên xoay người rời đi, dùng so lúc còn nhanh tốc độ, hướng phía phương nam cấp tốc lao đi. Trương Sở ngẩn người, đột nhiên kịp phản ứng, cái thằng này là muốn trốn a? Không đúng, nói trốn khả năng không quá chuẩn xác. Chuẩn xác mà nói, cái thằng này có thể là thấy Kim Thiền Tử đã chết rồi, không muốn cùng hắn lại tiến hành không có ý nghĩa chiến đấu. Cái thằng này là Kim Thiền Tử mới tới. Đây là tình điểm. Hiện tại Kim Thiền Tử người đều chết rồi, đâu còn có cái gì tình điểm tồn tại. Trương Sở trong lòng nhất chuyển, không hề nghĩ ngợi liền đột nhiên nhảy lên một cái, cuốn lên một đoàn màu xám độn quang đuổi theo. Lúc trước đem ta đánh cho thảm như vậy, hiện tại ngươi nghĩ không chơi, liền không chơi rồi. Thế gian này đi đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Hai người một đuổi một chạy, nghĩ đến Vương Nam lao đi. Lan Thương Giang bên trên đông đảo Kim Thiền giáo giáo chúng thấy thế, chính không biết nên như thế nào cho phải lúc, không biết là ai hô to một tiếng giáo chủ chết rồi, giáo chủ chết rồi. Thê lương thanh âm tại đại giang trên vang vọng. Đông đảo Kim Thiền giáo giáo chúng tựa như là bị người đè xuống dừng lại khóa đồng dạng, lập tức liền sửng sốt. Cũng không lâu lắm, mọi người đồng loạt lấy lại tinh thần, liều mạng bạch lên thuyền hướng bên bờ dựa vào. Đúng lúc này, một tia ô quang từ phương bắc mà đến, lập tức liền hấp dẫn trên mặt sông ánh mắt mọi người. Bọn hắn mấy ngày nay thấy thêm loại này quang mang, biết loại này quang mang là Phi Thiên Tông sư thân phận tượng trưng. Ô quang dừng ở đại giang phía trên, hiện lộ ra một đạo vai gánh cánh cửa đại đao, người khoác qua vũ, sắc mặt trắng bệch, lông mi hung ác nham hiểm sốc vác người thành niên tới. Ta đang tìm một người. Huyền Bắc Bắc Bình Minh Minh chủ Trương Sở. Trong các ngươi, có người hay không biết hắn ở đâu? Chương 684, Tiến quân Nam Sơn. Chương 684, Tiến quân Nam Sơn. Mênh mông sơn lâm, dọc theo mênh mông vô bờ sơn mạch chập trùng lên xuống. Siêu. Một đạo phảng phất thiêu đốt liệt diễm màu đỏ đột vàng, chưa không phá âm thanh mà đến, rơi vào sơn lâm bên trong, cấp tốc tiêu thành mịt tích. Mười cái trong nháy mắt về sau, một đạo quanh mình có kim thanh xích hắc tứ sắc quang điểm quay trùng quanh màu xám đột quang, đi theo màu đỏ đột quang từ phương bắc lướt đến. Màu xám đột quang trôi nổi tại mênh mông sơn lâm trên không, chậm rãi tiêu tán. Hiện lộ ra một tên thân cao bảy thước, trên thân chỉ còn lại một đầu quần dài màu trắng, tóc dài tán loạn ở sau, khuôn mặt tuấn mỹ, dưới mũi có lưu tóc dài râu ngắn, vai hùng bên trong lộ ra uy nghiêm thanh niên nam tử tới. Cái này trẻ tuổi nam tử, không phải Trương Sở lại là người nào? Trương Sở đứng lơ lửng trên không, mặt không biểu tình nhìn xuống phía dưới thanh thúy tươi tốt, tĩnh mịch sơn lâm, không có tùy tiện tung tích. Kim Thiền Tử thi thể cũng còn không có lạnh đấu. Vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Hắn sao dám cho tên này thực lực không yếu hơn hắn mảy may Việt nhân Phi Thiên cơ hội gần người. Tuần sát hồi lâu, cũng không thấy tên kia đen nhánh trung niên Phi Thiên bóng dáng. Trương Sở chậm rãi tắt cùng tên này đen nhánh trung niên Phi Thiên cùng chết tâm tư. Người này không so Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử chỉ có hai cảnh ý an ở tu vi, lại vết thương cũng chưa lành. Trương Sở thực lực đại trướng, có chắc chắn 8 phần 10 có thể đánh chết hắn. Mà cái này lúc trước thủ đoạn hắn ra hết, còn có thể ổn vượt qua hắn đen nhánh trung niên Phi Thiên. Dù là Trương Sở chỉ có thắng hắn năm chắc, hơn nữa còn là liều hậu kỳ. Hắn bây giờ tứ hành tề tu, luận chân nguyên tốc độ khôi phục, thiên hạ ba phẩm không người có thể ra hắn chi phải. Chỉ cần có thể kéo tới hậu kỳ, hắn liền chắc thắng. Về phần nói giết hắn, cũng quá khó. Hoặc là hắn trạng thái đặc biệt tốt, 100 thực lực có thể phát huy ra 12 thành tới. Hoặc là cái này đen nhánh trung niên Phi Thiên trạng thái đặc biệt kém, bất tỉnh chiêu nhiều lần ra. Nếu không rất khó một trận chiến định sinh tử, vốn cũng không có tất sát năm chắc. Hiện tại cái này đen nhánh trung niên Phi Thiên còn một ý tranh chiến, Trương Sở cũng liền không nghĩ lại đấu sát. Từ Lan Thương Giang ở đây, bọn hắn một chạy một đuổi, đã bay 200-300 bên trong, lại hướng phía trước, chính là không về rừng. Lưu không được người này, đen nhánh trung niên Phi Thiên lại trốn như không về rừng, cũng là không khó khăn. Trương Sở khẳng định là không dám tiến vào không về rừng. Đại Ly cùng Việt Nhân ở giữa Phi Thiên không giới chiến trường quy tắc ngầm, đã đánh vỡ. Hắn thân là Đại Ly Phi Thiên, tiến vào không về rừng đó chính là dê vào miệng cọp. Ta biết ngươi còn ở lại chỗ này bên trong. Suy nghĩ hồi lâu, Trương Sở mặt không biểu tình mở miệng, thanh âm lối ra lúc cũng không lớn, nhưng hình thành tiếng gầm lại giống như là cuồng phong quá cảnh, trùng trùng điệp điệp cán quét sơn lâm. Ngươi đã không muốn chiến, vậy hôm nay liền coi như thôi. Nhưng chuyện này không dễ dàng như vậy quá khứ, chính ngươi kết tự án, được ngươi mình phụ trách giải khai. Ta sẽ tại mây trôi phụ chờ ngươi, chờ ngươi cho ta một cái công đạo, không có trở ngại. Việc này liền bỏ qua, không qua được, ta sẽ tìm được ngươi, giết ngươi. Trừ phi ngươi đời này kiếp này không còn đặt chân Cựu Châu một bước. Nói xong, Trương Sở lần nữa liếc nhìn một chút phía dưới sơn lâm, quay người ngự không rời đi. Hắn là còn không biết cái này đen nhánh trung niên nhân là ai, nhưng cái này đen nhánh trung niên nhân chắc chắn sẽ không ngốc đến mức cho là hắn Trương Sở cha không ra thân phận của hắn. Hắn rời đi hồi lâu sau, đen nhánh nam tử trung niên mới từ chậm rãi từ trong núi rừng đằng không mà lên. Hắn ngắm nhìn Trương Sở rời đi phương hướng, sắc mặt từng đợt âm tình bất định, cuối cùng hóa thành một tiếng nồng đậm thở dài. Lỗ lớn, Phi Thiên Tông sư ở giữa không dễ dàng động thủ sẽ rất khó thiện. Đây là Phi Thiên Tông sư vòng tròn bên trong một cái thưởng thức, nhưng cụ thể vấn đề còn phải cụ thể phân tích. Thì như Trương Sở cùng tên này đen nhánh trung niên Phi Thiên, cơ nghiệp của bọn hắn, một cái tại Bắc, một cái tại Nam, cách xa nhau mấy ngàn bên trong, mà lại song phương đều có cường đại sân nhà ưu thế. Trương Sở không dám đặt chân không về rừng, đen nhánh trung niên nhân cũng không dám đặt chân Huyền Bắc Châu. Cho nên, nếu là song phương có thiện ý nguyện, hay là có thiện khả năng, đương nhiên, quyền chủ động hay là tại Trương Sở trong tay. Dù sao đen nhánh trung niên nhân mặc dù dựa lưng vào không về rừng bên trong Đông Đảo Sinh Cảng Phi Thiên, nhưng cơ nghiệp của hắn chủ yếu vẫn là Nam Sơn Châu bên trong. Trương Sở nếu là khăng khăng muốn liều chết với hắn, hắn trừ nên chiến bên ngoài, cũng chỉ có từ bỏ Nam Sơn Châu bên trong cơ nghiệp, mang nhà mang người trở về không về rừng con đường này có thể đi. Nhưng cho dù là đối bọn hắn những này quen càng mà nói, không về rừng cũng không phải cái gì thế ngoại đạo nguyên. Trương Sở trở về Mây Trôi phủ, thuận tay tiêu diệt một đám ôm may mắn tâm lý đoàn tụ Mây Trôi phủ Kim Thiền giáo dư nghiệt. Cùng một thời gian, tại Nam Sơn Châu bên trong đối quen càng lớn khai sát giới Lý Chính nhận được tin tức, lưu lại Lý Ma danh hiệu, phiêu nhiên trở về Tây Lương Châu. Trương Sở tại Mây Trôi phủ nghỉ ngơi 2 ngày. Ngày thứ 3, vị tiêu đen nhánh trung niên Phi Thiên Tông sư bản giao liền đưa đến Mây Trôi phủ, hoàng kim 100.000 lượng, cộng thêm một con cơ thể sống vạn độc chu cát. Trương Sở đối cái này bản giao coi như hài lòng. 100.000 lượng hoàng kim không tính là gì, nhưng cái này vạn độc chu cát liền rất quý giá. Vạn độc chu cát cùng cựu truyện kim tiền đồng liệt nam cương ngũ đại kỳ trùng một trong, thân có hỏa độc, có thể khắc vạn độc. Trương Sở nghĩ ngợi, có phải là đem cái này vạn độc chu cát cho luyện? đúng lúc hắn tự thân đốt diễm chân nguyên yếu chút, nếu là cái này vạn độc chu cấp có thể tăng lên đốt diễm chân nguyên năng lượng cấp độ, chuyến này Nam Cương chuyến đi, liền đáng giá về giá vé. Bất quá việc này cần phải lại cân nhắc một ít, dù sao cũng là Cửu gia đưa tới đồ vật, không có xác định trong đó không có bất kỳ cái gì ám thủ trước đó, Trương Sở làm sao có thể hướng trong cơ thể mình đưa. Đương nhiên, nếu như là trực tiếp ăn lời nói, Trương Sở cũng không sợ bất luận cái gì ám thủ. Chấm dứt cùng tên kia đen nhánh trung niên phi thiên ở giữa ân oán về sau, Trương Sở sai người thông tri Trần Bình tại Tây Lương Châu cùng Nam Sơn Châu chỗ giao giới Bắc Bình Minh chủ lực, đi đến Nam Sơn Châu, tiến vào chiếm giữ Mây Trôi phủ. Chuyện này là Trương Sở suy nghĩ 2-3 ngày sau mới làm ra quyết định. Kim Thiền giáo tại Nam Sơn Châu không phải cái gì bất nhập lưu tiểu môn tiểu hộ. Dưới trướng nắm trong tay mấy cái quận địa bàn, cùng số lượng sản nghiệp khổng lồ. Hàng năm thu nhập vàng bạc tạm thời không đề cập tới. Nam Cương đặc sản kỳ hoa dị thảo, dị thú kỳ trùng, các loại bảo dược mới là Trương Sở xem trọng. Bắc Bình Minh tiếp nhận Kim Thiền giáo truyền thừa, nếu như có thể đem Kim Thiền giáo vốn có kỳ trùng sản xuất con đường cùng nhau thu nhập dưới trướng, có lẽ có thể vì Bắc Bình Minh lại thêm một sự giúp đỡ lớn. Chỉ tiếc, Kim Thiền giáo tại Nam Sơn Châu còn không có làm được một mọi người độc đại. Cốt bởi Nam Sơn Châu phi thiên các bậc tông sư không giống như là Yến Tây Bắc phi thiên tông sư, từng cái đều là thích ẩn thân phía sau màn làm kỳ thủ. Nam Sơn Châu giang hồ bên ngoài liền có ba vị nhà phi thiên tông sư lập hạ môn phái, Kim Thiền giáo, Thiên Hương Cốc, Liệt Dương Tông. Ba đại môn phái phạm vi thế lực tại Nam Sơn Châu bảy quận bên trong cài giang lược. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, nhưng lại nước giếng không phạm nước sông, chết giả không tướng lui tới. Mà lại, có chút phiền phức chính là, Huyền Bắc Châu cùng Nam Sơn Châu cũng không giáp giới. Liền xem như thu nhập Bắc Bình Minh dưới trướng, cũng là một khối thuộc địa, quản lý độ khó cực lớn. Nhưng cái này không đánh cũng đã đánh. Trương Sở căn cứ không rẻ ngoại nhân suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đem Kim Thiền giáo dưới trướng địa bàn cùng sản nghiệp thu nhập Bắc Bình Minh dưới trướng. Dù sao hiện tại Tây Lương Châu là Lý Chính định đoạt, Bắc Bình Minh người có thể thông suốt xuôi nam. Không tầm thường, điểm Lý Chính một nửa địa bàn. Coi như Bắc Bình Minh cùng Tây Lương Vô Sinh cung tiến quân Nam hai châu lâu cốt đầu cầu. Trái phải đều tại người một nhà tay bên trong. Bắc Bình Minh chủ lực còn chưa đến Mây Trôi phủ, Trương Sở ngay tại Mây Trôi phủ trên đầu tường dựng thẳng lên Bắc Bình Minh đại kỳ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nam Sơn giang hồ liền cùng rối loạn con kiến đồng dạng, khắp nơi đều là thua đao mang theo kiếm giang hồ nhi nữ tại vừa đi vừa về bút đầu. Trong thời gian cực ngắn, Bắc Bình Minh tại Huyền Bắc Châu đủ loại sở tác sở vi ngay tại Nam Sơn Châu bên trong truyền khắp. Áp ý góc độ. Tỷ như Bắc Bình Minh tổ kiến tiềm viên quân chống lại Bắc Man một chuyện, tại Nam Sơn trong giang hồ liền chuyển thành Trương Sở cấu kết triều đình, cam làm triều đình chó săn sự tình. Mà bằng chứng chính là Bắc Bình Minh đại lực tiêu trừ sơn tặc giặc cỏ, phối hợp quan phủ đuổi bắt Giang Dương đại đạo cùng sách lược. Dù là có đi qua Huyền Bắc Châu lộ tuyến hành thương cùng giang hồ nhi nữ, dựa vào lý lẽ biện luận, nói cho bọn hắn Huyền Bắc giang hồ hiện tại có bao nhiêu hòa thuận, nhiều yên ổn, cũng không có cái gì chứng dụng. Không có ai biết truyền những lời đồn đãi này người giáp tâm ở đâu. Những lời đồn đãi này cũng truyền vào Trương Sở trong tai, hắn chỉ là cười một tiếng chi. Hắn đã sớm không phải năm đó cái kia phân thành, phong bình, thanh danh, dân ý. Những vật này, quan tâm liền rất trọng yếu. Cần phải không quan tâm, vậy liền ngay cả cái giấm cũng không bằng. Lý Chính lấy ma đạo tông sư thân phận, tại Tây Lương Châu lập thiên ma cùng, áp dụng huyết sắc quản lý chung. Tây Lương giang hồ có người dám đánh giám sao? Ngay tại Nam Sơn trong giang hồ hạ tầng khí hải đại hảo cùng lực sĩ nhóm, đều chỉ vào Thiên Hương Cốc, Liệt Dương phái hai vị phi thiên lão tổ đứng ra, vì bọn họ ra mặt thời điểm. Thiên Hương Cốc cùng Liệt Dương phái hai vị phi thiên tông sư đang nhìn mình trên bàn trà mới vừa từ Yến Tây Bắc chuyển về tư liệu đau đầu. Một môn song phi thiên, đánh qua Bắc Man người, giết qua Huyền Bắc phi thiên tông sư, người tuổi trẻ bây giờ như thế dữ dội địa sao? Lão lão, cái này giang hồ thật sự là càng ngày càng xem không hiểu. Hai vị dĩ vãng cũng coi như được là đối đầu Nam Sơn phi thiên tông sư, tại đọc qua song Trương Sở cùng Bắc Bình Minh tư liệu về sau, ngay lập tức liền nghĩ đến đối phương. Hai người tự mình phái người âm thầm pha chế rượu, thương lượng có phải là cùng tiến lên cửa đi tìm Trương Sở nói chuyện. Không đề cập tới cái gì để Bắc Bình Minh rời khỏi Nam Sơn châu loại này mộng đẹp. Dù chỉ là ép một chút đầu này quá giang long khí thế cũng tốt. Bọn hắn tự hiểu là có tư bản đi cùng Trương Sở nói. Dù sao lần trước Kim Thiền Tử cùng Trương Sở đối chọi thời điểm, Kim Thiền Tử bốn phía cầu viện, bọn hắn ra ngoài cùng là đại ly phi thiên lập trường, liên thủ Nam Thiện Châu mấy vị lão bang già, thay Trương Sở ngăn trở Nam Thiện Châu hai vị quen cảng phi thiên tây tới. Nhưng còn không có cùng hai người quyết định quy tắc chi tiết, một cái nhà giàu viên ngoại như mập si trung niên nhân cười ha hả xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Không ai biết cái kia nhà giàu viên ngoại cùng bọn hắn nói cái gì. Dù sao hai người lập tức liền hành quân lặng lẽ. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ coi không biết nhà mình địa bàn đi lên một đầu tên là Bắc Bình Minh qua Giang Long. Hai vị phi thiên đại lão một tắt máy liên đối lấy Nam Sơn giang hồ dưới đáy mãnh liệt ám lưu, cũng lập tức tan thành mây khói. Nam Sơn giang hồ lấy một loại nhẫn nhục chịu đựng cô vợ nhỏ tư thái, nên đón Bắc Bình Minh đầu này quá Giang Long sủng hạnh.